Chương 531, cải biến theo hầu, núi này cha không người này. Chương 531, cải biến theo hầu, núi này cha không người này. Một đạo màu tím bầm trạch hào quang từ trong cơ thể ngươi bắn ra, trong chốc lát bao phủ toàn bộ đỉnh viện. Chỗ chiếu chỗ, cỏ cây đều khô héo tàn lụi, liền bùn đất đều nổi lên vị dị tử kim đường vân. Này năng lượng ánh sáng đốt lòng người mạch thần hồn, chúng chiêu người khó tránh khỏi hiểu ý lửa phản vệ, thần hồn thiêu đốt khó mà dập tắt. Mà lại, loại này pháp thuật chính là thuộc về thiên kiếp một loại, bất luận cái gì phòng ngự pháp thuật tại hắn trước mặt đều thùng rông kêu to, nhất định phải ngạnh kháng đi qua. Nếu là tu vi so ngươi dưới đáy tu sĩ, cơ hội chính là diệt sát thức chết ép. Năm đó Thiên Giác nghĩ một khi trưởng thành, trừ ra nó một thân bản sơn chấn nhạc man lực bên ngoài, so với cái khác chân linh thần thông, cũng không có bao nhiêu ưu thế, lại dựa vào cái này tử kim quang sông ra uy danh hiển hách. Liền xem như đại đạo kim đan tu sĩ cũng phải cẩn thận phòng bị. Người chậm rãi thu công, túi đầu dò xét chính mình đen như mực kiến thân thể. Sáu chân như huyền thiết đổ bê tông, giáp sát trên mơ hồ lưu chuyển lên tử kim đường vân, hai cây xúc tu vô ý thức bãi động. Loại này không phải người thân thể mang tới cảm giác mới lạ, để ngươi không khỏi dùng chân trước đụng đụng giác hút của mình. Lần thứ nhất không là người, có chút mới mẻ. Ngươi coi như lấy đệ tứ trọng ngọc hoàng vọng khí thuật đi xem, thấy cũng là một đầu hàng thật giá thật chân linh thiên giác nghĩ. Kia thất bảo diệu tướng thư huyền diệu viễn siêu tưởng tượng, thời khắc này ngươi từ huyết mạch đến thần hồn, đều đã cùng chân chính tử kim thiên giác nghĩ không khác. Từ nơi sâu xa, ngươi lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được thiên đạo đối khác biệt chủng tộc khác biệt đối đãi. Làm chân linh huyết mạch, thiên địa linh khí lại như dịu dàng ngoan ngoãn như nước chảy quanh quần quân thân, nguyên khí phun ra nuốt vào ở giữa mang theo thiên nhiên thân thiện. Loại này bị thiên đạo chiếu cố cảm giác, để ngươi đối bỏ chạy thứ nhất huyền cơ có càng sâu linh ngộ, đại đạo mặc dù vô tình không quen, nhưng dù sao lưu một chút hy vọng sống, lưu một phần có thừa. Ngươi thẩm vận thất bảo diệu tướng thư tâm pháp, đen như mực kiến thân thể đột nhiên bắn ra sáng chói tử quang. Quang mang như kén đưa ngươi bao khỏa, giáp sát từng khúc tan rã, sáu chân dần dần hóa hình. Đợi ánh sáng tan hết lúc, trong đỉnh thình lình đứng thẳng một tên trần trụi thanh niên. Tân sinh thân thể thể tu dài thẳng tắp, cơ bắp đường cong như đao khắc bố mài, mái tóc đen xuân dài như thác nước rủ xuống đầu vai. Làm người khác chú ý nhất là trải rộng toàn thân tử kim đường vân, tại dưới ánh trăng lưu chuyển lên thần bí quang trạch. Người đưa tay mơn trớn khuôn mặt, ngũ quan cùng người bản tướng có ba phần tương tự, lại tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Mày như mũi kiếm tà phi nhập tấn, một đôi tròng mắt đang mở hí, hình như có tử quang ẩn hiện. Người vốn cho rằng là nghĩ chân nhân bộ kia mặt mày, xem ra lão kiến hẳn là cái này một tổ con kiến bên trong nhất xấu xí. Trong lòng ngươi có ngộ, đây cũng không phải là đơn giản huyễn hóa chi thuật. Giờ phút này bộ thân thể là chân chính gồm cả nhân tộc đạo thể chi lợi cùng thiên giác nghị huyết mạch chi uy hoàn mỹ đạo thân. Trong lòng ngươi sợ hãi thán phục, cũng không biết cái này thất bảo diệu tướng thư đến tột cùng là người phương nào sáng tạo, lại có đoạt thiên địa chi tạo hóa chi công. Phản phất thế gian này thật sự có nhiều một đầu chân linh, thiên địa cũng thừa nhận hắn tồn tại. Ngươi lại vận hắn công, một đoàn tử quang về sau, ngươi nguyên bản tướng mạo xuất hiện, kia cố mênh mang khí tức đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngươi chính nhìn xem bình thường hai tay mười ngón nắm chặt lại, trên mặt toát ra hài lòng thần sắc. Bây giờ ngươi có tử kim thiên giác nghị pháp thân, có thời điểm làm việc liền tiết kiệm một chút không ít phiền phức. Nếu là cái này bảy loại pháp thân toàn bộ tụ tập, không biết sẽ là loại nào bí lực. Ngươi tiếp tục tu luyện, thẳng đến sắc trời dần sáng. Mấy ngày nay đều là vội vàng tu luyện thất bảo diệu tướng thư, cũng không có đi tàng thư các bên trong. Ngươi đầu tiên là đi hướng linh viên, sau đó lại là đi tàng thư các. Tu hành vốn là một kiện khổ sai sự tình, cần tích lũy tháng ngày công phu. Rất nhiều người tu hành, có thiên phú lại hạ không được khổ tâm, trầm mê ở thế gian hưởng lạc, cuối cùng hối hận thì đã muộn. Lên cao người, trừ ra thiên phú dị bẩm bên ngoài, đều có kiên định đạo tâm. Tiến vào quen thuộc tàng thư các, đây là người hai năm bên trong ngốc nhiều nhất địa phương, chỉ có một hàng giá sách không có xem bên ngoài, đã toàn bộ đọc hiểu. Theo người tu vi tăng lên, tăng thêm cái này 60 vạn nhiều phần đạo tàng tích lũy, ngươi chỉ cần thần thức quét qua, cơ hội liền chi kỳ tinh hoa, minh ngộ tại tâm. Ngươi vừa bước vào tàng thư các ngưỡng cửa, liền trông thấy một cái vòng tròn nhuận thân ảnh tại giá sách ở giữa đi qua đi lại. Người kia thấy một lần ngươi tiến đến, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ba chân bốn cẳng nên tiến lên đây. Chu sư đệ, có thể tính đem ngươi trông. Dương Trần tấm kia trên mặt tròn chất đầy tiêu dung, kéo lại ống tay áo của ngươi, ngươi nếu là lại không đến, ta cần phải đi tiểu thành phong chắn ngươi. Ngươi cũng cười hô, Dương sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu sư đệ, đi theo ta. Tàng thư các bên trong không thể ầm ĩ cũng không thể tùy ý nói chuyện, tự nhiên cũng có triển vọng cung cấp thuận tiện chuẩn bị tinh thất. Các ngươi đi vào trong tinh thất. Dương Trần có chút ý cười, ta là tới nói cho Chu sư đệ chuyện vui. Ngươi trêu ghẹo nói, a, hẳn là Dương sư minh có đạo lữ, phải lớn bày đến hội. Đạo lữ? Dương Trần trong nháy mắt mặt đổ xuống tới, rất là không kiên nhẫn nói, đạo lữ có ý gì? Cùng các nàng trò chuyện, một điểm câu chuyện cũng không tìm tới, nước đổ đầu vịt, đàn cứ gậy thái châu. Chỗ nào so ra mà vượt sư đệ một phân một hào, nói chuyện lại êm tai, học thức uyên bác, lại khéo hiểu lòng người. Ngươi bị hắn lời nói này nói đến dở khóc dở cười, vội vàng nói, sư minh vẫn là mau nói chính sự đi. Hắn đem từ thẩm tử mặc nghe được thiên đế bảo khố sự tình, êm tai nói, ngươi không khỏi kinh ngạc, nghĩ không ra, thế gian này thật có thiên đế bảo khố. Ngươi cùng Dương Trần hai người trước đó thảo luận qua việc này. Thiên đế bảo khố chính là thượng cổ đảo được di tích bên trong mấu chốt nhất đường ranh giới. Ngươi cùng Dương Trần cầm giống nhau quan điểm, thiên đế bảo khố chính là cái nào đó thượng cổ thậm chí càng thêm cổ lão đại tu sĩ bảo tàng chỗ. Thiên đế bảo khố tại Phương Thốn Sơn trong truyền thừa ghi chép là đạo nghiệp chính là giới này khai thiên tích địa thời điểm, cùng này phương đông thiên địa cùng nhau đản sinh chi vật. Trong cổ tịch lẻ tẻ ghi chép, kia mấy trận kinh thiên động địa đại chiến, nguyên lai cũng là vì tranh đoạt cái này đạo nghiệp. người chiếm được có thể trưởng một giới quyền hành, nối thẳng tiên giới. Bất quá thế gian nghe đồn lại có thuyết pháp khác, tương truyền thời kỳ thượng cổ thiên đế chân thân hạ giới, lại bị phàm nhân tu sĩ liên thủ tru sát, dẫn đến giới này thiên mệnh đoạn tuyệt, phi thăng con đường như vậy phong bế. Thiên đế bảo khố chính là thiên đế chân thân chỗ. Vô luận nói như thế nào, cái này thiên đế bảo khố rất có thể chính là liên thông thượng cổ bí mật, nối lại phi thăng con đường nơi mấu chốt. Nghe đồn rằng, chân quý nhất là cái này bảo khố còn có một bộ thiên đế nội kinh, chính là thiên đế phương pháp tu luyện, công tham tạo hóa chi thư, có cải thiên hoán địa chi năng. Liên liên ngước như vậy đạo tâm, cũng không khỏi có chỗ kích động. Cái này thiên đế bảo khố, xem ra không thể không bảo. Dương Trần tựa hồ đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có như vậy phản ứng. Chu sư minh, nếu là thiên địa trong bảo khố cũng có tàng thư các, nếu là có thể nhìn qua, có lẽ thiên địa ban đầu đang ở trước mắt. Ngươi chậm rãi gật đầu, lại nghĩ đến một điểm, lúc này có thể bị Dương Trần biết, như vậy chính đạo cửu môn, thậm chí ma môn, tứ đại bộ châu bên trong cường nhân sao lại không biết. Dương Trần nhìn về phía ngươi nói, Chu sư đệ, thiên địa bảo khố đã bị ngoại đạo, ma môn, chính đạo, long tộc, bốn phương thế lực đem khống, thậm chí đã sớm thần lòng kiến thủ bất kiến vi ba vị vô thượng đại tông sư, cũng sẽ trình diện, mạnh mẽ xông vào không được. Chúng ta phải vào trong đó, chỉ có một con đường, mượn phương thốn sơ tên, chính đại quang minh đi vào. Nói tới chỗ này, ngươi tựa hồ minh bạch Dương Trần chi ý, vị này dáng vóc có chút mập mạp thanh niên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngươi, Chu sư minh, ta một mực tin tưởng ngươi sẽ là người bên trong Long A. Một lời này vừa nói ra, nhìn xem Dương Trần kích động bộ dáng, ngươi cũng hoài nghi vị sư minh này có phải hay không tự mình tổ phụ mời lên thân, cháu ta có đại đạo kim đan chi tư. Dương Trần nghiêm túc nói, từ ta lần thứ nhất gặp Chu sư đệ bắt đầu, ta liền cảm giác sư đệ tuyệt không phải vật trong ao. Dương sư minh, đừng thăm dò, ta cái này không có linh đan, có thể lĩnh. Dương Trần cười một tiếng, nói ta đã dẫn tới, Chu sư minh, muốn theo Phương Thốn Sơn một nhóm đi thiên địa bảo khố, tối thiểu muốn tại 18 mạch trích tinh hội bên trên, bộc lộ tài năng. Hắn ý vị thâm trường nói, có lẽ, một tiếng hót lên làm kinh người. Dương Trần cáo từ rời đi. Chương 531, cải biến theo hầu, núi này cha không người này, hai chương 531, cải biến theo hầu, núi này cha không người này. Ngươi ngược lại không cho rằng Dương Trần thật có thể khám phá ngươi tu vi. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, chỉ cần không động thủ, cho dù là đại đạo kim đan tu sĩ cũng khó dòm hư thực. Có thể nghĩ lại, lại không khỏi lắc đầu cười khổ, cái này một thân tươi mát thoát tục hạc giữa bầy gà khí chất, sắc thực như đen dạ minh đèn khó mà che lấp. Dương Trần cái này ra hỏa, ánh mắt ngược lại là độc ác cực kỳ. Về phần thiên đế bảo khố sự tình, cho dù không có Dương Trần nhắc nhở, ngươi biết được sau cũng tất nhiên sẽ tiến về. Bực này liên quan đến thiên địa bản nguyên, liên quan đến phi thăng con đường khoáng thế cơ duyên, há có thể bỏ lỡ. Ngươi tiếp tục tại tàng thư các nội quan nhìn ngọc giản, ánh mắt dần dần sâu, xem ra muốn tiếp tục điệu thấp tu hành, sợ là rất không có khả năng. Ba ngày sau, ngươi vẫn như cũ bình thường tu hành. Khác biệt chính là, một ngày này ngươi ngừng nghỉ một năm tu vi rốt cục đột phá. Tại Lữ Thanh Ngư trong mắt là một kiện thật đáng mừng sự tình, ngươi rốt cục tố thể hậu kỳ. Lên núi 3 năm, tố thể hậu kỳ, kỳ thật đã tính chậm. Tuổi già biết được sau lật ra một cái lướt mắt, núi leo cắm hành tây. Hắn vừa tối âm thầm thấy kỳ lạ quái, mặt trời mọc từ hướng tây. Việc này không phải cảnh tiểu tử tính cách. Tiếp qua 4 ngày, Lữ Thanh Ngư từ cái khác phong mạch hỏi thăm tin tức, nghe nói vị kia giao đài tiền tử cùng Niêu Hạ kiếm tử, ít ngày nữa tựa hồ muốn ly khai. Nhất Thanh Trúc lúc trước an bài người tiếp đãi giao đài tiền tử một nhóm sự tình, xem ra là muốn thất bại. Thần sắc ngươi lạnh nhạt, bản này ngay tại trong dự liệu. Ngược lại là Tiểu Thanh Phong trên dưới có chút không cam lòng. Kia giao đài tiên tử cùng Liễu Hạ kiếm tử cơ hồ đạp biến Phương Thốn Sơn 18 mạch, lại duy trì có bỏ sót Tiểu Thanh Phong. Như vậy tận lực sơ sẩy, thâm ý trong đó không nói cũng hiểu. Cũng không phải hai người này như thế, hẳn là Phương Thốn Sơn người ở trong đó cản trở. Tiểu Thanh Phong tại Phương Thốn Sơn có thụ lạnh nhạt, cái này sớm đã là các mạch ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Ngay tiếp theo phong bên trong đệ tử bên ngoài hành động, cũng thường bị người bận nhãn. Chỉ từ lần trước Long đỉnh cảnh giới 9 người, bị trấn áp tại Tiểu Thanh Phong phía sau núi về sau, cũng có chút trắng trợn. Đảo mắt lại là 3 ngày đi qua. Tàng thư các điện tịch cũng làm từng bước lật xem. Tính toán tiến độ, ước chừng lại có 2 tháng liền có thể đem một tầng tàng thư đều duyệt lượn. Ngươi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thông hướng tầng 2 cầu thang. Nơi đó tồn phóng Phương Thốn Sơn bản môn truyền thừa điện tịch, số lượng mặc dù xa xa không kịp một tầng Minh Ngông, nhưng cũng là Phương Thốn Sơn nội tình chỗ. Lại qua 3 ngày, Tề Vân Phong như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cô tuyệt địa thứ phá thương cùng. Đỉnh núi quanh năm biến mất tại trong mây mù, khi thì hiện lộ trên vách đá, rủ xuống nước cờ 10 đầu to cỡ miệng chén hàn thiết xiên xích, trong gió lắc lư, vang dội ken ken. Đây là Tề Vân Phong lập phong đến nay liền có quý củ, phàm đệ tử bản môn đăng đỉnh, đều không đến ngự không mà đi, cần lấy nhục thân thuận dây kéo, treo cái này ngàn trượng biệt bích. Những cái kia bị tuế nguyệt mài đến tỏa sáng khóa sắt bên trên, lờ mờ có thể thấy được các đời đệ tử lưu lại pha tạp vết tích. Ngọn núi này đệ tử phần lớn là kiếm tu, càng thêm đoán thể. Cho nên Phương Thốn Sơn 18 mạch luận kiếm diễn võ thời điểm, Tề Vân Phong đệ tử thường thường năng lực ép quân hùng. Giờ phút này đang có mấy đạo thân ảnh tại trên xiềng xích xê dịch bay qua, tiếng kiếm reo xuyên vân liệt thạch, hù dọa khắp núi phi điểu. Cái này Tề Vân Phong phong cảnh thật sự là đặc biệt, ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ Phương Thốn Sơn, lại có nhất chi độc tú phong thái. Niêu Hạ kiếm tử, lời này chính là quá khen, Phương Thốn Sơn 18 mạch, đồng khí liên chi, cũng không phân chia cao thấp. Nói chuyện chính là Tề Vân Phong một vị bộ dáng bình thường lại cho người ta trầm ổn chi ý thanh niên. Hắn là Tề Vân Phong đại sư huynh, Cơ Hành. Vị này Long Tuyển kiếm tử Niêu Hạ nghe vậy khẽ môi khẽ nhếch, nhưng cũng không tiếp tục nói. Nơi đây có 7-8 người tiếp khách, đều là Phương Thốn Sơn thanh niên tài tuấn. Những ngày qua liên hệ xuống tới, Phân Thốn Sơn đám người cũng là biết được vị này có chút thư quyển khí kiếm tử, nói chuyện hàm xúc. Tại Niêu Hạ bên người đúng vậy, nữ tử làm khăn che mặt trắng theo gió dương nhẹ, chỉ lộ ra một đôi thu thủy con người, nhưng cũng tươi mát thoát tục, để cho người ta khó mà coi nhẹ. Nhưng giờ phút này đôi mắt sáng lại hiếm thấy mất tiêu cự, người này tự nhiên là Trang Tú Dận. Có thể bị chính đạo biểu môn như thế tôn sùng, xưng là giao đài tiên tử, tự nhiên đối nhân xử thế, để cho người ta như gió xuân ấm áp, khéo léo người. Giờ phút này lại có chút suy nghĩ sâu xa không thuộc. Niêu Hạ ngược lại là mở miệng nói, Trang tiên tử, vẫn là lại tìm người kia. Thân phía sau tấp núi 7-8 người nghe xong, đều là hơi có vẻ bất đắc dĩ. Trong đó, Long Nha Phong thủ tịch đệ tử là một vị làn da ngăm đen, hơi có chút đồng ruộng nông dân tử bộ dáng nam tử mở miệng nói, Trang tiên tử, Long Nha Phong bên trong xác thực không có một tên gọi Tỉnh Hạo nhân người. Tề Vân Phong đại sư Minh Cơ Hành nói, Tề Vân Phong cũng không có tiên tử nói tới người, thậm chí chỉ cần là họ giếng người đều nghe ngóng một lần, không có người này. Tha thứ ta nói thẳng, hẳn là người kia cố ý hoảng ghi danh huy, hoặc là lúc đầu hắn liền không xuất từ Phương Thốn Sơn. Không biết người này là tiên tử người nào. Trang Tú Dận trong lòng cũng là kỳ quái, vốn cho rằng tại Phương Thốn Sơn những ngày qua lấy bị kia Tỉnh đạo hữu thiên tư, không thể nào là hạng người vô danh, lại không nghĩ rằng trọn vẹn một tháng, nàng đầu tiên là âm thầm nghe ngóng, cũng không có phù hợp nhân tuyển. Mắt nhìn thấy sắp ly khai Phương Thốn Sơn, nàng lúc này mới đem tin tức lộ ra, mời Phương Thốn Sơn các mạch thủ tịch đệ tử hỗ trợ tìm kiếm. Kết quả lại không có sai biệt, tuy có cùng tên người, lại không một người tới tương xứng. Bất quá, người này thi triển cái kia một tay hồn nhiên pháp lực tương sát, rõ ràng nguồn gốc từ Phương Thốn Sơn. Còn nữa, năm đó hạn bản sự tình, cũng cùng Phương Thốn Sơn một vị Long đỉnh cảnh giới trưởng lao cùng một nhịp thở. Trang Tú Dận cũng không đem sự tình nói thẳng ra, vẹn vẹn nói tới tính danh cùng nhân kỷ, thậm chí liền Thanh Hà quận ba chữ cũng không từng thổ lộ. Mấy ngày nay ngược lại là làm phiền chư vị, vị này Tỉnh đạo hữu đối ta có ân cứu mạng. Đám người nghe vậy phải sợ hãi. Đường đường giao đại tiên tử, Tây Côn Luân đương đại thành nữ, lại từng bị Phương Thốn Sơn tu sĩ cứu. Các mạch thủ tịch đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trang Tú Dận khó tránh khỏi thất vọng, nếu là thiên đế bảo khố một nhóm, có vị này Tỉnh đạo hữu tương trợ, sợ là lại nhiều ba phần nắm chắc. Dù sao, vị này đạo hữu không chỉ có tu vi cao tuyệt, càng là xử sự nhạy bén, càng khó khăn là đương hạnh trên càng có quân tử phong thái. Tại tất cả đỉnh núi cùng đi người bên trong, Long Thủ Phong đại sư Minh Viên Thư Kiếm khẽ nhíu mày. Năm đó ở Thanh Hà quận bên trong, phụ trách sàng chọn có linh căn thiên phú đệ tử tiến về Phương Thốn Sơn. Bởi vì bận tâm một vị trưởng lão chi mệnh, cố ý sơ sót Chu gia. Mà Chu gia vị kia trong đồn đãi 4 tuổi tiên tiên liền như vậy cùng Long Thủ Phong bỏ lỡ cơ hội. Viên Thư Kiếm ngược lại không cho rằng chính mình làm ra có gì không ổn, vì Long Thủ Phong, một vị Long đỉnh cảnh giới trưởng lão giá trị, tự nhiên xa xa lớn hơn cái gọi là một quận chi thiên tiêu. Nhưng mà, không biết rõ vì sao, những năm gần đây Chu Cảnh cái tên này lại thường xuyên hiện lên ở trong lòng. Viên Thư Kiếm từng chú ý qua người này, tại Tiểu Thanh Phong bất quá tu vi thường thường, lại tựa hồ như rất được Nhiếp Thanh Trúc coi trọng. Hôm nay vị này giao đài tiên tử đề cập vị này Tỉnh đạo hữu, mặc dù chỉ có danh tự, thế nhưng là vị này Long Thủ Phong thủ tịch đại đệ tử, trong óc lại bỗng nhiên xuất hiện một cái tên. Tiểu Thanh Phong Chu Cảnh. Chương 532, người quen, Chu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Chương 532, người quen, Chu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Trang Tú Dận trên mặt khó nén thất vọng. Như vậy mỹ nhân coi như mang theo khăn che mặt, chỉ là lộ ra một đôi trong mắt, nhưng cũng dị thường động lòng người. Trung quanh các mạch đệ tử, trong đó có không ít người nhìn si mê. Thế gian nữ tử, khôi ngô xinh đẹp chiếm đa số, thậm chí thế gian trong 10 người liền có như lúc dạng đoan chính người. Nhưng chân chính hiểu công việc, sơ qua lấy bị tướng luận cao thấp cảnh giới. Lao tham ăn phẩm mỹ nhân, thủ xem cốt tướng, lại nhìn tư thái, lần nhìn linh khí doanh động, lại xem xét tâm tính ánh sáng. Những cái kia nhẫn nhục chịu đựng, nghe lời cởi quần áo, tựa như thợ thủ công điêu khắc ngọc khí, tinh tế tiện đem chơi, lại thiếu đi mấy phần hứng thú. Như mang chút cương liệt, ngược lại giống như thiên nhiên ngọc mạch bên trong sinh ra đường vân, bằng thêm 3 phần sinh động. Nếu đều chiếm được có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người, có thể giải lòng người tự ưu sầu, biết nam tử tâm ý, tựa như mỹ ngọc sinh choáng, lại đi trên nhất đẳng. Nếu là lại phối hợp hiển hách thân phận, lại muốn trên nhất đẳng. Bọn nam tử thú vị càng là sai lệch quá nhiều. Có người thiên vị đậu khấu đầu cành ngây ngô, vui nụ hoa chấm nở non nớt, cảm thấy nhất nuôi đường bên cạnh tinh thần. Cũng có người tuyệt đẹp thâm trạch lan duy bên trong phong vận cô dâu, đúng như chín mùi mật đảo, nhẹ nhàng đụng một cái chi kỳ ý, nhiều chất lỏng lại thuận miệng. Trang Tú Dận như vậy Tây Côn Luân thánh nữ, thân phận như cựu thiên minh nguyệt cao không thể chạm, thiên phú dung mạo đều là đỉnh tiêm, tất nhiên là thượng thượng đẳng. Long Thủ Phong Viên Thư Kiếm sắc mặt có chút do dự, không biết có phải hay không cởi trần suy nghĩ trong lòng. Long Tuyển Kiếm Tử Nghiêu Hạ lại mở miệng nói, Phương Thốn Sơn cũng không có, toàn bộ tìm khắp một lần đi. Ta nhớ được 18 mạch bên trong Tiểu Thanh Phong liền không người ở đây a. Lời vừa nói ra, Chu Vi có chút tiến tĩnh, đám người ánh mắt lấp lóe, lại không người nói tiếp. Tề Vân Phong thủ tọa cơ hành chậm rãi nói, kiếm tử có chỗ không biết, Tiểu Thanh Phong vừa mới trọng khai sơn môn, môn hạ đệ tử nhập môn còn không đủ 3 năm, tu vi còn thấp, cho nên chưa tham dự lần này. Ồ, Nghiêu Hạ khỏe môi khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, ta nhớ được Tiểu Thanh Phong năm đó ở 18 mạch bên trong uy danh hiển hách, làm sao bây giờ lại phong sơn nhiều năm, rơi vào chỉ có khai sơn hoàn cảnh. Nghiêu Hoa Phong thủ tọa Lãnh Nguyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, cấu kết ma đạo, tự rước lấy họa. Nếu không phải tông chủ khoan dung độ lượng, thêm nữa các mạch nhớ tình cũ, Tiểu Thanh Phong sớm đã xóa tên, đâu còn có hôm nay trọng khai sơn môn cơ hội. Nghiêu Hạ chỉ là cười một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhà ai đều có trong nhà sự tình, lý không rõ. Trang Tú Dận lại bắt được khác biệt, nhìn về phía Tề Vân Phong trong tay cơ hành. nguyên lai 18 mạch bên trong còn có Tiểu Thanh Phong bên trong không có hỏi tham qua. Cơ sư minh, nghe nói Tiểu Thanh Phong địa linh nhân kiệt, không biết có thể dẫn tiến một phen. Cơ Hành hơi biến sắc mặt, lại cuối cùng không có chối từ. Lúc này như lại từ chối, chỉ sợ Phương Thốn Sơn nội bộ không hợp đồn đại liền muốn truyền khắp các phái. Hắn lúc này phân phó nói, tiên tử chờ một chút, ta cái này liền sai người mời Tiểu Thanh Phong đệ tử đến đây. Một tên Tề Vân Phong đệ tử lĩnh mệnh, thế ra phi hành pháp bảo phá không mà đi. Trang Tú giận nói, làm phiền cơ sư minh. Nàng chuyện chợt chuyển, giống như Lơ đang nói đến, vị kia Thiên Phụ Tình, năm đó cũng là xuất từ Tề Vân Phong a. Cơ Hành biến sắc, cẩn thận đáp, tôn sư huynh xác thực từng tại Tề Vân Phong tu hành. 14 tuổi mới nhập đạo, 3 tháng liên phá tam cảnh, cuối cùng được nhập tổ sư đường. Hiện nay sư huynh đang lúc bế quan khẩn yếu con đầu, không phải tất nhiên sẽ tự mình đo lấy. Hắn có chút thử dò xét nói, có nghe đồn nói tiên tử, tựa hồ cùng tôn sư huynh giao thủ qua. Lời này vừa nói ra, đám người ngược lại là ánh mắt đều lại trông lại. Nghe đồn rằng vị này giao đài tiên tử thắng tôn sư huynh. Đang ngồi người phần lớn xem thường, vị kia tôn sư huynh thực lực, bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, Phương Thốn Sơn một giáp bên trong, không người có thể đưa ra phải. Năm đó Trích Tinh hội bên trên, hắn một người quét ngang các mạch thiên tiêu, thắng được đám người tâm phục khẩu phục. Bọn hắn không tin, trước mắt vị này trừ ra không ăn khói lửa nhân gian khí chất bên ngoài nữ tử, thật có bản lĩnh như vậy. Liên liên vị này Liêu Hạ kiếm tử cũng là mắt lộ ra hiếu kỳ. Trang Tú giận lắc đầu, tu hành giới nghe đồn, không làm được thật, chỉ là gặp qua một mặt. Đám người nghe vậy, thần sắc hơi chậm, phản phất cái này đáp án chính hợp trong lòng bọn họ suy nghĩ. Duy chỉ có Liêu Hạ hình như có sở nộ, khóe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Cái này chính đạo thập diệu sắp xếp, tự nhiên không phải chỉ là hư danh, nhưng thật ra là từ tòa kia một cái bất hiện sơn bất lộ thủy trung nam sơn chỗ liệt. Vị này giao đài tiên tử thế nhưng là tại thập diệu bên trong xếp hạng thứ 5 người. Phương Thốn Sơn cái này mấy bối phận, quả nhiên đết ngồi đại giếng. Không bao lâu, Tề Vân Phong phái ra đệ tử ngự kiếm mà về, đi theo phía sau một vị thanh y thiếu nữ. Kia thiếu nữ sau khi hạ xuống, chư vị sư huynh sư tỷ, tiểu thanh phong lữ thanh ngư, lại chuyển hướng Trang Tú giận cùng Niêu Hạ, gặp qua giao đài tiên tử, Niêu Hạ kiếm tử. Chu vi đám người phản ứng khác nhau, có người khẽ bước cằm, có người thì mặt lộ vẻ khinh mạn, lơ đễnh. Dù sao ở đây các mạch thủ tịch cơ hồ đều là thiên môn cảnh tu vi, mà vị này tiểu thanh phong đại sư tỷ bất quá đạo thai cảnh giới. Thậm chí, tiểu thanh phong ngoại trừ vị kia long đỉnh cảnh giới tu sĩ bên ngoài, trưởng lão đều chỉ có thiên môn cảnh giới. Trang Tú giận gặp đây, trong mắt có chờ mong thần sắc. Niêu Hạ cũng duy trì lễ tiết tính mỉm cười. Cơ Hành gọn gàng dứt khoát nói, "Lữ sư muội, vị này giao đài tiền tử muốn nghe được một người." Tiểu thanh phong trên dưới, nhưng có một vị tên là Tỉnh Hạo nhân đệ tử. Lữ Thanh Ngư đối mặt đám người xem kỹ ánh mắt, hơi có chút khẩn trương, hơi suy tư sau đáp, "Tiểu thanh phong hiện hữu đệ tử không đủ 200, danh sách đều trải qua tay ta. Có thể xác định, phong bên trong cũng không họ giếng đồng môn. Có thể muốn để tiên tử thất vọng." Trung quanh người, lại có người xoang mũi hừ một cái, ý chào phúng. Nhất là vừa mới Niêu Hoa phong thủ tọa Lãnh Nguyệt Tâm, càng là lên tiếng nói, nghĩ không ra, đường đường tiểu thanh phong vậy mà chỉ có 200 người. Thiếu nữ trong mắt mọi người, sắc mặt khó coi, nhưng không có để ý tới. Trang Tú giận trong mắt hào quang có chút tạm đạm, xem ra cùng Tỉnh đạo hữu cuối cùng duyên khan một mặt. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần buồn vô cớ, nhưng lại rất nhanh khôi phục thông dong. Làm phiền Lữ sư muội. Nhưng vào lúc này, Lữ Thanh Ngư cắn cắn môi, rốt cục vẫn là tiến lên một bước, tiên tử cùng kiếm tử nếu có nhàn hạ, không ngại rời bước tiểu thanh phong nhìn qua. Tề Vân Phong cơ hành lông mày cau lại. Giao Hoa Phong Lãnh Nguyệt Tâm lúc này cười lạnh thành tiếng, làm sao? Tiểu Thanh Phong đây là muốn thi ân cầu báo, cứng rắn mời Trang tiên tử cùng kiếm tử tiến đến, thật là lớn mặt mũi. Thanh Hoa Phong thủ tọa càng là không chút khách khí, năm đó cấu kết ma đạo, vốn là Phương Thốn Sơn xỉ đủ. Bực này tàng ô nạp cấu chi địa, cũng xứng để tiên tử đi thăm. Lữ Thanh Ngư có chút sắc mặt tái nhợt đống nhiên đỏ lên. Trang Tú giận hợp thời mở miệng, thanh âm như mưa thuận gió hòa, "Lữ sư muội có lòng, chỉ là ngày mai chúng ta liền muốn lên đường ly khai Phương Thốn Sơn, hôm nay còn cần chỉnh đốn hành trang, sợ là..." Nàng ấy náy cười một tiếng, "Lần sau tới chơi, nhất định đến nhà bái phỏng." Niêu Hạ cũng ôn hòa nói tiếp, nghe qua Tiểu Thanh Phong nổi danh, đáng tiếc lần này vô duyên nhìn thấy. Ngày sau còn dài, nhất định đi Tiểu Thanh Phong. Lời của hai người, để giữa sân Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí vì đó dừng một chút. Chương 532, người quen, Chu Đạo Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Hai chương 532, người quen, Chu Đạo Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Cơ Hành nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, tiên tử cùng kiếm tử ở đây, chư vị như vậy ồn ào ầm ĩ, còn thể thống gì? Hắn chuyển hướng Lữ Thanh Ngư, ngữ khí hơi chậm, "Lữ sư muội, ngươi đi về trước đi." Lữ Thanh Ngư trong mắt lửa giận dần dần dập tắt, chỉ là trong tay áo năm đấm vẫn chăm chú nắm chặt. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, bây giờ Tiểu Thanh Phong tại 18 mạch bên trong thế đơn lực bạc, căn bản không có nói chuyện phân lượng. Nàng cũng không trách giao đài tiên tử cùng Niêu Hạ kiếm tử, tại tu hành giới thực lực mới là đạo lý quyết định. Lữ Thanh Ngư chính chuẩn bị ngự sử pháp bảo rời đi. Đám người lần này ngược lại là không có chế nhạo thanh âm. Đồng nhiên, chân trời một đạo mây khói phiên nhưng mà đến, lại tại Tề Vân Phong bên ngoài vừa đúng đột nhiên ở lại, đúng như họa sĩ bậc thầy tại màn trời trên nhẹ nhàng điểm một cái, cùng đầy trời vãn hạ tự nhiên mà thành. Đám người không có người nào lưu ý lúc này. Long thủ Phong Viên Thư Kiếm nhìn thấy cái này mây khói đồng dạng kiếm quang, ánh mắt hơi động một chút. Cái kia đạo kiếm quang tựa hồ nghe đến động tĩnh gì, dáng mây một quyển, phá vỡ đỉnh núi lâu dài không tiêu tan mây mù. Đám người lúc này mới lưu ý không chung. Trang Tú giận ngẩng đầu, ánh mắt quét đến, đầu tiên là hơi sững sờ, lại có chút nghi hoặc. Lấy thần ngự kiếm, dáng mây làm kiếm. Xưa nay ung dung tây côn luân thánh nữ, Cặp kia từ trước đến nay bình tĩnh như thu thủy đôi mắt, giờ phút này lại nổi lên trận trận gợn sóng, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi từ tàng thư các trở lại linh viên thời điểm, đã là buổi chiều, mặt trời lặn trời chiều thời điểm. Tuổi gia lại nói cho ngươi, Tề Vân Phong mời Lữ Thanh Ngư vừa đi, xác nhận giao đài tiên tử cùng giáo hạ tiên tử mời. Việc này là Nhất Thanh Trúc phái cho ngươi cùng Lữ Thanh Ngư nhiệm vụ. Lữ Thanh Ngư nhất thời cao hứng, sự tình từ gấp quyền, cũng không có chờ ngươi, liền đi trước Tề Vân Phong, để đuổi giải chuyển cáo ngươi. Dù sao, lần này cần là mời giao đài tiên tử hai người đến Tiểu Thanh Phong, nhất định là một kiện chấn động Tiểu Thanh Phong đại sự. Ngươi nghe xong, cũng không trì hoãn, ngự không một đường đi hướng Tề Vân Phong. Tuổi gia lại dặn dò ngươi, Phương Thốn Sơn những người này không quen nhìn Tiểu Thanh Phong, việc này không chút đơn giản, khẳng định sẽ liên tục ngăn cản. Ngươi nhẹ gật đầu, lần trước Tiểu Thanh Phong phía sau núi trấn áp 9 tên Long đỉnh cảnh giới trưởng lão về sau, đã sớm đem hai mạch thù hận đặt tới bên ngoài. Bây giờ Phương Thốn Sơn người, như thế nào lại tùy tiện để Tiểu Thanh Phong toàn nguyện? Ngươi vận khởi kiếm độn thuật một đạo một thước ba tấc kiếm tắc chống rông ngưng tụ mà thành, hai đầu không có chuôi kiếm, hai đầu sắc bén đều là mũi kiếm, thế lên lúc, mây khói phiêu miểu, như ẩn như hiện. Ngươi nguyên thần ngự kiếm, cả người thân hình ký thác thân kiếm, hóa thành một đạo kinh hồng kiếm quang, qua trong giây lát đi hướng Tề Vân Phong. Tuổi già nhìn xem ngươi bóng lưng rời đi, đập đi miệng, cảm thán nói, cái này tiểu tử ngự kiếm thuật cũng là như vậy không tầm thường. Ngươi bây giờ kiếm độn chi thuật trải qua hơn lần cải tiến, sớm đã xưa đâu bằng nay, tâm niệm vừa động, kiếm quang chớp mắt ngàn dặm, tận lực áp chế tốc độ, bất quá một lát liền đã tới Tề Vân Phong bên ngoài. Ngươi cũng không vội vã bước vào tòa này 18 mạch đứng đầu linh phong, mà là đứng lơ lửng trên không, quan sát từ đằng xa. Vận chuyển Ngọc Hoàng vọng khí thuật ngoài 30 dặm cảnh tượng rõ ràng rành mạch, Lữ Thanh Ngư bọn người vị trí, khí tức lưu chuyển, thu hết vào mắt. Ánh mắt đảo qua, trong đó cũng có người quen, Trang Tú Dận. Năm đó ở Thanh Hà quận một kiếm chạm hạn bạc nữ tử, giờ phút này ngay tại đám người bao vây bên trong. Ngươi đã sớm biết nàng chính là Tây Côn Luân Thánh nữ, thậm chí lần này tới Phương Tuấn Sơn, cũng vô tâm cùng nàng gặp nhau. Ánh mắt khẽ rời, một tên nam tử phá lệ bắt mắt, đỉnh đầu khí vận kim quang sáng chói, đúng là ngươi về núi đến nay thấy cái thứ nhất thân phụ màu vàng kim khí vận người. Ngươi ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nhìn về phía Trang Tú Dận vị này danh chấn thiên hạ giao đài tiên tử, khí vận lại một cách lạ kỳ bình thường, thậm chí có chút đảm đạm. Ngươi ngược lại là không cảm thấy, vị này Niêu Hạ kiếm tử thắng qua giao đài tiên tử, hoặc là Trang Tú Dận chỉ là hư danh, mà là hắn trên người có chấn áp khí vận trọng bảo. Xem ra, vị này giao đài tiên tử cũng có cái này cơ duyên lớn. Nếu không phải Ngọc Hoàng vọng khí thuật chính là lấy mắt thường chi lực, Quan Sơn sông như nhìn trong tay vân tay. Ngươi, nếu như dẫn động pháp thuật, sợ là vị này giao đài tiên tử liền có thể phát hiện tại lúc này. Ngươi ánh mắt ngưng tụ, ngoài 30 dặm cảnh tượng không chỉ có rõ ràng rành mạch, liền mấy người đối thoại đều rõ ràng có thể nghe, đây chính là Ngọc Hoàng vọng khí thuật chỗ đáng sợ nhất, pháp bảo tầm thường trận pháp tại hắn trước mặt thùng rông kêu to, càng có thể động u đến hơi, nghe tiếng phân biệt tướng. Chỉ gặp thanh y thiếu nữ tại mọi người lời nói hạ ám đạm cúi đầu, ống tay áo hạ thủ chỉ có chút phát run. Người đáy mắt có quang mang lướt qua, dưới chân kiếm độn thuật khẽ động, đã phá vỡ Tề Vân Phong mây mù tiến bảo, mang theo như sợi tiếng gió. Lúc này, Niêu Hạ bén nhạy phát giác được giao đài tiên tử trong mắt lóe lên kinh hỉ, lông mày cau lại, thuận nàng ánh mắt nhìn hướng chân trời. Một đạo kiếm quang xuyên thấu mây mù, và trong giây lát, đã rơi vào Tề Vân Phong đám người cách đó không xa. Long thủ phong viên thư kiếm ánh mắt đột nhiên co lại, người tới chính là vừa mới một mực hiện náo hải chu cảnh. Chung quanh các mạch người cũng không nhận biết người này, chỉ là nghi hoặc. Tề Vân Phong cơ hành cau mày, có chút không vui. Theo quy củ, khách tới tham làm từ sơn môn thông truyền mà bảo, Tề Vân Phong lễ trọng nhất số, các mạch cũng từ trước đến nay tuân theo. Người này lại lấy như vậy kiệt ngạo phương tức xông thẳng vách núi, thực sự mạo phạm. Lữ Thanh Ngư nhìn rõ ràng người tới, không khỏi ngựa khí chợt nhẹ, đi tới, "Chu sư đệ." Trang Tú giận ánh mắt hơi dạng, lẩm bẩm nói, "Chu sư đệ." Cơ hành gặp Lữ Thanh Ngư phản ứng, người này hẳn là Tiểu Thanh Phong đệ tử, chính chuẩn bị mở miệng khiển trách chuẩn bị thời điểm. Một đạo quen thuộc giọng nữ dẫn đầu vang lên, đem hắn đánh gãy, "Tỉnh đạo hữu, đã lâu không gặp." "Ừm." Đám người nghi hoặc, chỉ gặp xưa nay thanh lãnh giao đài tiên tử không ngờ chậm chậm mà ra, khóe môi ngậm lấy hiếm thấy ý cười. "Từ biệt 4 năm, gặp lại Tỉnh đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào?" "Vẫn là Chu đạo hữu." Lữ Thanh Ngư nghe vậy khẽ giật mình, trơ mắt nhìn xem vị này cao cao tại thượng giao đài tiên tử đến gần, cặp kia từ trước đến nay đạm mạc con ngươi giờ phút này lại ôn nhu tỏa ra tự mình sư đệ thân ảnh. "Cái gì Tỉnh đạo hữu?" "Tỉnh hạo nhân." Niêu Hạ có chút hăng hái đánh giá người tới, bất quá là cái tố thể hậu kỳ tu sĩ, nhìn quần áo thậm chí còn tính không lên chính thức sơn môn đệ tử. Dạng này người, thực sẽ là giao đài tiên tử trong miệng ân nhân cứu mạng. Các mạch người cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt có vẻ kinh nghi. Lữ Thanh Ngư hoài nghi có phải hay không tính sai, tự mình sư đệ thường thường không có gì lạ, làm sao có thể là giao đài tiên tử trong miệng lấy đạo hữu tương xứng hơn người. Đã thấy ngươi cười nói, danh tự bất quá là ngoài thân bên ngoài, lúc ấy tình thế cấp bách không phải cố ý giấu giếm. Trang Tú Dận cũng không thèm để ý, cặp kia trong mắt thu thủy gợn sóng. Kia bây giờ, nên xưng hô như thế nào? Tiểu Thanh Phong, Chu Cảnh. Tiếng nói vừa dứt, Trang Tú Dận che mặt lụa mỏng như mây mù bay xuống. Chỉ một thoáng, một trương thanh lệ tuyệt trần dung nhan chiếu đến trời chiều hiện lộ ở trước mặt mọi người, lông mày như núi xa đen nhạt, môi giống như sơ anh nhiễm lộ. Gió núi chợt dừng, cả tòa Tề Vân Phong phảng phất tại giờ khắc này nín thở. Thiếu nữ nhuyễn miệng cười, như là băng tuyết tan rã, xuân thủy tràn qua thanh ngai. "Chu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt nha." Chương 533, hết ngồi đáy giếng gặp Hạ Nguyệt, người đã trưởng thành. Chương 533, hết ngồi đáy giếng gặp Hạ Nguyệt, người đã trưởng thành. Trang Tú giận tại thiếu niên lấy xuống khăn che mặt một khắc này, Vị này Tề Vân Phong đại sư Minh Cơ Hành sắc mặt cũng có chút không tốt. Long thủ phong viên thư kiếm lại ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt Chu Cảnh, tu vi vẫn như cũ chỉ có tố thể hậu kỳ. Còn lại các mạch người, nguyên bản không thèm để ý ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem trước mặt Tiểu Thanh Phong người tới. Có thể để cho Trang Tú giận như thế đối đãi người, thực sự quá phổ thông. Lữ Thanh Ngư trợn tròn trong mắt, môi đỏ khẽ nhếch, hiển nhiên còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trang Tú giận lại chủ động mở miệng nói, vừa mới vị này Lữ sư muội thịnh tình mời Tiểu Thanh Phong. Thiếu nữ nhìn về phía ngươi, không biết rõ, Chu đạo hữu, định như thế nào? Ngươi cũng không muốn cùng vị này Trang Tú giận dính dáng quá nhiều, chỉ ít ngươi từ vừa mới đằng sau các mạch mấy vị thủ tịch người ánh mắt, liền biết rõ không duyên cơ rơi xuống mấy phần phẫn hận. Lữ Thanh Ngư lại ngay cả bận bịu kéo tay áo của ngươi, sư đệ ngươi lúc này mới nói, vậy liền mời giao đại tiên tử, vừa xem Tiểu Thanh Phong. Trang Tú giận cười một tiếng. Trong đám người vị kia Long truyền kiếm tử, lang tiếng nói, thêm một người, không quan trọng a. Lữ Thanh Ngư mừng rỡ, vội vàng đáp, hai vị đại giá quan lâm, Tiểu Thanh Phong tự nhiên hoan nghênh. Các mạch thủ tịch, sắc mặt không tốt, nhất là Giao Hoa Phong thủ tịch Lãnh Nguyệt Tâm, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Trang Tú giận cũng không nóng lòng khởi hành, nàng lấy ra một phong bái thiếp, tự mình đưa tới Lữ Thanh Ngư trong tay, hôm nay vội vàng, sợ nhiễu quý phong thanh tu. Ngày mai ta làm mang theo Tây Côn Luân chúng đệ tử chính thức đến nhà bái phỏng. Lữ Thanh Ngư hai tay dâng bái thiếp, trong mắt đã hưu thụ sủng như kinh hãi mừng rỡ, lại dẫn mấy phần hoảng hốt, Tây Côn Luân thánh nữ tự mình đưa thiếp, như vậy lễ ngộ, phóng nhãn toàn bộ tông môn đều thuộc hiếm thấy. Liêu Hạ thấy thế cười nói, đã Trang tiên tử trịnh trọng như vậy, vậy ta Long Tuyển Kiếm Tông cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngày mai, Liêu Mỗ ổn thỏa mang theo sư đệ các sư muội đến nhà quấy rầy. Chu vi các mạch đệ tử thấy thế, thần sắc khác nhau, có người kinh nghi, có mắt người thần nhắm lại, có sắc mặt người bất thiện. Lữ Thanh Ngư lại có chút như rơi trong mây sương ngủ, vừa mới nàng thỉnh cầu vị này giao đại tiên tử, bị hắn cự tuyệt, bây giờ phong hồi lộ chuyện. Người đã lên tiếng nói, chúng ta liền trước cáo tử, mang theo Lữ Thanh Ngư rời đi. Niêu Hạ ngược lại là ở một bên như có điều suy nghĩ. Trang Tú giận gặp ngươi bóng lưng biến mất, liền thu tầm mắt lại rời đi. Lớn như vậy quảng trường, chỉ lưu phía dưới tấp núi các mạch, bầu không khí có chút ngưng trọng. Cơ sư minh, ngươi nói như thế nào cho phải? Long Nha Phong thủ tịch hừ lạnh một tiếng, thu kệ khuôn mặt trên tràn đầy không kiên nhẫn, Tiểu Thanh Phong vốn là 18 mạch một trong, không cần nhiều lời. Bây giờ Phương Thốn Sơn tại chính đạo cửu môn bên trong địa vị tràn ngập nguy hiểm, các ngươi không muốn phát triển, ngược lại cả ngày lục đục với nhau. Hắn nói xong, phất tay áo liền đi. Long thủ phong viên thư kiếm trầm ngâm một lát, cũng chắp tay cáo tử. Vi Đả Phong thủ tịch thấy thế, đồng dạng yên lặng rời đi. Chỉ để lại 7 người, cơ hồ đại biểu Phương Thốn Sơn đại bộ phận đỉnh núi. Cơ Hành trong mắt có duệ quang lóe ra, sau đó lại bình phục lại, giao đài tiên tử cùng kiếm tử đã mở miệng, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản. Cũng ném đi thể thống. Tiểu Thanh Phong chờ xem, Tôn sư huynh đã muốn xuất quan. Bữa tổ sư cùng Tề sư bá cũng muốn về núi. Đợi Trích Tinh hội, để bọn hắn mặt mũi mất hết, trừ bỏ kỳ danh. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là giật mình. Tôn sư huynh lại muốn xuất quan. Hắn trước bế quan liền đã là thiên môn trung kỳ, bây giờ chẳng lẽ không phải càng hữu tâm hơn Tư Mẫn Duệ người, đã bắt được Cơ Hành thâm ý trong lời nói, các loại, bộ sư tổ cùng Tề sư bá về núi. Đám người nghe vậy, lúc này mới biến sắc. Hai người này Tề Vân Phong thái thượng trưởng lão, chính là đại đạo kim đang cảnh giới, càng là trong tông môn đối Tiểu Thanh Phong nhất là căm thù người. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương đọc lên đồng dạng suy nghĩ, lần này, Tiểu Thanh Phong sợ là thái kiếp khó thoát. Hai vị này đều là đại đạo kim đan vượt qua hai cửu thiên kiếp đại chân quân tu sĩ. Phương Thốn Sơn 18 mạch, mỗi mạch chí ít cung phụng một vị kim đan tu sĩ tọa chấn. Nhưng mà trong đó đa số vẹn vẹn vượt qua nhất cửu thiên kiếp, dừng bước vu chân quân chi cảnh. Kim đan đại đạo điểm tam trọng cảnh giới, mỗi tiến một bước, tựa như vượt qua lại trời. Phóng nhãn toàn bộ chính đạo, có thể vượt qua tam cửu thiên kiếp thành tiểu vô thượng tông sư người, chỉ có một người, Nói Lăng Tông. Thương Thiên đạo nhân. Vị này chính đạo khôi thủ đã ẩn thế mấy trăm năm, mặc dù bật vô âm tín, lại vẫn lấy sức một mình ép tới chín đại môn phái túi đầu xương thần. Trái lại Phương Thôn Sơn, vượt qua hai cựu thiên kiếp người bất quá 4 người. Trong đó Tề Vân Phong độc chiếm 2 vị, càng thêm đương đại tông chủ cũng xuất từ nên mạch, kỳ thế chi lớn, có thể thấy được lộn đốm. Mấy người ai đi đường ấy, nhưng cũng nhớ kỹ một cái tên, Tiểu Thanh Phong Chu Cảnh. Người cùng Lữ Thanh Ngư trở về Tiểu Thanh Phong trên đường. Thanh y thiếu nữ liên tiếp ghé mắt, trong con ngươi lưu chuyển lên vẻ phức tạp, muốn nói lại thôi. Ngươi bất đắc dĩ nói, sư tỷ, trên mặt ta có hoa sao? Không có. Vậy sao ngươi một mực nhìn ta? Ta đang nhìn ngươi, có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta? Thật không có. Lữ Thanh Ngư lại là không tin, ngươi là thế nào nhận biết giao đại tiên tử? Nàng nói ngươi còn cứu được nàng. Một năm kia 6 tuổi, ta chém giết một đầu tiên môn cảnh giới hạ bạn. Dừng lại, trước dừng lại. Thanh y thiếu nữ trực tiếp đánh gãy ngươi nói chuyện, sư đệ, ngươi nhìn ta ngốc sao? Nhìn xem cũng không ngốc. Vậy ngươi có thể hay không đừng biên như thế không hợp thói thường sự tình, 6 tuổi ngươi chém giết tiên môn cảnh giới thì thôi, còn có thể càng giảm một chút sao? Lữ Thanh Ngư có chút tức giận nói, sư đệ, ngươi 6 tuổi là cảnh giới gì? Ngươi một mặt thành khẩn, đạo thai cảnh. Tốt, không nói trước ngươi lấy đạo thai cảnh giết thế nào một đầu tiên môn cảnh giới hạ bạn, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Ta hiện tại tố thể a. Lữ Thanh Ngư nghe vậy chỉ trệ, gặp ngươi một mặt thẳng thắn bộ dáng, lấy tay vỗ trán, ngươi bây giờ tố thể, trước ngươi đạo thai, ngươi tu luyện mấy năm, làm sao còn tu luyện trở về? Ngươi suy nghĩ một chút nói, đuốt cằm nói, mỗi người thể chất khả năng không quá đồng dạng. Lữ Thanh Ngư nhìn chằm chằm ngươi xem nửa ngày, rốt cục nhụt chí khoát khoát tay, thôi thôi, lười nhắc cùng ngươi so đo. Chương 533, hết ngồi đáy giếng gặp Hạ Nguyệt, ngươi đã trưởng thành. Hai chương 533, hết ngồi đáy giếng gặp Hạ Nguyệt, ngươi đã trưởng thành. Thiếu nữ lại ánh mắt vụng trộm dò xét gò má của ngươi, vừa mới ngươi tại Tề Vân Phong rơi xuống kiếm quang kia một sát na, nàng trông thấy ngươi trên mặt chưa bao giờ từng thấy lạnh thấu xương tức giận. Nếu không phải vị kia giao đài tiên tử mở miệng, chỉ sợ vị này Chu sư đệ thật muốn vì chính mình ra mặt. Chu sư đệ, vừa mới kia nhăn lại lông mày, thật nhìn rất đẹp. Sư tỷ, ngươi đột nhiên lên tiếng, ngự kiếm lúc thất thần, thế nhưng là sẽ thất bại. Lữ Thanh Ngư thính thai nóng lên, lại lập tức thẳng tắp xuống lưng, ai cần ngươi lo? Đến cùng ai là sư tỷ? Các ngươi một đường trở về Tiểu Thanh Phong, đem việc này bẩm báo cho Nhiếp Thanh Trúc. Lữ Thanh Ngư mặc dù muốn đem hôm nay giao đài tiên tử đến Tiểu Thanh Phong sự tình, đều là bởi vì ngươi mà đến, lại bị ngươi lại ánh mắt ngăn cản. Hôm sau tảng sáng, toàn bộ Tiểu Thanh Phong sớm đã sôi trào. Tiểu Thanh Phong đệ tử biết được tin tức về sau, sớm liền đến Tiểu Thanh Phong thủ tĩnh đường trên quảng trường, mong mỏi cùng trông mong giao đài tiên tử cùng Long Tuyển kiếm tử. Nhất là giao đài tiên tử vẫn là như thế nể tình, Nhiếp Thanh Trúc càng là tự mình chiêu đãi. Sương sớm chưa tán, Trang Tú Dận cùng Liễu Hạ hai người riêng phần mình mang theo môn hạ trước mọi người tới. Trang Tú Dận lưu ý đến Nhiếp Thanh Trúc bên cạnh ngươi, đối cười một tiếng. Sau đó chính là Nhiếp Thanh Trúc chiêu đãi hai người, ngược lại là song phương cho đủ mặt mũi, trò chuyện vui vẻ, thẳng đến mặt trời lặn phía tây. Trang Tú Dận lại tá túc tại Tiểu Thanh Phong bên trong, vượt quá Nhiếp Thanh Trúc ngoài ý muốn, lại lập tức an bài xong xuôi. Tin tức này thoáng qua liền như gió xuân thổi lượn tất cả đỉnh núi. Đêm khuya thanh vắng, biển trúc sinh đảo. Sau rừng núi trúc một chỗ, ánh trăng treo cao, một vòng thanh huy minh nguyện phía dưới. Một vị thanh lệ đến cực điểm thiếu nữ xuất hiện tại trong rừng trúc, lặng yên không một tiếng động. Chu đạo hữu, ngươi tới chậm. Trúc ảnh lay nhẹ, thân ảnh của ngươi dần dần hiện, có chuyện chậm trễ một cái, tiên tử lập vái. Hai người dưới ánh trăng thanh trúc hạ tương gặp. Trang Tú Dận cười một tiếng, xem ra Chu đạo hữu tại Phương Thốn Sơn cũng không nổi danh, làm sao? Còn nữa thích là ngoài núi đệ tử, là dấu tài hay là vô tình Phương Thốn Sơn? Ngươi nhìn xem vị này Tây Côn Luân thánh nữ, ngược lại là và mấy năm trước đó không hề có sự khác biệt, thế nhưng là bây giờ nhiều một thân phận, trong mắt ngươi cũng có một phương thánh khiết. Tại Phương Thốn Sơn tu hành 5 năm, kỳ đầy liền xuống núi, du lịch tứ hải, đi hướng cái khác bộ châu. Ngươi chuyện hơi đổi, tiên tử đêm khuya hẹn nhau, hẳn là chỉ là ôn chuyện tình. Trang Tú Dận trong giọng nói mang theo một tia ai oán, Chu đạo hữu, không khỏi quá mức lãnh đạm. Vào ban ngày ta giúp ngươi giải vây, bây giờ dưới ánh trăng trùng phùng, ngươi liền muốn đuổi người ta đi. Ngươi nhất thời nghẹn lời, chỉ cảm thấy nàng lúc này cùng vào ban ngày tưởng như hai người. Trang Tú Dận bỗng nhiên mặt giãn ra, lúng đồng tiền như hoa, một cái nhăn mày một nụ cười, đều làm lòng người động. Cùng đạo hữu trò đùa, lần này đến đây thực có chuyện quan trọng thương lượng. Nàng trầm giọng nói, hai năm về sau, tại Đông Hải chi thượng tiên đế bảo kho sắc hải, đạo hữu định sẽ không sai mất cơ hội tốt. Nguyện đến lúc đó có thể cùng đạo hữu hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau trông coi. Lần này tiên đế bảo khố chi tranh, ma môn, ngoại đạo, long tộc đều nhìn chằm chằm. Có lẽ, hắn nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng. Người đang muốn ngẩng đầu, chợt thấy gió mát quất vào mặt, đôi tay nhỏ làm trưởng như bóng với hình, trong nháy mắt hóa thành 7-8 đạo thân ảnh, hướng ngươi vây công mà tới. Trong mắt ngươi đôi mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, 6 đạo bóng người toàn bộ hóa thành hư ảo, chỉ còn lại một đạo bóng người. Ngươi trong tay có tử kim quang mang chất động, tại bàn tay tụ tập thành đoàn, như là tia sáng từ trong tay bắn ra, tam sơn tử kim quang. Đây là tử kim thiên giác nghĩ pháp thân thiên phú, ngươi coi như không triển khai pháp thân, cũng có thể mượn dùng một bộ phận uy năng. Trang Tú Dận thân hình như khói một phân thành hai, nhanh nhẹn thối lui 3 trượng. Ngươi đầu ngón tay bắn ra tử mang sát qua nàng tay áo, phía sau 3 cây linh trúc bị dư ba quất trúng, trong khoảnh khắc cởi tận bích sắc, trong nháy mắt khô héo. Nàng đại mi cao lại, trong mắt nổi lên dị sắc, xem ra đạo hữu tu vi cũng không có rơi xuống, thậm chí so ta trong tưởng tượng cao thâm hơn. Ngươi thần thức đảo qua hắn tu vi, vị này Tây Côn Luân thánh nữ đã thiên môn trung kỳ, so với Nhiếp Thanh Trúc tu vi còn cao. Nàng quanh thân hình như có huyền hoàng chi khí lượn lờ, hiển nhiên người mang trấn áp khí vận trọng bảo, nói không chừng tu vi còn không chỉ như thế. Dựa theo tuổi của nàng, hẳn là còn chưa 20, có thể có như thế tu vi, cái này cái gọi là chính đạo thập diệu, lại không phải hư danh người. Trái lại Trang Tú Dận, trong nội tâm nàng càng là chấn kinh, vừa mới tử kim quang, tựa hồ là nghe đồn rằng đã thất truyền tam sơn tử kim quang nếu là bị tổn thương, phệ nhân tâm mạch, như là tẩu hỏa nhập ma. Càng làm nàng hơn tâm thần đều chấn chính là, chính mình khổ tu nhiều năm tâm ảnh lưu hình xuất hiện 6 đạo bóng người, lại bị một chút khám phá. Sư tôn rõ ràng nói qua, phương pháp này chính là Tây Côn Luân bí mật bất truyền, chưa đến đại đạo kim đan người tuyệt khó nhìn ra hư thực. Có thể Chu Cảnh mới phá chiêu lúc, thực sự quá mức tùy ý, cái này khiến lòng tin nàng lớn mất, lúc đầu tu luyện nhiều năm, để ngươi kinh diễm pháp thuật, lại như vậy không chịu nổi. Năm đó Thái Bình yếu thuật bên trong trừ ma phá tà thần lôi nàng những năm này miễn cưỡng tu thành, lại chọn vẹn dùng 4 năm, Chu Cảnh liền dùng mấy ngày quan cảnh. Tại Tây Côn Luân tư chất của nàng có 102 năm đó, liền sư tôn đều khiếp sợ không thôi. Cùng vị này Chu đạo hữu tương đối, tựa hồ cũng liền. Có chuyện như vậy, có loại hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu nhìn hạo nguyệt cảm giác. Về phần thiên đế bảo khố sự tình, ngươi tự nhiên đáp ứng. Việc này nhất định tụ tập ba đạo các phái thiên tiêu, nhiều một phần trợ lực cũng là tốt. Vốn đang tràn đầy phấn khởi giao đài tiên tử, ngược lại là có chút hiểu xỉu. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, ngươi liền cáo tử. Hôm sau, giao đài tiên tử rời đi, ngươi đi theo Nhiếp Thanh Trúc tiễn biệt một phen. Nhiếp Thanh Trúc lại cảm giác vị này giao đài tiên tử tựa hồ đối với ngươi ánh mắt không quá đồng dạng, lại cảm thấy là loại ảo giác. Đường đường giao đài tiên tử, như thế nào cùng tự mình cái này tố thể cảnh đệ tử có gấp mắc. Ngày thứ 3 về sau, giao đài tiên tử cùng Liêu Hạ kiếm tử rời đi, Phương Thốn Sơn các mạch đều là tiễn đưa, ngươi ngược lại là không có đi. Tất cả đỉnh núi đệ tử còn tại say xưa vui đạo tiên tử phong thái, mà ngươi đã trở lại Tiểu Thanh Phong. Thời gian tựa hồ lại trở về bình tĩnh của ngày xưa. Một năm thu tận, vào đông đông tuyết múa nhẹ. Một năm xuân, ngày xuân lại tới. Thời gian trôi qua nhanh, trong núi tuế nguyệt lưu động như nước. Hai năm thời gian, thoáng qua liền mất. Đối với người tu hành mà nói, hai năm này bất quá một cái búng tay, cũng liền luyện chế một kiện pháp bảo, hoặc tu hành một bản công pháp. Người tu vi lại tiến, đã long đình hậu kỳ cảnh giới, đã dùng hôn nguyên hỏa trạch chấn thế đồ phong cấm khiếu huyệt 10 lần. Ở trong mắt người ngoài, người hai năm này tiến cảnh tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã đột phá tố thể thời hạn, bước vào cố thần trung kỳ cảnh giới. Đây là ngươi tại Phương Thốn Sơn năm thứ tư, trong nhà nửa năm liền sẽ gửi thư. Thanh Hà quận ba nhà, Trần gia mặc dù có Phương Thốn Sơn trưởng lao chỗ dựa, tổ phụ cũng đột phá đạo thai cảnh giới, lẫn nhau ngăn được phía dưới, ba nhà thế chân vạc cũng là hòa thuận. Tổ phụ nói trong nhà mọi chuyện đều tốt, chỉ là nhớ thương ngươi bên ngoài phiêu bạn. Năm nay sinh nhật, ngươi cũng đầy 13 tuổi. Ngươi nhìn xem ở ngoài viện, lại là ve têu mùa hè. Trong phòng trong kính chiếu đến một đạo cao giáo thiếu niên thân ảnh. Một bộ thanh y điệp, tóc đen áo choàng, mặt mày ngọc cốt tú hình thu, như ngọc nát núi nghiêng. Người rốt cục trưởng thành. Chương 534, thiếu niên sắp trưởng thành, hôm nay không nên đi ra ngoài. Chương 534, thiếu niên sắp trưởng thành, hôm nay không nên đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ ve têu chim chuyển, hạ ý chính động. Ngươi tử chính mình chỗ ở viện lạc đi ra, hai năm thế gian, ngươi rốt cục giải cao, có trưởng thành bộ dáng. Bây giờ ngươi tu vi chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể thẳng vào đại đạo kim đan cảnh giới. Đại đạo kim đan cần chân chính minh ngộ đạo đồ, đây cũng là ngươi đối mặt nan quan. Nếu không có minh ngộ, tùy tiện tấn thăng đại đạo kim đan sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Nhất cửu thiên kiếp chính là lôi kiếp, chính là thiên đạo khảo hạch, cũng là tầng thứ nhất kết số. Mà lại thời gian chuyển rời, có đại tu sĩ phỏng đoán, theo thiên đạo khôi phục, thiên kiếp sẽ chỉ càng ngày càng khó, vượt qua thiên kiếp tu sĩ liền sẽ dần dần có một cái định số. Hàng năm không biết rõ bao nhiêu long đỉnh tu sĩ chết tại nhất cửu thiên kiếp. Long đỉnh cảnh giới cần tu mãn ngũ hành, cơ bản đem đại bộ phận tu sĩ ngăn ở ngoài cửa, đại đạo kim đan càng là gian nan. Tu tiên lộ khó, chưa từng nói là nói mà thôi. Người đi ra biệt lạc, trong hai năm qua tiểu thanh phong coi như bình tĩnh, tuyển nhận đệ tử so với dĩ vãng còn nhiều thêm một chút, có lần trước giao đài tiền tử tới chơi tiểu thanh phong, cũng là đem tên tuổi đánh ra. Ngươi cũng thành nhập môn 4 năm sư minh, linh viên sự vụ sớm đã không còn trải qua ngươi chi thủ, nhiếp thanh trúc an bài ngươi phụ trách mới nhập môn đệ tử điều hành, kỳ thật cũng chính là ngươi giải quản lý tiểu thanh phong linh điền thôi. Nguyên bản phái đi cho linh viên cho tuổi già trợ thủ đệ tử đều bị phái đi, tuổi già ưa thích thanh tịnh, từ khi ngươi sau khi rời đi liền không tiếp tục muốn đệ tử đi qua. Trong vòng 2 năm, ngươi tại Thái Nguyên Nhất Dương kiếm tu hành tiến thêm một bước, rốt cục trừ bỏ tuổi già thể nội đạo này trà độc trăm năm kiếm ý kiếm khí vừa đi, như đi gông xiềng, lão nhân còn xuống lưng thẳng tắp 3 phần, hậu tích bắt phát, cây khô gặp mùa xuân, một thời kỳ tu vi liên tục tăng lên, quay về Long đỉnh chi cảnh. Tuổi già khôi phục tu vi Long đỉnh tu vi về sau, 200 năm bị kiếm ý áp bách cũng coi như nhân họa đắc phúc, tu vi tiến thêm một bước, liền muốn ngươi so chiêu, đã sớm vội vã không nhịn nổi. Ngươi đành phải cùng hắn đọ sức, vốn định giữ tay, đáng tiếc tuổi già càng muốn thấy rõ thủ đoạn của ngươi. Ngươi lưu lại một nửa lực, nhưng cũng một chiêu thất bại. Tuổi già từ khi về sau, ngậm miệng không để cập tới, luận bàn sự tình. Ngươi đóng lại viện lạc pháp trận, ngước mắt nhìn một cái. Mây quấn thủy tụ, sương mù quấn thanh ai, gió núi lướt qua, tầng tầng lâm lãng quần quần như bích hải triều sinh, trông rất đẹp mắt. Bây giờ, tiểu thanh phong trên dưới ngược lại là có một phái vui vẻ phồn vinh cảm giác. Đại sư Minh Du Tam Phong bắt đầu chân chính bế quan, xung kích đạo thai hậu kỳ, ứng đối sang năm 18 mạch trích tinh hội. Tiểu thanh phong vẫn là nội tình quá yếu, chân chính có thể đẩy xuống việc này liền không có mấy người, trừ ra phong chủ 4 vị đệ tử, cũng liền thừa vị kia cùng ngươi đồng thời nhập sơn môn áo tím nữ đồng Kỳ Linh. Kỳ Linh 2 năm này thâm cư không ra ngoài, cơ hồ chưa từng lộ diện, cả ngày bế quan khổ tu, có thể nàng thanh danh cũng đã ẩn ẩn vượt trên Du Tam Phong cùng Lữ Thanh Ngư. Bởi vì 14 tuổi đạo thai hậu kỳ, như vậy thiên phú, cho dù phóng nhãn toàn bộ Phương Thốn Sơn, cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Tiểu Thanh Phong điều động tham gia 18 mạch trích tinh hội nhân tuyển, kỳ thật nhất thanh trúc đã âm thầm định ra tới. Người bây giờ tuy là lộ ra cố thần trung kỳ tu vi, lại tại một đám nhập môn đệ tử đến xem, cũng không xuất sắc, tự nhiên không có tên của ngươi. Nếu ngay cả trích tinh hội đều vô duyên tham dự, không nói đến đi theo Phương Thốn Sơn tiến về kia trong truyền thuyết thiên đế bảo khố, mà lại nhất định phải tại trích tinh hội bên trong lấy được hàng đầu. Bất quá ngươi cũng không nóng nổi, còn có dòng dã 1 năm quang cảnh có thể cung cấp chủ tính. Tề Vân Phong Dương Trần từng lộ ra Đông Hải thiên đế bảo khố chuyến đi, không có gì ngoài tu vi chiến lực, còn cần am hiểu trận pháp thôi diễn, ngự thú khu linh, nhận ra tiên thảo người. Dù sao trong bảo khố hung hiểm khó lường, như gặp thượng cổ cấm chế hoặc thất truyền bí thuật, chỉ có các đạo bổ sung mới có thể biến nguy thành an. Ngươi sửa sang lại áo bào, bước ra biệt lạc, hướng Tiểu Thanh Phong phía sau núi bước đi. Nhất Thanh Trúc hôm nay gọi đến, chắc hẳn có an bài khác. Đường núi bốn lượng, ven đường không ít đệ tử hướng ngươi thăm hỏi, đặc biệt nữ đệ tử là rất. Cũng không phải nói ngươi trong môn có rất hy vọng, mà là ngày xưa thiếu niên đã trưởng thành thẳng tắp bộ dáng, hai đầu lông mày đều là thanh niên phong thái. Trong cửa không thiếu nữ tu, đối ngươi bắn ra nhiệt tình. Ngươi cũng từ Tiểu Thanh Phong một cái không có tiếng tăm gì đệ tử, thành tương đối nổi danh sư minh. Đương nhiên tuyệt không phải sư minh, thiên tư cao cảm giác, tu vi xuất chúng, mà là cái kia dáng dấp nhìn rất đẹp sư minh. Ngươi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bề ngoài hai chữ, thật không phải ngươi có thể khống chế. Có thời điểm Tiểu Thanh Phong tạo khóa, ngươi không quan tâm thất thần lúc, những sư muội kia nhóm cũng nói, ngươi đang tự hỏi tu hành giới nhất chỗ sâu trí lý. Mà tương phản những cái kia nghiêm túc tu luyện sư đệ, lại bị nói thành chứng trạc đàng hoàng, tốt là nhàm chán. Ngươi đi vào Tiểu Thanh Phong dừng chút, 2 năm qua số lần cũng không tính ít. chỉ là dương mắt liền sau khi nhìn thấy núi cái kia đạo màu đen sợi tơ kiếm khí rõ ràng lớn mạnh không ít. Hai năm qua đi, vị phong chủ này cơ hồ ngay tại bế quan bên trong, như vậy mài đao xoèn xoẹt, không biết do hướng ai. Người phong chủ này tu luyện cái này thất sát kiếm điển đến cảnh giới gì? Nếu là xuất quan, ngươi bây giờ long đỉnh viên mãn tu vi, sợ là ngăn không được. Ngươi đôi mắt khẽ nhúc nhích, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, mang theo ba phần hờn dỗi. Tiểu cảnh ngươi có thể tính đến rồi, cái này đều có tầm một tháng, ngươi làm gì đi, cũng không tới tìm ta. Ngươi đến là một cái dáng vóc cao gầy thiếu nữ, một bộ đỏ thắm sa váy lụa, vẩy mực tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, nổi bật lên trước ngực đường cong kinh tâm động phách, chân dài chân trần, trên cổ chân có treo một cái dây đỏ đồng tiền. Mặt trái xoan, ngũ quan kiều mị, nhất là một đôi tròng mắt tận tình như nước. Thiếu nữ là phong chủ bốn vị đệ tử một trong, tên là Tiêu Uyển Nhi, hai năm trước mới về phong bên trong làm 18 mạch trích tinh hội làm chuẩn bị. Tiêu sư tỷ, người chắp tay hành lễ, nói, tiêu cái gì Tiêu sư tỷ, gọi ta Uyển Nhi tỷ. Tháng trước xuống núi, mang theo sư đệ các sư muội xuống núi thí luyện. Chân trần thiếu nữ đi vào, ngươi ngửi được một sợi hòa với đảo hương son phấn vị, trên mặt có da vẻ oán trách như là một con mèo nhíu lại cái mũi. Mặt ngươi ngậm bất đắc dĩ, biết rõ vị này tính tình, sợ là khó mà bỏ qua, không thể làm gì khác hơn nói, Uyển Nhi tỷ. Thiếu nữ thoáng chốc xuân tuyết tan rã, nàng cười nhẹ nhàng dính sát, quen thuộc đi tới, dựa đi tới ôm tay của ngươi. Ngươi liền cảm giác trên cánh tay một trận ôn hương nguyễn ngọc. Tiểu cảnh, ngươi thật vất vả. Kỳ thật ngươi cùng Tiêu Uyển Nhi nhận nhau biết, cũng là một trận ngươi cho là nghiệt duyên. Ngươi hai năm này có bao nhiêu lần mang theo nhập môn đệ tử xuống núi thí luyện? Một lần trong hồ lớn gặp phải một đầu thiên môn cảnh giới quái ngư, ngươi thuận tay chém, cứu một vị đỏ thắm váy nữ tử. Tuyệt đối không nghĩ tới. Cuối cùng ôm ra nữ tử lúc, nàng đã sớm thức tỉnh, cái này cũng không quan trọng. Ngươi nhớ dù sao Phương Thốn Sơn chỉ lớn, hai người cũng khó có thể gặp nhau. Sau đó, ngày thứ ba, về Tiểu Thanh Phong phục mệnh, liền tốt có khéo hay không gặp. Nữ tử này, tự nhiên là Tiêu Uyển Nhi. Thế là, trải qua cái này một lần, ngươi tuy là cố ý tránh đi nàng, thế nhưng là vị này Tiêu sư tỷ, thực sự quá dính người. Uyển Nhi tỷ, dạng này không dễ đi đường. Ngươi thử kéo ra cánh tay. Nàng ngược lại ôm càng chặt, có cái gì không tốt đông nhiên nhón chân lên tiến đến ngươi bên hai, lần trước tại đáy hồ, ngươi thế nhưng là đem ta cả người đều ôm nữa nha. Ấm áp hô hấp đảo qua bên gáy. Chính bất đắc dĩ ở giữa, rừng trúc đột nhiên vang xào xạc. Tiêu Uyển Nhi, ngươi đang làm gì? Một đạo giọng nữ từ rừng trúc sau vang lên, Tiêu Uyển Nhi, ngươi hại không xấu hổ. Tiêu Uyển Nhi cười nhạo một tiếng, không có nửa phần vẻ sợ hãi, ta tưởng là ai, còn tưởng rằng là phong chủ nàng lao nhân ra ra lệ. Lữ Thanh Ngư, ngươi có ai? Có tư cách gì của ta? Lữ Thanh Ngư bước nhanh đi ra, ta bảo ngươi bung ra Chu sư đệ. Ta lại không. Chân trần thiếu nữ hết lần này tới lần khác ôm chặt hơn, ngươi chỉ cảm thấy cánh tay lâm vào một mảnh mềm mại, thiếu nữ thân thể mềm mại lại như dây leo cuốn lấy càng chặt, trong tóc đảo hương càng thêm nồng đậm. Chỉ một thoáng, Dương Trúc có khắc nghiệt chi ý thanh ý thiếu nữ Lữ Thanh Ngư một thân tu vi bắt đầu chấn động, đạo thai trung kỳ uy áp chấn động đến lá trúc bay tán loạn, phảng phất giống như mưa to đánh chuối tây. Chân trần Tiêu Uyển Nhi cũng một bước cũng không nhường, một thân tu vi leo lên đến đạo thai trung kỳ. Đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Ngươi lấy tay nâng trán, hôm nay đi ra ngoài, không có xem bói. Hôm nay không nên đi ra ngoài. Chương 535, Nhiếp Thanh Trúc không tự nhiên, xuống núi thí luyện. Chương 535, Nhiếp Thanh Trúc không tự nhiên, xuống núi thí luyện. Hai người cuối cùng không có động thủ, dù sao cũng là Tiểu Thanh Phong phía sau núi chi địa. Hai nữ riêng phần mình quay mặt qua chỗ khác, trong mũi đồng thời tràn ra hừ lạnh một tiếng, rất giống hai con sủ lông mèo. Tiêu Uyển Nhi, Tiểu Thanh Phong một giáp bên trong đệ tử, đều là sư minh đệ tương xứng, dựa vào cái gì muốn để Chu sư đệ bảo ngươi Uyển Nhi tỷ? Ta ưa thích, tiểu cảnh cũng ưa thích, ngươi quả mà. Thanh y thiếu nữ lại không thể nhịn được nữa, rốt cục xuất thủ, Tiêu Uyển Nhi cũng là xuất thủ. Hai đạo khí cơ ầm vang đụng nhau. Lữ Thanh Ngư phía sau hộp kiếm long ngâm, năm chuôi thuộc tính khác nhau phi kiếm như khổng tức khai bình triển khai, chính là ngũ hành độn giáp kiếm kinh thức mở đầu. Tiêu Uyển Nhi thon dài ngọc thủ ở giữa đã ngưng ra một tước huyền băng, đen như mực hàn khí quấn nhiều chỉ nhọn, hắc đế phúc hải trưởng uy áp khiến quanh mình có cây trong nháy mắt treo đầy xương lăng. Cái này hai môn chấn sơn tuyệt học vốn là đồng nguyên, giờ phút này lại bị dùng để đồng môn tranh chấp. Ngươi biết không thể mặc các nàng đạo thủ, không phải hôm nay lại muốn chỉ hoãn ngươi tu hành. Ngươi vội vàng đi đến giữa hai người, giơ tay lên nói, sư tỷ, chính sự quan trọng. Sư đệ, ngươi tránh ra. Tiểu cảnh, ngươi dịch chuyển khỏi. Ngươi nhìn về phía Lữ Thanh Ngư nói, sư tỷ, nếu không trước thu vừa thu lại cái này ngũ hành linh kiếm. Thử, sư đệ ngươi tránh ra, không phải làm bị thương ngươi. Ngươi bất đắc dĩ nhìn về phía một bên khác Tiêu Uyển Nhi nói, Tiêu sư tỷ chân trần thiếu nữ lại nghe lời nói, thu hồi pháp lực, dịu dàng cười một tiếng, tiểu cảnh, ngươi nói cái gì? Uyển Nhi tỷ đều tùy ngươi, sẽ không học. Người nào đó chỉ làm cho ngươi tìm phiền toái. Lữ Thanh Ngư nghe xong miệng đều sai lệch. Hai người không có động thủ, ngươi lúc này mới thở ra một hơi. Các ngươi ba người đi vào Tiểu Thanh Phong phía sau núi, lại là quen thuộc nhà tranh, còn có vị này người mỹ phụ. Vị kia đã từng mặc sườn xám người mỹ phụ hôm nay lại đổi trang phục. Nhất Thanh Trúc một thân xanh nhạt váy dài lưu tiên quần, tóc đen dùng một chi một châm lỏng loẹt quấn lên, lại so với ngày thường nhiều hơn mấy phần xuất trần tiên khí. Ba người gặp qua Nhất Thanh Trúc về sau, chờ ở một bên. Nhất Thanh Trúc nhìn về phía các ngươi ba người, đối với Lữ Thanh Ngư cùng Tiêu Uyển Nhi, nàng coi như hài lòng. Đều là phong chủ đệ tử, tu vi đều là đã đạo thai trung kỳ viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạo thai hậu kỳ. Hai vị phong chủ thân truyền đệ tử đều đã tới đạo thai trung kỳ viên mãn, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể sau khi đột phá kỳ. Tuy nói không thể so với những cái kia 18 mạch bên trong thiên kiêu, nhưng đại biểu Tiểu Thanh Phong xuất chiến trích tinh hội, cũng là không đến đỏ mặt mũi. Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Chu Cảnh lúc, đôi trong mắt kia mới nổi lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Đối với Chu Cảnh, nàng thoáng có chút không tự nhiên. Lần trước sát người tiểu vật không hiểu mất đi về sau, mỗi lần nhìn thấy Chu Cảnh, tổng cảm giác có cô không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng. Như đúng như nàng đoán như vậy. Nghĩ đến đây, sau thai chưa phát giác khắp trên một tầng màu đỏ. Bị ngày 7 tháng một âm lịch ngày đêm đêm tại hắn trong tay xoa nắn, luôn luôn để hắn có chút trong lòng nổi lên gợn sóng. Ngươi nếu là biết được Nhiếp Thanh Trúc như thế chi nghĩ, khẳng định hô to hoan uổng. Giờ phút này Chu Cảnh chính và táo nguy lập, quả nhiên là tấm lòng rộng mở bộ dáng. Có thể càng là như vậy trong sáng làm dáng, Nhiếp Thanh Trúc càng nhịn không được đoán, bộ kia ôn nhuận túi ra dưới, là có hay không cất giấu cái sẽ đối với lấy nàng quần áo đang độ tử. Nhất là, gần nhất 2 năm Chu Cảnh sinh càng phát ra khôi ngô, đứng thẳng người lên, có thời điểm bộc lộ khí chất, đúng như trong viện tuổi rơi quế hoa thụ. Nhiếp Thanh Trúc không tự giác xê dịch một cái hai chân. Cái này một bộ tự nhiên mà thành lại dẫn xuất Trần Phong lưu mặt mày, để nàng đều có mấy phần bừng tinh thần. Ngươi nhẹ nhàng nhíu mày sau đó dương mắt, đành phải đối đầu Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt. Nàng hô hấp đông dương vừa loạn, thon dài lông mi run rẩy, đáy mắt hiện lên một tia mấy không thể xem xét bối rối. Khục, nàng mượn vất tay áo che giấu thất thố, lần này gọi các ngươi ba người đến đây, thực bởi vì phong bên trong nhân thủ giật gấu va vai. Du Tam Phong cùng Kỳ Linh đều đang bế quan, Hào Kiệt mấy người cũng là như thế, đều tại chuẩn bị chiến đấu trích tinh hội. Chu Cảnh, ngươi vừa mới mang tham gia thí luyện, khả năng lại muốn dẫn đội, lại muốn vất vả ngươi. Ngươi nói, là Tiểu Thanh Phong, đệ tử không khổ cực. Nhiếp Thanh Trúc hài lòng gật đầu, cũng sẽ không để ngươi làm không công thua thiệt, lần này thí luyện trở về sau, ta đã giúp ngươi tranh thủ Tề Vân Phong luyện lòng chỉ, giúp ngươi xông mở đạo thái cảnh. Nàng đối với Chu Cảnh, trừ ra tu vi tiến triển quá chậm bên ngoài, đều là rất hài lòng. Trong 2 năm qua vài chục lần dẫn đội xuống núi thí luyện, toàn bộ đều hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù không có bao nhiêu chói sáng hành động vĩ đại, lại nhiều lần toàn cần toàn đuôi đem đệ tử mang về, liền hung hiểm nhất U Minh động của hành trình tất cả đỉnh núi đều ở trong đó hao tổn đệ tử, Chu Cảnh lại mang theo 6 tên đệ tử hiểm tượng hoàn sinh, chưa hao tổn một người. Như vậy ổn thỏa chu toàn, tuy là Kỳ Linh, Lữ Thanh Ngư bọn người, loại kia kinh tài tuyệt diễm chi đồ, cũng không từng làm được. Đa tạ trưởng lão vung trồng. Ngươi thích hợp toát ra vui mừng. Nhiếp Thanh Trúc gật đầu, lần này thí luyện không giống ngày xưa, cần cùng Tề Vân Phong, Phi Lai Phong ba mạch hợp đồng. Các ngươi các mang 6 tên đệ tử, ngày mai tại Tề Vân Phong hội hợp. Lữ Thanh Ngư kỳ quái, cái gì thí luyện, lại muốn 3 phong liên thủ. Nhiếp Thanh Trúc nói, tại Tây Nam Triệu Quốc, tại trên quan đạo xuất hiện âm binh ngăn lại nói chi dị tượng. Đóng giữ ngu quốc đệ tử bản môn đưa tin, trong đó âm vật đã có đạo thai cảnh tu vi. Sơn môn quyết định phái ra 3 phong cộng đồng xuống núi. Nhiếp Thanh Trúc trầm giọng nói, khả năng trong đó có ma đạo tặc tử quấy phá. Tiêu Huyền Nhi đột nhiên nhẹ a một tiếng, chân trần tiến lên trước nửa bước tại trên địa đồ bỏ ra gợn sóng, Triệu Quốc. Thế nhưng là năm đó đại tể cố đô. Sử năm Xích Mi quân cùng đại tùy ở đây ác chiến trải qua nhiều năm, khô cốt tích núi, máu nhuộm thành trì, nàng trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, bực này cực âm chi địa hiện thế âm minh, sợ là muốn sinh biến cho nên. Các ngươi trong 3 người Tiêu Huyền Nhi chính là xuống núi số lần, thậm chí là phần lớn thời gian đều tại ngoài núi tu luyện, kiến thức bên bắt nhất. Nhiếp Thanh Trúc nói, lần luyện tập này, các ngươi phải tăng gấp bội xem chừng, chỉ cần có ma đạo lẫn vào trong đó, sự tình liền sẽ trở nên khó giải quyết. Các ngươi 3 người cùng kêu lên đáp, vâng, trưởng lão. Ngươi nhưng trong lòng suy tư, nhiều lần xuống núi thử, bên ngoài đạo tu sĩ gặp qua, nhưng lại chưa bao giờ tại Phương Thốn Sơn hạt cảnh ngộ qua chân chính người trong ma đạo. Ma đạo bị chính đạo cùng ngoại đạo liên thủ đuổi ra trung thổ Vũ Châu, đi hướng nhất là nghèo nàn cằn cỗi Nam Minh Viêm Châu, cũng xưng là Nam Cương. Nam Minh Viêm Châu nhất là khí hậu nóng bức, núi lửa sinh động, rừng mưa đầm lầy, dưới mặt đất rung động, trừ nhân tộc bên ngoài, có vu cổ di dân, ngự thú bộ tộc đuổi hổ báo là cưới, nửa người nửa thú, quả thật bách tộc hỗn hợp chi hiểm địa ma môn 7 tông di chuyển Nam Cương về sau, nguyên thổ dân cư dân đều là ma môn nô lệ hoặc là tu luyện ma công huyết thực. Ma đạo thất tông, kỳ thật thực lực cũng không bại bởi chính đạo, năm đó ngoại đạo tôn thứ nhất Bạch Trạch âm thầm cùng chính đạo đệ nhất nhân Hoàng Lữ chân nhân liên thủ. Không phải, lấy ma đạo mạnh mẽ, như thế nào ở đây chiến bên trong thu lợi ít nhất. Trận chiến này mới nổi lên lúc, vốn là chính ma hai đạo chi tranh. Lúc đó còn không ngoại đạo mà nói, những cái kia bảng môn tà đạo bất quá bị coi là không quan trọng tiểu thuật. Cho đến vị kia danh xưng tính toán thương sinh tôn giả Bạch Trạch hành không xuất thế, vị này xuất thân ngoại đạo tinh đấu tông đại năng, lại chính ma tranh chấp trong khe hẹp, sinh sinh là ngoại đạo bổ ra một đầu thông thiên đại đạo, khai sáng cửu lưu đạo thống, một tay đặt vững bây giờ tạo thế chân bạc cách cục. Sau đó ngoại đạo bằng vào thượng cổ truyền thừa, mượn linh khí khôi phục chi thế, cuối cùng tại tu chân giới đứng vững gót chân. Đương nhiên, như thế thuyết pháp thêm ra từ chính đạo miệng, dù sao cuối cùng chiếm cứ trung thổ Vũ Châu, ngồi hưởng lớn nhất lợi ích, vẫn là kia chính đạo chín đại môn phái. Các ngươi 3 người đang muốn rời khỏi rừng trúc. Nhiếp Thanh Trúc lại đưa ngươi gọi ở, đưa tới một thanh 6 xích bảo phiến, bảo vật này có thể ngăn cản đạo thai tu sĩ 6 lần một kích toàn lực. Nàng nói khẽ, tuy biết ngươi xưa nay cẩn thận, nhưng dù sao tu vi còn thấp, giữ lại phòng thân á đa tạ, trưởng lão quan tâm. Nhiếp Thanh Trúc nhìn xem tại thanh ý thiếu nữ cùng chân Trần Hồng Y gì cùng một chỗ rời đi. Thiếu niên bay đầu về Nhiếp Thanh Trúc cười một tiếng. Nụ cười này lại làm cho Nhiếp Thanh Trúc đầu ngón tay khẽ run, không khỏi nhớ tới món kia không cánh mà bay tiếp thân quần áo, người trước giả bộ kính cẩn nghe theo, sau lưng lại các ngươi 3 người đi hướng thủ tích đường. Sớm đã có đệ tử chờ đợi ở đây. Ngươi triển khai Nhiếp Thanh Trúc đưa cho danh sách, ánh mắt đảo qua 5 cái danh tự, đều là nhập môn đầy 1 năm đệ tử, 1 nam 1 nữ, tại nắng sớm bên trong đứng nghiêm. Gặp qua, Chu Sư Minh. Chương 536, Sư Minh lượng lớn, vốn nên như thế, thí luyện xuống núi. Chương 536, sư minh lượng lớn, vốn nên như thế, thí luyện xuống núi. Ngươi nhìn xem trong đó trong năm người hai nữ đều là người quen. Ngươi không khỏi khẽ nhíu mày, các ngươi sao lại tới đây? Trong đó hai tên nữ tử chính là Song Bạc Thai, một cái gọi Tiết Như Ý, một cái Tiết Như Tâm. Chính là đệ tử mới nhập môn, trước đó các ngươi dẫn đội xuống núi thí luyện, đi hướng U Minh động quật chính là hung hiểm nhất một lần, gặp được một cái thiên môn cảnh giới yêu ma. 18 mạch tất cả đỉnh núi đều bị tổn thương, nếu không phải địa quật thực sự quá lớn, ngươi không tới kịp cứu viện, yêu ma cũng giảo hoạt. Thấy ngươi thậm chí không có xuất thủ, bỏ chạy không thấy tung tích, bất quá cũng là mang theo Phương Thốn Sơn một đám đệ tử thoát ly hiểm cảnh. Ngươi dẫn theo Tiểu Thanh Phong chúng đệ tử giết ra khỏi chúng mấy lúc, chuyện này đối với tỷ muội ngay tại tùy hành năm tên đệ tử liệt kê. Hai người tướng mạo như lúc, một bộ màu vàng nhạt váy dài, ống tay áo có một cái phong diệp bộ dáng, đều là một trương mặt trái xoan, đôi mi thanh tú thiên dài, mặt mày linh động, mắt ngọc mày ngài, mặt mày ở giữa có tinh lịch cổ linh tinh quái chi sắc. Tiết Như Ý là tỷ tỷ, con mắt chớp động, Chu sư minh, chúng ta đúng lúc là phải xuống núi thí luyện. Trông thấy có mấy vị sư minh bảng hiệu, chúng ta trước hết tuyển, chúng ta nhưng không có trái với điều ước. Thuận nàng đầu ngón tay nhìn lại, ngươi sẽ có trông thấy tỉnh thủ đường cửa ra vào treo, một đám chất gỗ bảng hiệu mặt trên còn có danh tự, Chu Cảnh hai chữ thình lình khắc vào lắc lư một bài bên trên. Muội muội Tiết Như Tâm thì luôn luôn không tự giác liếc trộm phản ứng của ngươi, đúng vậy, tỷ tỷ nói rất đúng. Tiết Như Ý nhắc nhở, Như Tâm, là sư minh nói rất đúng. Muội muội lập tức sửa lời nói, sư minh, nói rất đúng. Trong lòng ngươi âm thầm thở dài, từ lần trước thí luyện về sau, chuyện này đối với tỷ muội liền thường xuyên tìm cớ hướng ngươi viện là chạy. Tiết gia song thủ tại nhập môn 2 năm đệ tử bên trong cũng khá nổi danh, người theo đuổi rất chúng. Dù sao, ai có thể ngăn cản như vậy sinh sắn linh động song sinh tỷ muội? Chỉ là phân biệt tỷ tỷ muội muội thú vị, cũng đủ để cho không thiếu niên nhẹ đệ tử tâm trí hướng về. Một cộng một, thế nhưng là lớn xa hơn hai. Ngươi thấy tình thế đầu không ổn, dứt khoát cùng các nàng ước pháp tam trường, tự mình vô sự không được vắng lai, người trước càng không thể quá phận thân cận, nếu không liền bằng hữu đều không có làm. Lúc ấy hai tỷ muội nghe vậy, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc tái nhợt, trong mắt hơi nước mà mịt, giống như là thụ thiên đại bị quất. Sau đó các nàng quả nhiên thu liễm rất nhiều, sợ thật chọc giận ngươi, liền xa xa nhìn chúng một chút đều mang cẩn thận nghiêm túc. Ngươi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, lần này xem như chính sự. Tỷ muội hai người lập tức mặt mày giãn ra, nhẹ cất nói, sư minh tốt nhất rồi. Hai cái như lúc đồng dạng thiếu nữ thanh âm chồng lên nhau, tựa như phong linh chạm vào nhau. Người ánh mắt chuyển hướng còn lại ba người, đều là khuôn mặt xa lạ. Tiết Như Ý cười mỉm giới thiệu, vị này là Lâm Sương tỷ tỷ, vị kia là Ngụy Chỉ tỷ tỷ. Bên trái nữ tử tuyết cơ tóc đen, dáng vóc cao giáo, một thân xanh biết thủy yên áo, hơi nước váy xếp nếp, mặt mày là lướt, xinh cực đẹp, có mấy phần tư lương khí. Nữ tử cũng là trên dưới dò xét người, mở miệng cười nói, Lâm Sương gặp qua sư minh, lần này cần phiền phức sư minh. Phía bên phải nữ tử, dáng vóc cao gầy, cắt may vừa vặn thỏa đáng màu đen kỳ phục, một đầu tề nhị cắt tóc, mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, mang theo vài phần khác khí khái hào hùng, cùng Lâm Sương khí chất hoàn toàn khác biệt. Nữ tử một chút gật đầu, hơi có vẻ thất vọng, sau đó có chút nhíu mày, không tình nguyện nói, Ngụy Chỉ gặp qua sư minh. Người ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có gì ngoài hai người xuất chúng dung mạo bên ngoài, càng bởi vì các nàng trong môn rất có thanh danh, Lâm Sương cùng Ngụy Chỉ chính là cùng giới đệ tử bên trong nhân tài kết xuất, tu vi đã đạt cố thần hậu kỳ. Người không thể không nói, Tiểu Thanh Phong có chút âm thịnh dương suy. Trong năm người còn có cuối cùng một tên nam tử, xinh trắng kiện, cái đầu cao hơn người bình thường hai cái đầu, một cái bả vai so với hắn người hai cái còn rộng, mày rậm thô mắt, tiếu dung có chút cởi mở, tu vi cũng là cố thần hậu kỳ. Không đợi Tiết Như Ý giản thiệu, nam tử chủ động thân thiện mở miệng nói, Trương Đồng, gặp qua sư minh. Về phần ba người chào hỏi, ngươi chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, bộ dáng này nhường một chút Ngụy Chỉ có chút ngưng tụ, mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng hừ một cái. Một nhóm năm người, bốn tên nữ tử đều là phong thái hiểu điệu, đều có thiên thu. Đội hình như vậy, dẫn tới chung quanh đệ tử liên tiếp ghé mắt. Ngươi dư quang đảo qua chu vi, phát hiện mấy đội Tiểu Thanh Phong đệ tử mặc dù giả bộ như đi đường bộ dáng, ánh mắt nhưng dù sao lơ đãng hướng bên này phiêu. Tình hình này cũng là không khó lý giải, tại tu hành giới, xuất chúng dung mạo vốn là khan hiếm tu hành tài nguyên. Bên đường mấy cái nam đệ tử nhịn không được bóp cổ tay thở dài, sớm biết như thế, liền nên tuyển Chu Cảnh sư huynh cái này, đội trong giọng nói tràn đầy hối hận. Cũng có trách bọn hắn như thế, tại Tiểu Thanh Phong ở lâu, xuống núi thí luyện liền trở thành khó được canh chừng cơ hội. Không chỉ có tất cả chi tiêu từ Phương Thốn Sơn gánh chịu, chỗ đến càng là khắp nơi lễ ngộ. Dù sao tại cái này Phương Thốn Sơn quản hạt cương vực bên trong, vô luận là thế tục vương triều vẫn là ngoài núi thế gia, ai không cho mấy phần chút tình mọn. Loại này xuống núi siêu tầm dân ca cơ hội, nếu là có mấy cái hiểu chuyện lại mỹ lệ động lòng người sư muội thì tốt biết bao. Nếu là lấy này kết duyên, trở thành đạo lữ, chẳng phải là diệu sự tình. Người đem năm người đưa đến thủ tĩnh đường chắc điện, thần sắc đông nhiên nghiêm túc. Thí luyện là để các ngươi tại tông môn che chở cho lịch luyện trừ ma, không phải du sơn ngoạn thủy. Hy vọng các ngươi năm người đều nghiêm túc đối đãi, cẩn thận hai chữ ghi tạc trong lòng, bất luận cái gì pháp thuật thông thiên đều không kịp cẩn thận xem chừng, suy nghĩ chu toàn, tính mạng chỉ có một đầu, chết cũng liền cái gì cũng bị mất. Tại có yêu ma thời điểm, hết thảy đều cần nghe ta mệnh lệnh, còn lại thời điểm các ngươi tùy ý là được. Tiết Như Ý hai cái song bảo thai lập tức vỗ bộ ngực hưởng ứng nói, sư minh, để chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Thế thì không cần, chỉ cần các ngươi xuất ra thái độ, lần luyện tập này ta sẽ cho các ngươi bình giáp thượng, nếu như các ngươi không chăm chú đối đãi, ta cũng sẽ báo cáo phong bên trong. Phong bên trong mỗi lần thí luyện đều sẽ từ dẫn đội người đánh giá giáp đất bính đinh tứ đẳng. Tại Phương Thôn Sơn, dẫn đội lợi bình liên quan đến tiền đồ. Như đến đinh các loại lợi bình, lại phối hợp lâm trận bỏ chạy e ngại yêu ma loại hình nhận xét, ngày sau chớ nói tấn thăng, sợ là liền còn lại đồng môn đệ tử đều muốn đối hắn bạch nhãn. Tu tiên tông môn coi trọng nhất tâm tính. Lần trước Tề Vân Phong thứ nhất mang các ngươi thí luyện tại Trần Quốc sử dụng thổ độn thuật đào mệnh đất hình chính là như thế, vốn là các ngươi cùng một giới hạch tâm đệ tử, bây giờ lại bị biên giới nhân vật. Lời của ngươi vừa mới nói xong, Ngụy Chỉ cao mày nói, sư minh, lúc này mới vừa mới dẫn đội, liền mang lên quá mức, phải biết trong tông môn cũng có chức giám sát sứ, như lợi bình có sai lầm công bằng, cũng sẽ bị tông môn truy cứu. Một bên Lâm Sương cũng là ngước mắt nhìn xem ngươi. Phương Thốn Sơn thiết lập giám sát trước, chính là bởi vì trước kia có dẫn đội đệ tử lấy lợi bình uy hiếp là giành tư lợi, nhất là nữ đệ tử, thường thường bị ép khuất phục dâm uy. Thằng đến trong núi nhiều lên khiếu nại, mới thiết lập ngăn được kế sách, có chức giám sát sứ. Đã cho dẫn đội đệ tử quyền lực, lại phòng bị hắn sinh lòng lạm dụng quyền lực. Ngươi nhìn về phía vị này có mấy phần anh khí Ngụy Chỉ một chút, cười nói, ta tự nhiên ổn thỏa công chính, không thẹn với lương tâm. Tiết Như Ý hai người vội vàng mở miệng nói, Ngụy sư tỷ, Chu sư minh sẽ không, sư minh từ trước đến nay công chính. Chu sư minh, dẫn đội yên tâm. Sư minh, người tốt nhất, cũng là tiểu thanh phong dài đẹp mắt nhất chương 536, sư minh lượng lớn, vốn nên như thế, thí luyện xuống núi, hai chương 536, sư minh lượng lớn, vốn nên như thế, thí luyện xuống núi. Hai cái tiểu nhi tử lao nhau, ngươi càng nghe cảm giác không đúng, trò chuyện đi trễ. Ngụy Chỉ lại lên tiếng nói, hai vị sư muội, ngươi cũng không nên bị hắn bộ dáng lừa gạt, hắn chính là một cái cố thần trung kỳ tu vi, năm nay đã nhập môn năm thứ tư, hắn có thể hay không lưu tại trong núi đều là khó nói, sang năm vừa đến liền muốn làm Phương Thốn Sơn tục gia đệ tử. Mà lại, chúng ta tới nơi này nói trắng ra là cho hắn mặt mũi, chúng ta rõ ràng có thể đi tìm cái khác tu vi cao mạnh Tề Vân Phong sư mình. Tiết Như Ý vội vã đưa tay muốn ngăn, lại cuối cùng chậm một bước, Ngụy Chỉ đã thốt ra. Lần luyện tập này chúng ta đều biết rõ không thể coi thường, há có thể trò đùa, bình thường còn chưa tính, khẳng định đều theo hai vị sư mọi người xem một chút Tiết Như Ý hai người. Tiết Như Ý hai người vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tới con mắt của ngươi. Ngươi cũng là hiểu được, vì sao cái này Ngụy Chỉ vừa mới gặp mặt tính tình liền như vậy. Lần luyện tập này đệ tử tương đối nhiều, vẫn là mấy phong cộng đồng thí luyện, cho nên đều là tự chủ chọn lựa dẫn đội người, trước mặt mấy người đều là tu vi không tầm thường, nhập môn 2 năm đã cố thần hậu kỳ, đều là cùng một giới nhất là hàng đầu người. Dựa theo lẽ thường, sẽ không lựa chọn ngươi một vị tu vi thấp nhất, lại thanh danh không những người. Đại khái là, còn lại 3 người đều là Tiết Như Ý hảo hữu, mới có thể như thế cùng nhau chọn chúng ngươi. Vị này Ngụy Chỉ tựa hồ không nguyện ý, rất có phê bình kín đáo để ngươi làm dẫn đội. Trong 5 người duy nhất nam đệ tử Trương Đồng tiến lên nửa bước, ôn quyền nói, Chu sư minh lượng lớn, Ngụy sư muội từ trước đến nay không che đậy miệng, ta thay bồi tội. Có mấy phần thư quyển khí Lâm Sương lại ngưng mắt tế sát người thần sắc, gặp người hai đầu lông mày không thấy nửa phần vẻ giận, vẫn như cũ thong dong. Nàng âm thầm lấy làm kỳ, vị này Chu sư minh mặc dù tu vi thường thường, dưỡng khí công phu ngược lại là cực sâu. Càng khó hơn chính là, xác thực như nghe đồn lời nói dáng rất đẹp mắt, còn lộ ra cô ôn nhuận như ngọc khí độ. Thiết Như Ý nói, sư minh, thật xin lỗi, chúng ta làm sai chuyện. Nàng quay đầu nhìn xem 3 người, ngữ khí kiên quyết nói, ta cùng muội muội lưu lại. Thiết Như Tâm cũng là vội vàng nói, ta cùng tỷ tỷ lưu lại. Sư minh, thật rất lợi hại. Ngụy Chỉ có chút không kiên nhẫn, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Lâm Sương than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Chu sư minh, cũng là thứ lỗi, chúng ta cùng hai vị sư muội đều là đồng thời nhập môn, cũng là đồng hương." Nàng dừng một chút, châm chước nói, "Lần này thí luyện can hệ trọng đại, không phải là chúng ta tận lực tương hình, chỉ là sư minh tu vi nói không nói tận, nói ý cũng không nói mà dụ." Tiết thị tỷ muội cũng đã quay mặt qua chỗ khác, mảnh mai bóng lưng lộ ra của tường. Lâm Sương 3 người lập tức lâm vào tiến thối lưỡng nan trầm mặc. Ngươi nhìn xem Tiểu Thanh Phong một đội dần dần ly khai, Lữ Thanh Ngư mấy người cũng là rời đi. Thời điểm cũng là không còn sớm, cười nói, không bằng như vậy, đợi cho Tề Vân Phong, ta cho các ngươi khác chọn một vị đáng tin sư minh dẫn đội được chứ? Hoặc là, đến lúc đó các ngươi lại làm quyết đoán cũng không muộn. Ngươi nhìn về phía Tiết Như Ý hai nữ gặp ngươi ánh mắt, cũng chỉ đành gật đầu. Tiết Như Tâm nhìn xem 3 người kiên định nói, Chu sư minh, thật rất lợi hại. Lâm Sương cùng Ngụy Chỉ lơ đễnh, 3 người trao đổi cái ánh mắt, cuối cùng là chậm rãi gật đầu. Ngươi đối với cái này ngược lại là không để ý, mấy lần thí luyện xuống tới sớm đã cùng Tề Vân Phong quen biết. Cảm thấy thầm nghĩ, cùng lắm thì lại làm phiền Dương Trần sư minh một lần. Hắn làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, cũng là bất lo. Lần này 3 phong bên trong Tề Vân Phong cũng không ít người quen. 6 đạo lưu quang bạch phá sương khói, hướng về Tề Vân Phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiết Như Ý tỉ muội đạp ở ngọc châm bên trên, tay áo tung bay ở giữa kho nén buồn bực chi sắc. Lâm Sương mượn thu dọn tóc mai khoảng cách, thỉnh thoảng đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía ngươi. Trước đó Tiết Như Ý hai người đưa ngươi thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không, phản phất tiểu thanh phong trên dưới không ai bằng. Nàng đã sớm hiếu kỳ, hôm nay gặp mặt cũng là bình thường. Nàng không khỏi âm thầm lắc đầu, một vị nhập môn 4 năm vẫn dừng lại tại cố thần cảnh sư minh, lại có thể có cỡ nào trô hơn người. Trương Đồng lại chú ý tới ngươi dưới chân sinh yên, lại không mượn pháp bảo chi lực, kia màu xanh vân khí hóa thành kiếm toa, như vật sống nâng ngươi cưỡi gió mà đi, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại cái này Phương Thốn Sơn bên trong, chưa có người sẽ như vậy không duyên cớ hao phí pháp lực lăng không hư độ. Vị này Chu sư minh, thật là một cái quái nhân. Tề Vân Phong, tòa này 18 mạch đứng đầu ngọn núi, xuyên thẳng vân tiêu, đỉnh núi vân vụ lượn lờ không tiêu tan. Tiết Như Ý mấy người không phải lần đầu tiên đến, nhưng mỗi lần đến đều có chút cảm xúc. Tiểu Thanh Phong tới muốn so, thực sự quá mức khó coi, khó tránh khỏi tự ti mà cảm. Bạch Ngọc Quảng Trường lên sớm đã bóng người đông đảo, tất cả đỉnh núi đệ tử tay áo tung bay. 6 đạo độn quang thu lại, các ngươi nhanh nhẹn rơi xuống đất. Ngụy Chỉ ánh mắt lưu chuyển, âm thầm dò xét chu vi, lần này tụ tập đệ tử chừng hơn 120 người. Tề Vân Phong đệ tử đều lấy xanh nhạt pháp bảo, lĩnh đội người đều là đạo thai cảnh tu vi, càng có đạo thai hậu kỳ cao thủ khí độ trầm ngưng. Phi Lai Phong đám người cũng không thua bao nhiêu, Thanh Loan Văn Tú tay áo ở giữa ẩn hiện bảo quang, người tu vi cao thầm có không ít. Tiểu Thanh Phong chỉ có Lữ Thanh Ngư cùng Tiêu Uyển Nhi hai người là đạo thai cảnh giới. Thời khắc này Tiểu Thanh Phong nhóm đệ tử ngược lại là so ngày xưa yên tĩnh rất nhiều, không giống tại cái khác phong lúc như vậy nhanh nhẹn, cùng người so sánh, khó tránh khỏi trong lòng có chút thất lạc. Người sau khi hạ xuống, chính chuẩn bị tìm Dương Trần, đã thấy hắn đã sớm chờ đợi người tại. Dương Trần thời gian 2 năm, đã đạo thai viên mãn, chỉ kém lâm môn một ước, liền nhập thiên môn cảnh giới, lần này thí luyện, hắn chính là Tề Vân Phong trưởng sự người. Ngụy Chỉ chính chuẩn bị nhắc nhở ngươi, đừng quên vì bọn họ tìm Tề Vân Phong dẫn đội người. Lại xoay chuyển ánh mắt, chợt thấy quanh mình đám người như thủy triều phân lưu. Mấy đạo thân ảnh đi tới, đi đầu vị kia Huyền Y Liễu Đại Lương Ngọc thanh niên, nàng là nhận biết, rõ ràng là danh chấn tất cả đỉnh núi Phi Lai Phong đại sư Minh Tần Thích. Chu sư đệ. Tần Thích cười sang sảng lấy hô, ta cùng Dương sư đệ chính lo lắng lần này thí luyện không hề tầm thường, gặp ngươi tới mới tính an tâm. Dương Trần ngược lại là vui tươi hớn hở theo sau lưng, càng làm cho người ta kinh dị lạ. Áo xanh thiếu nữ Lữ Thanh Ngư cùng Trần Tiêu Uyển Nhi cũng là đi tới, lại cũng không giọng khách gát giọng chủ, đứng sau lưng ngươi. Lâm Sương ánh mắt hơi co lại, là Hà Tiểu Thanh Phong hai vị sư tỷ, là như vậy tư thái. Không phải là Lữ Thanh Ngư hoặc là Tiêu Uyển Nhi, là Tiểu Thanh Phong chủ sự. Càng làm nàng hơn kinh hãi chính là, trung quanh Tề Vân, bay tới nhị phong đạo thai cảnh nhóm đệ tử, giờ phút này đều là xa xa hướng ngươi khăng khăng. Nàng lại nhìn vị này Chu Cảnh sư minh, thiếu niên tựa hồ không có nửa điểm thụ sủng nhược kinh. Giống như vốn là nên như thế. Chương 537, cái gọi là tiên sư, trêu chọc không nổi. Chương 537, cái gọi là tiên sư, trêu chọc không nổi. Lâm Sương cùng Ngụy Chỉ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt bắt được một vòng kinh ngạc. Trong năm người duy nhất nam đệ tử Trương Đồng, cũng là lông mày cau lại, đáy mắt hiện lên mấy phần hoang mang. Vị này Chu sư minh thanh danh, lại phong bên ngoài như thế bao dội. Mới hắn còn tại âm thầm sầu lo, không biết Chu Cảnh có thể hay không mời được Tề Vân Phong sư minh tương trợ. Ba người riêng phần mình trầm ngâm một lát, cuối cùng là đem sự nghi ngờ đè xuống không để cập tới, rốt cục hạ quyết định. Lâm Sương tiến lên phía trước nói, lần này thí luyện, vậy làm phiền Chu sư minh trông nom. Tiết Như Ý tỷ muội lại là vui mừng, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên ý cười. Bọn hắn không cần thay đổi Tề Vân Phong sư minh lĩnh đội. Người cười lấy gật đầu, phản phất mới gợn sóng chưa hề phát sinh. Một bên Lữ Thanh Ngư ánh mắt tứ phương, nàng cũng không biết tự mình Chu sư đệ khi nào tại Tề Vân, bay tới nhị phong sông ra như vậy hy vọng. Chỉ Tề Vân Phong Dương Trần cùng Phi Lai Phong Tần Thích, tựa hồ ẩn ẩn lấy sư đệ cầm đầu. Lữ Thanh Ngư nhớ tới 2 năm trước vị kia nói giao đại tiên tử thái độ đối với ngươi, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Tiêu Uyển Nhi đứng yên một bên, khóe môi ngậm lấy hiểu rõ ý cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tề Vân Phong cùng Phi Lai Phong thương nghị cố định, liền riêng phần mình chỉnh đốn đội ngũ, hướng Triệu Quốc xuất phát. Đường xa xa xôi, cần mượn phi chu vượt qua, việc này tự nhiên do Tề Vân Phong an bài. Hơn trăm đệ tử bày trận trèo lên thuyền, mênh mông đung đưa rời núi mà đi, thanh thế như hồng. Ngươi đối với cái này sớm đã xe nhẹ đường quen, dù sao nhiều lần thí luyện, đều từng ngồi Tề Vân Phong phi chu. Y theo Dương Trần bọn người sở định kế hoạch, phi chu đến Triệu Quốc cảnh nội về sau, các đội đệ tử cần phân phó khác biệt địa vực hạ xuống. Lần này âm binh chi họa, xa so với trong dự đoán hung hăng ngang ngược, không chỉ có hoàng đô âm khí trùng thiên, liền liền xung quanh thành lớn, hoang dã núi rừng, cũng có âm binh du đạn quấy phá, nguy hại phàm nhân bất tính. Nguyên nhân chính là như thế, tông môn mới có thể triệu tập như thế đông đảo đệ tử xuống núi trừ ma. Ba phong đệ tử lấy 5 người làm một đội, phân tán đến Triệu Quốc các nơi tiêu diệt toàn bộ yêu ma, cuối cùng lại tại hoàng đô hội hợp. Nhưng mà, đệ tử phân tán, phong hiểm tự nhiên tăng gấp bội. Dương Trần đưa ra này sách lúc, đã đến ba phong trưởng lão cho phép. Phương Thốn Sơn trước đây nhiều lần sai người dò xét, xác nhận trừ hoàng đô bên ngoài, Triệu Quốc cảnh nội âm binh đa số tố thể cảnh yêu ma, không đủ gây sợ. Các ngươi một nhóm 6 người leo lên một chiếc thanh ngọc phi chu, thuyền phân 2 tầng, điêu lan ngọc thế. Ngồi chung còn có Phi Lai Phong một đội 6 người, phi chu chân quý, từ không có khả năng chuyên cung cấp một đội sử dụng. Mười mấy chiếc thanh ngọc phi chu đồng thời lên không, như quần hạc vỗ cánh, phá vỡ biển mây, xuyên qua Phương Thốn Sơn hộ sơn đại trận lúc nổi lên tầng tầng gợn sóng, lập tức hướng về Triệu Quốc phương hướng chậm rãi chạy tới. Ngươi dựa vào lan can mà đứng, quan sát dưới chân sơn hà. Vạn lý vân đảo cuộn cuộn, mây trắng khi thì như cây tùng giả, khi thì giống như thỏ trắng, các loại hình dạng. Đón đợi lên gió nhẹ, ngươi hai con ngươi hơi khép, lại trận lúc đã nổi lên nhàn nhạt ngọc trạch, ngọc hoàng vọng khí thuật lặng yên vận chuyển. 2 năm này ngươi tu vi tinh tiến, nhưng thủy chung dừng lại tại tầng thứ 4, quan sơn hà su cơ có thể thấy rõ vạn dặm sơn hà khí vận, tầm long mạch giao hội chỗ, phân biệt nước chảy núi vây quanh chi địa. Chân tướng đều ở trong mắt. Khó mà đột phá đệ ngũ trọng, quan sát càn khôn nhưng nhìn thập phương đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng, hạ, bốn sinh, thai sinh, loan sinh, thấp sinh, lục đạo, thiên đạo, nhân đạo, à thu là đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Loại cảnh giới này thực sự cao viễn, coi như ngươi đột phá đại đạo kim đan sợ cũng là khó thành. Ngươi dõi mắt trông về phía xa, mấy ngàn dặm phong thủy thu hết vào mắt, Phương Thốn Sơn quanh mình linh mạch như kim tuyến cuốn quanh, long bàn hổ cứ, phúc phận khí vận trùng thiên. Nhưng mà như vậy tình cảnh phía dưới, ngươi nhưng nhìn ra mấy phần lo lắng âm thầm. Linh khí mặc dù thịnh, lại không phải vô cùng vô tận, lấy mãi không hết, cũng có định số. Phương Thốn Sơn thống ngự cương vực tung hoành mấy vạn dặm, nhưng mà mảnh này giữa thiên địa linh khí, 89/10 đều bị Tà Nguyệt Tam Tinh Phúc Địa thôn tính hung hấp. Phương Thốn Sơn tính cả các đệ tử trưởng lão, không hơn vạn dư chi chúng. mà mảnh này thổ địa phía trên bách tính phàm nhân lại có 8.000 vạn người, lấy ngàn người vạn người cung cấp nuôi dưỡng một người. Cái này cũng khó trách tại những cái kia phàm phu trong mắt, tiên sư cao cao tại thượng, nô dịch phàm nhân vốn là nhân gian lẽ thường. Tại thế gian trên sử sách ghi chép, vị kia tại vài ngàn năm trước thời đại, vị kia Yến Vương nói qua, thiên hạ là người trong thiên hạ, không phải một người chi thiên hạ. Người đang lúc trầm tư, Thiết gia tỷ muội đã tiến đến phụ cận. Chu sư minh, tỷ tỷ Tiết Như Ý bưng lấy một sách, muội muội Tiết Như tâm thì chấp bút, hai đôi mắt sáng tràn đầy chờ mong, chúng ta trong tu hành gặp được rất nhiều nghi nan, mong rằng sư minh chỉ điểm. Triển khai sách bên trên, lít nha lít nhít ghi lại mấy chục cái vấn đề. Người lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua, ngược lại là gật đầu, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, đi xem cố thần, đạo thai cảnh giới tu hành, xác thực như là cao phòng tiến linh, thấy rõ. Hai nữ trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Đi đến đuôi thuyền bong tàu, tìm phương trượng cho phép đất chống bắt đầu giảng. Từ giữa trưa thời điểm, lại đến bóng mặt trời ngã về tây, mạ vàng dáng chiều nhiễm thấu tầng mây. Ngươi thanh nhuận tiếng nói từ đầu đến cuối không đổi không chậm. Hai nữ bắt đầu còn có thể nghiêm túc lắng nghe, đằng sau lại có chút phân thần không quan tâm, vụ trộm dò xét Chu sư đệ bên mặt, trong lúc nhất thời tại có chút si ngốc, hai người lòng có linh tê, nghĩ đến, hôm nay cách sư minh thật là gần nha. Sư minh, ngươi thân quá. Ngươi nói, kỳ thật cố thần cảnh giới đột phá đạo thai cảnh giới, ở chỗ tích lũy, không thể nhanh, tiểu thanh phong ngũ hành độn giáp kiếm kinh trong đó nhập môn canh kim kiếm, lại có là quỷ thủy kiếm. Các ngươi tuy là song bào thai, lại cũng không là giống nhau linh căn, tiểu thanh phong có một bản huyền thể song sinh quyết, các ngươi có thể cùng nhau tu luyện, có thể tiết kiệm trên không ít công phu, nếu như các ngươi không tu luyện được cùng kiếm quyết, cũng có thể bổ sung bên trên, đợi chút nữa ta chép ghi chép cho các ngươi. Ngươi chậm rãi nói đi, tại hai tầng lầu trên ngụy chỉ gặp đây, thần sắc có chút quái dị. Vị này Chu sư minh tu vi cũng chỉ có cố thần hậu kỳ, vậy mà dạy bảo đồng dạng là cố thần hậu kỳ Tiết gia tỉ muội. Nhất là câu kia, cố thần cảnh giới thủ trọng tích lũy, không thể nhanh. Làm sao nghe tới đều cảm thấy hoang đường. Một thân trang phục có chút nam tử anh khí ngụy chỉ không khỏi có chút buồn cười, nhập môn 4 năm sư minh, chỉ đạo 2 năm liền cố thần cảnh giới sư muội. Lâm Sương lại cảm thấy, vị này Chu cảnh không có đơn giản như vậy. Chỉ vừa mới nói tới tu hành ngũ hành độn giáp kiếm kinh mới ngươi đề cập ngũ hành kiếm lý, cùng nàng phụ mẫu năm đó dạy bảo có rất nhiều cùng loại. Ngươi gặp Tiết gia tỉ muội tinh thần phiêu hốt, ánh mắt hơi liễm, liền ngừng lại câu chuyện, ôn thanh nói, hôm nay liền đến đây đi. Tiết Như Ý cùng Tiết Ly Như ở trong ngộng mới tỉnh, cuốn vít đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ, đồng nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ngươi một chút gật đầu, quay người đi vào lầu 2 tinh thất, nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức dần dần chìm. Tu hành chi đạo chưa từng đứng tắt, chỉ có một ngày lại một ngày tích lũy, như dòng suối hợp biển, cuối cùng thành mênh mông. Sau đó 6 ngày, Tiết gia tỉ muội mỗi ngày sẽ đến, hoặc hỏi kiếm quyết tinh yếu, hoặc tuân tâm pháp quan thiếu. Chương 537, cái gọi là tiên sư, trêu chọc không nổi. Hai chương 537, cái gọi là tiên sư, trêu chọc không nổi. Lâm Sương bọn người lúc đầu âm thầm lưu ý, gặp ngươi chỗ thụ đều là chính pháp, đối hai nữ tu hành rất có ích lợi, liền cũng dần dần không còn quan tâm. Ngụy chỉ không thèm để ý chút nào, Lâm Sương lại có thời điểm ngừng chân dự tính một hồi, như có điều suy nghĩ. Ngược lại là mấy ngày nay bên trong, Phi Lai Phong 6 người nói chuyện phiếm lúc, trong lúc vô tình đề cập ngươi quá khứ, để Lâm Sương bọn người biết được mấy món chuyện xưa. 2 năm trước, Phương Thốn Sơn từng có hai cọc chấn động một thời đại sự, một là giao đài tiền tử cùng Liêu Hạ kiếm chữ, đến Phương Thốn Sơn bái phỏng. Nghe đồn giao đài tiên tử từng khắp nơi tìm một người, chính là có ân cứu mạng, mà người kia chính là ngươi. Còn có, ngươi từng tại một lần xuống núi thí luyện bên trong, một mình cứu hơn 10 tên đồng môn, nhưng lại chưa bao giờ trưng dương, việc này nếu không phải Phi Lai Phong đệ tử ngẫu nhiên đề cập, chỉ sợ đến nay vẫn không có người biết được. Thân hình khôi ngô Trương Đồng mày rậm hơi nhíu, trầm giọng nói, như thế xem ra, vị này Chu sư minh ngược lại thật sự là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Ngụy chỉ lại mặt mày ở giữa tất cả đều là xem thường, vậy thì thế nào, đợi sang năm tu vi, chúng ta ngay tại trên hắn. Cùng hắn cùng một môn nhập môn kỳ linh sư thị, đã đạo thai hậu kỳ, lần này bế quan như thành, sợ là muốn thẳng vào tiên môn cảnh. Đề cập kỳ linh lúc, trong mắt nàng hiện lên sáng rực ánh sáng, liền âm điệu đều không tự giác đề cao 3 phần, kỳ linh sư thị, mới là ta tiểu thanh phong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Trương Đồng gật đầu, 2 năm này kỳ linh thanh danh vang dội, không gần như chỉ ở tiểu thanh phong như mặt trời ban trưa, chính là chủ phong Tề Vân Phong cũng thường có nghe thấy, tôn xưng là kỳ tiền tử thiên tiêu, xác thực làm lòng người gãy. 4 ngày sau, Vân Chu rốt cục lái vào Triệu Quốc cương vực. Dựa theo tông môn an bài, các ngươi cần ở đây cùng Phi Lai Phong thí luyện đội ngũ mỗi người đi một ngả. Chu sư đệ, xin từ biệt tới. Ngươi chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Phi Lai Phong lĩnh đội là một tên tướng mạo xuất chúng nam tử, tu vi đã đạo thai cảnh giới. Hắn nhìn nhiều Lâm Sương, Ngụy Chỉ, còn có Tiết Như Ý mấy vị nữ tử về sau, liền cáo từ rời đi. Lâm Sương ngược lại là có chỗ phát giác nam tử ánh mắt chi ý, đôi mi thanh tú cao lại. Phi Lai Phong 4 người cấp tế pháp bảo, hóa thành 4 đạo lưu quang nhảy xuống Vân Chu. Phi Chu trên chỉ còn lại các ngươi tiểu thanh phong 6 người. Ngoài trăm dặm, Phi Lai Phong một đoàn người chính ngự phong mà xuống, hướng phía Triệu Quốc biên cảnh thành trì rơi đi. Trong đội ngũ một tên áo vàng tu sĩ bỗng nhiên xích lại gần, Thế Mi lộng nhắn nói, sư minh hôm nay ngược lại là đổi tính. Kia tiểu thanh phong sư muội nhóm đều là khó được tuyệt sắc, nhất là vị kia Lâm sư muội. Tiết ra 2 vị muội tử cũng là không tệ, có thể hưởng tề nhân chi phúc. Hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, cười đến ý vị thâm trường, phàm sư minh, đoạn đường này có thể chịu đựng không xuất thủ. Như thế thủ quy củ, tiểu thanh phong loại này xuống dốc đỉnh núi, chỉ có cố thần cảnh giới, sư minh không phải dễ như trở bàn tay. Vị này Phi Lai Phong dẫn đội sư minh, thế nhưng là nổi danh phong lưu. Dẫn đội phàm ý, cũng là mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, như thế mấy vị sư muội, Phương Thốn Sơn cũng là ít có, mà lại đều là chim non. Hắn nhìn về phía sớm đã nhìn không thấy Vân Chu phương hướng, ngươi làm kia Chu Cảnh là bình thường cố thần tu sĩ. Hắn thật không đơn giản. Kia lĩnh đội người, hẳn là sư huynh e ngại hắn. Người này nghĩ nghĩ, vị kia tiểu thanh phong thường thường không có gì lạ người, có cái gì không tầm thường. Phạm Ý Trịnh trọng nhẹ gật đầu. T, sư huynh vậy mà sợ, sư đệ ngu dốt, thực sự nhìn không ra có chỗ đặc biệt nào. Phạm Ý ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi không cần nhìn đấu, chỉ cần nhớ kỹ, có ít người trêu chọc không nổi, cái này Chu Cảnh chính là một cái trong số đó. Hắn gặp vị sư đệ này tựa hồ không xem ra gì, cũng không tiếp tục khuyên, ngược lại ánh mắt bay xa, nhớ tới một kiện không quá nguyện ý hồi tưởng chuyện xưa. Năm đó, một lần xuống núi thí luyện tại U Minh địa quật ngoài ý muốn tao ngộ đầu kia thiên môn trung kỳ cảnh giới đại yêu lúc, trơ mắt nhìn xem mấy vị sư huynh chết thảm dưới chân, chính mình lại toàn thân lạnh cứng, không thể động đậy. Yêu ma kia răng nanh nhỏ máu, sát ý ngập trời, hắn vốn đã tuyệt vọng nhắm mắt. Loại kia gần như tử vong run rẩy cảm giác, đến nay quanh quẩn trong lòng. Ngược lại không phải e ngại hắn tu vi, Phương Thốn Sơn thiên môn cảnh trưởng lão không phải số ít, càng có đại đạo kim đan cảnh phong chủ tọa trấn, mà là loại kia tử vong gần trong gang tấc cảm giác áp bách. Ai ngờ hung vật kia đột nhiên kinh hoàng chạy trốn, như gặp thiên địch. Tiếp sau quãng đời còn lại may mắn còn chưa tan đi đi, hắn quay người liền gặp Chu Cảnh. Đến nay hắn còn nhớ rõ kia thiếu niên một đôi trong mắt, như là một vũng bình tĩnh thâm thúy đầm sâu. Về sau nghe nói giao đài tiên tử âm thầm tìm người sự tình, cũng là vị này Chu Cảnh. Thế nhưng là, thế gian này, lấy ở đâu trùng hợp nhiều như vậy? Lại qua một ngày, phi chu phá mây mà xuống. Nhưng gặp mênh mông sông lớn trào lên đi về hướng đông, bên bờ một tòa sừng sững đứng sừng sững, chính là Triệu Quốc Quán Thành. Thành này tuy không phải cự ấp, nhưng cũng là có thể nạp 10 vạn sinh linh nơi phồn hoa, càng thêm chỗ thủy lục chỗ sung yếu, vốn nên thương khách tấp nập, thuyền bè như thoi đưa. Mà giờ khắc này, người đứng ở Vân Chu phía trên, Ngọc Hoàng vọng khí thuật vận chuyển, chỉ gặp cả tòa thành chỉ bị đậm đặc tử khí bao phủ, như mực hắc vụ tại thành quách trên không dây dưa xoay quanh, càng đem sáng sủa tinh ánh sáng ngăn cách bên ngoài, phản phất cho cả tòa thành bị kín một tầng hoàng hôn màn lụa. Rõ ràng là sáng sủa tinh nhật, cả tòa thành quách lại bị mây đen bao phủ, thoáng như hoàng hôn nặng nề. Trong cửa thành bên ngoài, càng không có nửa cái người đi đường bóng dáng. Nhà ra môn hộ đóng chặt, phố dài vắng vẻ, cửa thành cấm đoán, duy nghe âm phong nhẹ nào, gió xoáy lên sạp hàng tinh kỳ, lộ ra phá lệ âm trầm. Người rơi xuống phi chu, sáu người đứng ở trên tường thành. Trên tường thành, gạch đá lạnh lẽo cứng rắn, vốn nên có sĩ binh thủ vệ nhưng cũng không thấy nửa cái bóng người. Cả tòa thành lặng yên không một tiếng động. Vừa mới đặt chân, Trương Đồng cao mày nói, cái này quán thành bên trong, tựa hồ có gì đó quái lạ, hẳn là có pháp trận. Hắn nhìn về phía không trung, tựa hồ có một cái to lớn che khuất bầu trời màu đỏ đen mạng nện, đem trọn tòa thành trì lôi cuốn trong đó. Đội ngũ mấy người cũng là phát giác, rơi vào nơi đây không chỉ có thần thức, liền pháp lực có chút tối nghĩa. Bất quá, mấy người đều là cố thần cảnh giới tu sĩ, tu lại là Phương Thốn Sơn huyền công, chỉ là thoáng thích ứng, mấy hơi thở liền đem cố này sức gáp chế hóa giải tại vô hình. Lâm Sương cảm thụ chung quanh, phát hiện chỗ cửa thành mấy chục cô xích giáp âm binh lạnh lạnh đứng lặng. Những cái kia vết dỉ pha tạp trên khải giáp còn lưu lại đỏ sẫm vết máu, tại ảm đạm thiên quang hạ hiện ra quỷ dị quang trạch. Dường như chú ý tới các ngươi, tất cả âm binh đột nhiên mở hai mắt ra. Những này âm binh khí tức yếu ớt, liền tố thể cảnh cũng không đạt tới, vốn không đủ gây cho sợ hãi. Lâm Sương bọn người vận chuyển pháp lực, chính đối cái này chút âm vật đánh giết mà đến, nào có thể đoán được kia cầm đầu xích giáp âm binh đột nhiên thả người nhảy lên đầu tường, vết dỉ loang lổ giáp trụ phát ra tiếng cọ sát chói tai. Nó lại đối đám người ôm quyền thi lễ, mục nát khuôn mặt gạt ra một cái tiếu dung, phối hợp bộ này mặt mày, có chút quỷ dị làm người ta sợ hãi. Chư vị tiên sư, sao tới như vậy trễ? Thanh âm khàn khàn giống như là từ cũ nát ống bê bên trong gạt ra, lão gia đến hội. Đã khai tiệc đã lâu. Kia âm binh nói, hư thối trong hốc mắt nhảy lên u lục quỷ hỏa, thẳng vào nhìn lấy đám người chờ lấy đáp lời. Chương 578, có chút bản sự, ngươi có gì ngôn sao? Chương 578, có chút bản sự, ngươi có gì ngôn sao? Lâm Sương thấy thế, trong tay pháp quyết trì trệ, đang muốn từ âm binh trong miệng thám thính chút tin tức. Vừa mới đầu này âm binh lời nói, lao ra cái từ này tới nói, hẳn là chỉ âm binh thủ lĩnh. Mà lại, âm binh lễ độ như vậy, còn xưng hô mấy người là tiên sư. Hôm nay dự tiệc, chỉ sợ còn tới không ít người, trong đó có những này âm binh trong mắt tiên sư hẳn là nơi đây có các tu sĩ cùng âm vật cấu kết. Không ngờ, ngươi đã lạnh lùng mở miệng, toàn giết. Vừa mới nói xong, Tiết Như Ý hai người đã bấm niệm pháp quyết xuất thủ, nhưng gặp bọn họ trong tay áo tế ra bùa vàng, răng môi khẽ mở ở giữa, một sợi u hoàng hỏa tuyến từ lá bùa thoát ra. Kia thế lửa lúc đầu như đầu, thoáng qua lại hóa thành ngập trời liệt diễm, đem đi đầu mấy tên âm binh nuốt hết, liền đã hóa thành cho bụi. Lâm Sương ba người thong thả vỗ chờ xuất thủ thời điểm, đã có mấy chục âm binh trèo lên tường thành. Gạch đá xanh trên lập tức âm khí quấn. Năm người đều là cố thần hậu kỳ tu vi, cùng thi triển thần thông ở giữa, kiếm khí cùng phù lửa sen lẫn thành lưới. Thời gian uống cạn chung trà, đầu tường âm binh đều để tội. Bất quá, đầu tường động tĩnh bên này cũng là đưa tới quán thành chú ý, càng ngày càng nhiều âm binh tụ tập trở về, lít nha lít nhít có 1000 thành quân kết đội. Tường thành chu vi đã hiện hiện điểm điểm u lục vì lửa. Nhưng tăng trưởng đường phố cuối cùng, hơn ngàn âm binh kết thành chiến trận mãnh liệt mà đến, đi đầu ba viên cưỡi bạch cốt đại ma âm tướng lăng không mà tới. Loại này quy mô siêu việt 5 người đón trước, trong đó lại còn có 3 đầu tố thể hậu kỳ cảnh giới quỷ tướng. Cái này có chút khó giải quyết, trong thời gian ngắn khó mà giải quyết. Ngụy Chỉ gặp đây, không chỉ có chút không kiên nhẫn mở miệng nói, "Chu sư huynh, liền như vậy độc thủ, không sợ đánh cỏ động rắn?" Ngươi nhưng không có để ý tới nàng, trong mắt nhìn xem thành trì hoàn toàn tĩnh mịch, liền xem như cảnh giới của ngươi, cũng không cảm ứng được một tia sinh cơ. Ngươi quay đầu lại nhìn xem Ngụy Chỉ nói, lúc này mệnh lệnh của ta chính là đội ngũ thiết luật, ngươi nếu không chấp hành, có thể tự về trước Phương Thốn Sơn. Ngươi, Lâm Sương kéo lại nộ khí Ngụy Chỉ, lúc này không thể lên khác nhau, trước được giải quyết đã đánh tới một đám âm binh âm tướng. Nàng dư quang đảo qua phủ thành chủ phương hướng, chiếm cứ sông thiên âm khí, trong lòng thầm run. Có thể để cho tố thể hậu kỳ âm tướng cúi đầu thành chủ, chỉ sợ đã là cố thần cảnh quỷ tu. Nếu là vừa mới nghe ngóng một cái, chẳng phải là có thể được đến càng có nhiều dùng tiêu vị này Chu sư minh có chút lỗ mãng rồi. Hàng ngàn âm binh đã tới, mấy người cũng không tới phiên nghĩ lại. Riêng phần mình dùng xuất thủ đoạn. Thanh âm của ngươi truyền đến, Trương Đồng chính diện đục trận, Tiết thị huynh muội không cánh trái, Ngụy Chỉ thủ phải. Lâm Sương, ngươi dùng lực sát thương pháp thuật, ta cho các ngươi lực trận. Năm người cũng là làm theo, kỳ phản đáp lời ứng đối, so ngươi trong dự liệu còn tốt hơn không ít. Tỷ tỷ Tiết Như ý giữa ngón tay bùa vàng tung bay, muội muội Tiết Như tâm môi nôn xích diễm, hai đạo hỏa tuyến trên không trùng sen lẫn thành lưới, những nơi đi qua âm binh tận hóa khói xanh. Hai người lưng tựa lưng kết trận, ở cánh trái xây lên một đạo tường lửa. Trương Đồng là một vị tu kim hành pháp thuật, hắn có một bộ có thể bao trùm thân thể binh gia chiến hoàn, uy lực kinh người, tay thiện nghệ xé ác quỷ. Hắn một người ở phía trước, cũng không sợ thủ sợ đôi. Ngụy Chỉ hai tay bấm niệm pháp quyết, trong tay có chuẩn bị xong pháp khí, đầu tường gạch đá lại nàng pháp quyết dẫn dắt hạ bạt đi lên, qua trong dây lát hóa thành hai tôn cao bốn trượng thổ hành lực sĩ thạch quyền huy động ở giữa liền có hơn 10 âm binh bị ép thành một mịn. Lâm Sương một thân thủy hành pháp lực, cổ tay ở giữa một đôi hàn ngọc vòng tay lăng không lượn vòng, thoáng chốc hóa thành rộng 7-8 trượng xương vòng treo ở chiến trường trên không. Vòng bên trong hàn khí cuộn cuộn, cối xay lớn nhỏ huyền băng như vẫn tinh chút xuống, đem công kích âm binh trận thế cứ thế mà ném ra mấy đạo lỗ hổng. Vũ băng vẩy ra ở giữa, âm binh tốt động tác mắt trần có thể thấy chậm chạp xuống tới, áo giáp mặt ngoài ngưng kết ra thật dày xương hoa. Hòa pháp, thủ hành lực sĩ, Trương Đồng cổ võ chiến pháp, năm người phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu tiên hành động. So với các ngươi lần thứ nhất xuống núi tại Trần Quốc, hào kiệt, thủ hình bọn người mạnh hơn nhiều. Cái này cũng nói rõ, Tiểu Thanh Phong tuyển nhận đệ tử chất lượng càng ngày càng cao. Chiến cuộc dần dần hàm, hơn ngàn âm binh mặc dù đã bị tiêu diệt 2-3 thành, nhưng năm người pháp lực cũng dần dần hiện xu hướng suy tàn. Nhất là trùng sát phía trước Trương Đồng, cho dù nuốt hồi khí đan, hô hấp vẫn biến thành ồ ồ, mạ vàng chiến hoàn quang mang cũng mở đi mấy phần. Án này chiến pháp, giờ phút này nên do Lâm Sương tiếp nhận hắn vị trí. Nhưng hôm nay có ngươi ở đây, năm người đều không hẹn mà cùng chậm lại thế công, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía phương hướng của ngươi. Lâm Sương cũng cố ý không mở miệng chờ ngươi nhìn ngươi như thế nào hành động. Ngươi rốt cục lên tiếng nói, các ngươi vô luận là tu vi hay là pháp thuật đều cao hơn bọn này âm binh quá nhiều, thế nhưng là các ngươi không cách nào phát huy ưu thế, dùng một phần pháp lực giết chết một tên âm binh, cho nên cho tới bây giờ mới có thể quấn bách như vậy. Ngụy Chỉ không phục nói, ngươi ngược lại là sẽ nói ăn nói xuông, chúng ta năm người lần trước thí luyện đều săn giết qua đạo thai cảnh giới yêu ma, ngươi nếu là thật có bản sự, ngươi đi thử một chút. Ngươi cũng không nóng lòng xuất thủ, ánh mắt rơi trên người Trương Đồng, Trương sư đệ, ngươi tu tập qua bất cấu lưu ly thân à? Gặp hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi tiếp tục nói, thử đem 12 thức phá giải, mỗi ra hai chiêu sau dừng lại một cái hô hấp, lại dính liền thức thứ ba, sẽ cùng ngươi cái này ra chuyển chiến hoàn chi pháp kết hợp lại. Trương Đồng thân hình dừng lại, môn này Tiểu Thanh Phong bí truyền thể thuật chính là hắn lớn nền tảng, không nghĩ tới lại bị ngươi một chút khám phá. Cái này, hắn rời ra hai cái âm binh, trong thanh âm tràn đầy chần chờ, tụ lực không phát, chẳng lẽ không phải đổ hao tổn pháp lực? Trương sư đệ, trước tiên lui ba bước, ngưng ba thức quyền ấn mà không phát, lại chuyển lục hợp thức mở đầu. Trương Đồng nhìn ngươi thần thái tựa hồ không giống làm giả, thử làm theo, làm thức thứ ba chấn sơn quyền thế sắp hết lúc, dị biến nảy sinh. Di, quyền trái nhưng vẫn đi ngưng tụ ra một đạo sáng chói kim quang, bị đánh trúng âm binh trong nháy mắt cứng ngắc, mà thân hình hắn thì quỷ dị phía bên phải lướt ngang ba trượng. Đây là. Trương Đồng kiếp sợ chính nhìn xem năm đấm, chiến hoàn giờ phút này lại cùng quyền kình sinh ra cộng minh, tại quanh thân hình thành huyền diệu quy tích. Hắn nghiên cứu này thuật số 5, lại không biết trong đó cất giấu bực này biến hóa. Trương Đồng cuối cùng không phải kẻ ngu dốt, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn quyền thế bỗng nhiên biến đổi, ba thức xúc mà không phát, thức thứ tư chấn nguyên oanh ra lúc, vừa mới kim quang lần nữa chợt hiện, gần nhất âm binh trong nháy mắt ngừng trệ bất động. Hay hơn chính là, thân hình hắn dựa thế lưng ngang, lại vạn quân bụi bên trong như du ngư linh động, lại không tất hao phí pháp lực xê dịch, sẽ không cùng vừa mới đánh giết mấy vị âm binh, liền sẽ lâm vào trong vòng đây. Ngụy Chỉ bọn người không khỏi ghé mắt, giờ phút này Trương Đồng thân pháp quỷ quệ khó dò, tại âm binh trong trận xuyên toa như vào chỗ không người. Nhất làm các nàng khiếp sợ là, Trương Đồng bắt đầu trên mặt kia không thể che hết kinh ngạc, hiển nhiên liền chính hắn cũng không từng phát giác phương pháp này còn có thể như vậy sử dụng. Ngươi lại nhìn về phía Ngụy Chỉ thản nhiên nói, cái này thổ hành lực sĩ, cách dùng không thích hợp ngươi, ngươi linh căn xác nhận thổ một song sinh. Chương 578, có chút bản sự, ngươi có gì ngôn sao? Hai chương 578, có chút bản sự, ngươi có gì ngôn sao? Ngụy Chỉ nghe xong ánh mắt ngưng tụ, nàng có song linh căn, đây là các nàng năm người tương hỗ là hảo hữu mới biết rõ sự tình, ngươi lại như thế nào biết được? Chỉ là, nàng là thổ hành linh căn thiên tư xa xa cao hơn một hành bên trên, cho nên nàng chủ tu thổ hành pháp thuật. Ngụy Chỉ xác thực sửa qua thanh đế trường sinh quyết nhưng là cũng chứng minh nàng tại một hành trên việc tu luyện xác thực không có thiên tư, thế là ngược lại tu hành thổ hành công pháp. Đem cây khô gặp mùa xuân dùng tại lực sĩ trên. Nàng lông mày níu chặt, thổ hành lực sĩ vốn là tử vật, như thế nào thi triển một hệ pháp thuật? Ngươi gặp nàng còn chưa khai thiếu, than nhẹ một tiếng, phù lục chi đạo hẳn là đều trả lại chuyển công trưởng lão rồi. Lâm Sương đột nhiên ánh mắt lóe lên, từ trong tay áo rút ra một trương bùa vàng, dùng khu thần phù. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ lá bùa, dán ở lực sĩ mi tâm, lấy phù làm mối. Ngụy Chỉ lúc này mới có chỗ tình ngộ, khu thần phù tuy là cơ sở nhất phụ lục, nhưng giờ phút này chính là câu thông pháp thuật cùng khôi lỗi tuyệt hảo môi giới. Nàng đội vàng bấm niệm pháp quyết, hai tôn lực sĩ đi trở về bốn gối quỳ gối nàng bên cạnh, nàng đem phù đồng thời dán lên hắn cái trán. Một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện, nàng chỉ là trong lòng niệm động, hai tên lực sĩ, vậy mà thật có thể sử dụng cây khô gặp mùa xuân. Một màn kinh người xuất hiện, lực sĩ thô giáp đất đá thân thể lại bắt đầu rút ra xanh biết dây leo, trong nháy mắt hóa thành hai tôn mặc giáp cầm thương cự mục thần tướng. Ngụy Chỉ ánh mắt chấn kinh, chỉ gặp hai tôn lực sĩ quanh thân từng cục dây leo như vật sống nhúc đích, nguyên bản cổng kềnh đất đá thân thể lại lộ ra giạt rào sinh cơ. Nàng rõ ràng cảm nhận được, thời khắc này một giáp lực sĩ uy lực đâu chỉ tăng gấp bội, mỗi một kích đều mang sinh sinh bất tức một linh chi khí, những nơi đi qua âm binh như cắt mạch ngã xuống. Nàng lẩm bẩm nói, thủ hành lực sĩ cùng cây khô gặp mùa xuân, còn có thể dạng này dùng. Chẳng lẽ nàng thật tu hành sai rồi? Ngươi lại nhìn về phía Lâm Sương, nàng này thông tuệ, chỉ là thêm chút chỉ điểm, nàng liền nắm giữ hắn pháp, ngược lại là có chút hài lòng. Lâm Sương nhìn qua đầy trời bắn nổ băng tinh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chiêu này băng phách dẫn nàng khổ tu nửa năm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể giữa không trung dẫn bạo hàn khí. Giờ phút này mỗi một quả băng tinh nổ tung, uy lực lại so trước kia cường hành mấy lần không ngừng, chỉ cần một trận liền có thể chu sát mấy chủ cấm binh. Tiết gia tỷ muội ngươi cũng đồng dạng chỉ điểm, hai nữ sử dụng hỏa pháp uy lực cũng là để cao mấy lần. Lâm Sương thật có chút không dám tin, ngươi không chỉ có tinh thông thể tu chi thuật, thổ hành, thủy hành, còn có hỏa pháp. Mà lại, ngươi bộ này phong khinh vân đạm ngữ khí, tựa hồ những này thuật pháp cũng không có cái gì ngạc nhiên. Một khắc đồng hồ, ngươi đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần khảo giác chi ý, nhìn xem các ngươi có thể hay không đem những này âm binh toàn bộ tiêu diệt. Năm người ngược lại là có mấy phần tự tin, ngươi lại tại một bên chỉ giáo, mấy người được ích lợi không nhỏ. Càng là Trương Đồng, tu vi cũng không có tăng lên, một thân chiến lực nhưng còn xa thắng trước đó, cũng là gắng sức nhất. Tiếp theo là Tiết gia tỷ muội, các nàng chỉ muốn đạt được sư minh khích lệ. Khói bụi tan hết, cuối cùng một tên quỷ đem tính cả hán bạch cốt chiến mã bị Trương Đồng một quyền đánh nát. Năm người thở hào hển nhìn nhau, đều có chút khó có thể tin, chỉ dùng nửa canh giờ, bọn hắn lại tiêu diệt hết chi này âm binh đại quân, coi như chịu được. Ngươi đảo qua chung quanh một mảnh hỗn độn, lạnh nhạt nói, chỉnh đốn một canh giờ ấn cửa thành lộ tuyến, từ tây môn bắt đầu tiêu diệt toàn bộ, chúng ta tại phủ thành chủ tụ hợp. Đám người thuận ngươi ánh mắt nhìn lại, phủ thành chủ trên không chiếm cứ mây đen đã đồng như mực nước. Lâm Sương đang muốn mở miệng, đã thấy ngươi dưới chân dâng lên thanh minh mây khói hóa thành kiếm toa, cả người lơ lửng mà đứng. Lâm Sương bật thốt lên, sư minh, muốn độc thân một người đi sao? Từ những này hung hãn âm binh có thể nhìn ra, ở trong đó khả năng rất lớn có cố thần cảnh giới, thậm chí trên đó đạo thai cảnh giới. Sư minh không bằng chúng ta cùng nhau tiến đến, chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi chỉ là lắc đầu trong đội ngũ Ngụy Chỉ cũng là cho mày, biết rõ ngươi cử động lần này không được. Trương Đồng cũng mở miệng khuyên can, sư minh, mong rằng nghĩ lại mà làm sao, một người độc vãng, tự nhiên hung hiểm bất phận. Nếu là ngươi tu vi cao tuyệt, bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế thuyết phục, ngươi tu vi giống như các nàng, cũng không đột phá đạo thai. Nếu là kỳ thật tồn tại nhiều tên cố thần âm tướng, thật là như thế nào, một mình ngươi cũng đối phó không đến. Ngươi không có giải thích, kiếm độn thuật cùng một chỗ, đã đi xa mấy chục trượng. Ngươi chưa làm giải thích, kiếm độn thuật vừa ra, thân hình đã đi xa. Trên tường thành năm người có chút trầm mặc. Trương Đồng thở dài, vừa mới đối vị sư minh này còn có không nhỏ đổi mới, hiện tại như vậy mạo hiểm, đúng là không nên. Ngụy Chỉ cũng là ánh mắt phức tạp, vị này Chu sư minh lại có mấy phần bản sự, lại quá tự đại cũng không cẩn thận. Tiết gia tỷ muội lại không nóng nảy, chỉ là dựa theo ngươi phân phó ngồi xuống điều tức, cười nói, Trương Đồng sư minh, không cần lo lắng. Chu sư minh, thật rất lợi hại. Trương Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi thoát ly năm người ánh mắt, chân chính kiếm độn thuật triển khai, trong nháy mắt như đồng du tơ phủ tuyến, trong chớp mắt đứng ở phủ thành chủ sơn son trước cổng chính. Chỉ gặp kia đối lưu kim thú thủ vòng cửa phía trên, còn ngừng chưa khô huyết lộ, giống như nói nơi đây hung hiểm cùng quỷ dị. Về phần ngươi vì sao một mình đến đây, Lâm Sương ngược lại là nói đúng một nửa, quán thành chỗ sâu ẩn nút tồn tại, nào chỉ là cố thần cảnh hồ tu. Ngươi nhìn chăm chú trong khe cửa dị ra hắc vụ, kia là một vị chân chính bước vào thiên môn cảnh âm vương. Ngươi cũng liền một người đến đây, Lâm Sương mấy người cũng không khó giúp đỡ cái gì. Lúc này toàn thành đã mất một người sống sót. Sớm tại đám người đặt chân tường thành lúc, kia quỷ vương liền đã phát giác. Cố kia âm binh làm ra mời tư thái, chư vị tiên sư, sao tới như vậy trễ? Kỳ thật chính là quỷ vương, mượn hắn mở miệng. Ngươi sở dĩ quả quyết hạ lệnh tru sát, chính là khám phá cả tòa quan thành, căn bản chính là hai mắt của nó kéo dài. Giờ phút này cửa phủ không gió tự mở, đậm đặc như mực âm khí bên trong truyền đến thanh âm uy nghiêm, đã biết bản vương ở đây, còn dám độc đến. Trong thanh âm mang theo vài phần hài hước, thiên môn cảnh giới uy áp như núi như biển. Ngươi nhìn xem phủ thành chủ trên không, đen như mực âm khí hóa thành một cái màu đen quỷ mặt, như là mở ra thao thiết miệng lớn. Ngươi dương mắt nhìn xem tấm kia che khuất bầu trời âm khí, nhưng có gì ngôn gì? Hắc vụ đống nhiên cuộn cuộn, cả tòa phủ đệ đều tại âm vương cười giận dữ bên trong rung động. Di ngôn, chỉ là Phương Thốn Sơn tiểu bối, cũng dám nói bừa. Ngươi lắc đầu, ngươi di ngôn lại là câu nói nhảm. Chương 579, luyện hồn tiểu phiên, tiền căn hậu quả. Chương 579, luyện hồn tiểu phiên, tiền căn hậu quả. Quỷ vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ngập trời âm khí giống như là mực nước cuộn cuộn mà ra, trong nháy mắt đem trọn tòa phủ thành chủ lôi cuốn trong đó. Gió lạnh rít gào, quỷ khóc sói gào, mấy ngày liền ảnh đều bị nhuộm thành màu xanh lục. Nó tinh hồng quỷ mục khinh miệt đảo qua trước mặt Phương Thốn Sơn tu sĩ, chỉ là nhân loại tu sĩ ở trong mắt nó bất quá sâu kiến. Nhưng nghĩ tới có thể tự tay bóp chết một vị Phương Thốn Sơn tiên sư, nó góc miệng vẫn kéo ra giữ tợn đường cong. Chỗ cửa thành còn có 5 tên Phương Thốn Sơn đệ tử, nó đã nghĩ kỹ muốn đem hắn hồn phách luyện làm vạn hồn phiên chủ hồn. Nghĩ đến đây, nó lẩm chẩm cốt trảo hưng phấn run rẩy lên, quanh thân âm hỏa tăng vọt 3 trượng. Nhưng mà một giây sau, Quỷ Vương nụ cười giữ tận hơi nghi hoặc một chút. Nó giật mình kia đủ để thực cốt tiêu hồn âm khí, lại như gặp nắng gắt sương mù tại ngươi quanh thân tiêu tán. Người thông dong ngẩng đầu, lòng bàn tay có tử kim quang mang sáng lên, như là nâng một chiếc tử kim như lưu ly đèn sáng, quang mang lưu chuyển. Tay ngươi cổ tay nhẹ lật, như là ánh nến như đổ nhào lưu ly tràn. Tử kim lưu quang như quỳnh tương ngọc dịch khuynh tả tại địa, rơi xuống đất lại chậm rãi ngưng kết. Quỷ Vương hãi nhiên phát hiện, quang mang kia đi tới chỗ, nó thôn phệ âm hồn ngưng luyện âm khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết đông kết, tựa như giọt đến thành xương. Nó chỉ cảm thấy toàn thân âm khí như là nhóm lửa đống củi, ngay cả chạy trốn cách năng lực đều không có. Người chậm rãi ngước mắt, một đôi bình tĩnh tử kim mâu tử nhìn xem hắn. Quỷ Vương đã run run rẩy rẩy, tại không vừa mới phách lối khí thế, tôn giá, đến tột cùng là người nào? Quỷ diện phía dưới lại là một đạo tiếng cầu xin tha thứ âm truyền đến, bản vương. Tiểu quỷ, trong phủ có bảo vật, ta toàn bộ dâng hiến cho tiên sư. Ngươi xem một chút, nói mọ gì, giết ngươi, không phải cũng là ta. Tiên sư, tha mạng, tiểu quỷ biết rõ sai. Ngươi lắc đầu, ngươi không phải biết rõ sai, ngươi là biết rõ sợ. Màu tím bầm quang chạch bàn tay, đắp lên đầu này quỷ vương cực kỳ sợ hai mắt. Đầy trời âm khí bị dẫn đốt, hóa thành ngập trời biển lửa, đây là tử kim thiên giác nghị tam sơn tử kim quang. Có thể đốt lòng người mạnh, trong lòng nếu là có tâm ma, liền có thể cổ vũ bắt đầu. Đầu này quỷ vương chính là thu nạp các loại âm hồn mà thành, bây giờ tử kim ánh sáng một đốt. Vô số bị thôn phệ oan hồn tại tử kim liệt diễm bên trong thức tỉnh, giữa thiên địa quanh quần vạn quỷ cùng khóc rít lên, cô kia như núi cao quỷ thân thể tại từ trong đến ngoài đốt cháy bên trong sụp đổ. Vạn quỷ phản phệ mà chết. Theo quỷ vương hồn phi phách tán, cả tòa phủ thành chủ kịch liệt rung động, mặt đất như sôi nước cuộn. Trong chốc lát, thanh ngàn chuột nghĩ yêu tình, rắn giết manh thú, từ phủ đệ chỗ sâu điên cuồng tuần ra, lít nha lít nhít, như hát triều làm tràn. Bọn chúng yêu khí hỗn tạp, phần lớn linh trí chưa mở, chỉ có mười mấy con miễn cưỡng tu ra hình người, giờ phút này lại sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, lộn nhào tứ tán chạy trốn. Ngươi đã sớm tại phủ thành chủ bố hạ giới kết, bọn chúng cũng chỉ có thể ở bên trong gấp đến độ bao quanh bao quanh. Ngươi chậm rãi đi vào đại trạch, một cây đỏ thâm cây quạt nhỏ chính quay tròn xoay tròn, mặt cờ huyết văn du động, hình như có vô số oan hồn tại uy mắng kêu rên. Nó linh tính cực mạnh, gặp ngươi tới gần, lại như vật sống muốn phá không bỏ chạy, bị một cố lực vô hình nhất trụ, dãy rủa lấy trở xuống ngươi lòng bàn tay. Cờ thân rung động không ngớt, ngươi đầu ngón tay có lôi điện quang mang lóe lên, đây là chu ma phá tà thần lôi chính là chuyên phá cái này âm vật, nó lập tức cứng đờ, không dám tiếp tục hoạt động. Thần thức quét qua, cờ nội cảnh tượng làm ngươi ánh mắt lạnh lùng. Mấy bạn âm hồn bị cầm tù trong đó, số lượng đúng là quỷ vương thôn phệ gấp 2 có thừa. Vật này chính là ma môn pháp khí, luyện hồn tiên. Cái này luyện hồn tiên tuy không phải hiếm thấy chi vật, bình thường hồn tu đều có thể luyện chế, nhưng có thể chứa đựng như thế lượng lớn âm hồn, trong thiên hạ chỉ có ma môn hướng âm tông bí pháp mới có thể thành tựu. Luyện hồn một đạo vốn là có thương thiên hòa, bình thường tu sĩ cho dù tu tà pháp cũng không dám như vậy tùy ý tàn sát sinh linh. Chỉ có hướng âm tông bực này hung lệ ma môn mới dám đi này hành vi người tiên. Xem ra lần này thí luyện, Nam Cương ma môn đã âm thầm nhúng tay. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là các ngươi tao ngộ đầu này quỷ vương thực lực viễn siêu Phương Thốn Sơn dò xét tình báo, như cái khác trừ ma đội ngũ đối mặt yêu ma đều là như vậy cảnh giới, chỉ sợ muốn nguy hiểm. Người lông mày cau lại, trong lòng lướt qua một tia lo lắng, Lữ Thanh Ngư cùng Tiêu Uyển Nhi hai người có thể hay không ứng đối như vậy biến cố. Nhưng nghĩ lại, như Triệu Quốc cảnh nội coi là thật ẩn nút nhiều như vậy thiên môn cảnh đại yêu, Phương Thốn Sơn lại là sơ sẩy, cũng quả quyết sẽ không có chút nào phát giác. Huống hồ bây giờ chính đạo thế lớn, ma môn nếu dám lớn như vậy trường cờ chống lại đến một trận ma đạo đại chiến, chắc chắn để ẩn nút ma đạo thế lực nguyên khí đại thương. Ma đạo nên không về phần như thế không công ngoan. Nghĩ đến đây, người ánh mắt quét về phía đám kia có rúm lại tại nơi hẻo lánh yêu vật. Bọn chúng sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, tu vi thấp thậm chí sủi lơ trên mặt đất, làm cho hề. Hổ tinh quỳ xuống đất run rẩy, hùng tinh ôm đầu co lại thành một đoàn, báo tinh đứng thẳng bất động, thỏ tinh càng là chớp mắt, trực tiếp mất đi. Trong lúc nhất thời, xài lang hổ báo, gián, côn trùng, chuột, kiến, ngược lại là đủ các loại, chỉ tiếp đều là chút tố thể cảnh cũng không đến tiểu yêu, liền hóa hình đều miễn miễn cơ cưỡng. Giờ phút này càng không một chút hung tính, chỉ còn đầy mắt sợ hãi. Ngươi lại nhìn trong phủ thành chủ chính đường bên trong, bày biện yến hội, đều là lòng người, người phổi, người can. Đương nhiên tại không có tu vi phạm nhân trong mắt chính là sơn chân hải vị. Hiển nhiên, kia quỷ vương chính là nơi đây chủ nhân, mà những này run lẩy bẩy tiểu yêu, bất quá là nó yến thỉnh tân khách thôi. Một đám yêu tinh dọa đến mặt không còn chút máu, cùng nhau cầu xin tha thứ. Theo ngươi đi vào, không biết khi nào. Phủ thành chủ trên không âm phong cuộn cuộn, một mảnh mây đen từ cựu thiên rủ xuống, như mực bao phủ cả tòa phủ đệ. Trong mây lôi xả cuồn vũ, linh hai nhức góc lôi minh phảng phất trời nổi giận quát, huy hoàng thiên uy ép tới bảy yêu gân cốt mềm nhũn. Còn chưa chờ bọn chúng kịp phản ứng, lôi đỉnh đã như mưa to chút xuống, tại bọn hắn trong hốc mắt liền có mấy ngàn nói lôi đỉnh rơi đập. Chỉ một thoáng, cả tòa phủ đệ bị lôi quang tẩy luyện, gạch ngói vụn bay tán loạn ở giữa, những cái kia làm nhiều việc các yêu vật liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền hóa thành than cho tứ tán. Đây là ngươi chủ mà phá tà thần lôi. Đợi lôi quang tan hết, lớn như vậy trong đình viện, duy dư ba con yêu tinh co quắp quỳ gối địa, đã sớm dọa đến sắc mặt tái nhợt. Một người mặc tú tài phục sức xà tinh, một vị phụ nhân ăn mặc hồ ly tinh, còn có một cái thiếu nữ bạn tinh. Ngươi nhìn xem ba yêu, Ngọc Hoàng vọng khí thuật xem ba yêu khí vận, mặc dù không giống bình thường tình quái quấn quanh hắc khí nghiệp lực, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tội. Kia xà tinh càng đem tú tài khăn vung đều đập sai lệch, run giọng hô hào, thượng tiên minh giám. Tiểu yêu các loại đều là bị buộc đến đây, chưa hề dám động một tia a. Ngươi lẳng lặng dò xét, có chút vấn đề, ta cần các ngươi nói cho ta. Cái này yêu ma từ đó mà đến, vì sao mời các ngươi? Xà tinh tú tài khóc ta nói, thượng tiên, chúng ta là phụ cận rừng núi tiểu yêu, vừa mới đến đạo nhất trăm năm, chỗ nào biết rõ những này? Cái này quỷ vương mời, không dám cũng tới. Chúng ta đều là số khổ yêu. Ngươi lắc đầu, ta không ưa thích nghe nói nhảm. Một đạo lôi quang đánh xuống, đã thành một chỗ nát rắn. Còn đưa hai yêu lập tức run lên cầm cập, run lẩy bẩy. Hồ ly tinh phụ nhân vội vàng mở miệng nói, ta là cái này quỷ vương thế thiếp, biết rõ một hai. Thiên sư, có thể hay không quấn tính mạng của ta? Ngươi nói. Chương 579, luyện hồn tiểu phiên, tiền căn hậu quả. Hai chương 579, luyện hồn tiểu phiên, tiền căn hậu quả. Cái này hồ yêu sát thực ngày thường đẹp đẽ, mắt hạnh ngập xuân, da như ngưng trì, một bộ phi sa bọc lấy linh lung tư thái. Chỉ là, quỷ vương tại sao lại nạp bực này núi ra hồ tinh làm tiếp? Mà lại, hôm nay thiết tiến chiêu đãi tất cả đều là yêu vật. Hồ ly tinh cắn răng, thiết thân vốn là tây pha tu hành tam vĩ linh hồ. Trăm năm trước bị kêu bích ba hồ niêm ngư tinh mạnh cưới làm vợ, ngươi đôi lông mày khẽ nhúc đích, hồ tộc nhất là coi trọng huyết mạch tinh khiết, lại sẽ cùng mùi tanh tưởi thủy tộc thông hôn. Mà cái này niêm ngư tinh chính là cái này quỷ vương đời trước, hắn tại bích ba hồ bên trong gặp một vị cao nhân, ba năm trước đây đáy hồ tới vị hắc bảo cao nhân, không chỉ có ban thưởng hắn cái này tạc cờ, còn truyền hóa bí hiểm thuật trong thành này người, chính là niêm ngư tinh đem cây quạt nhỏ ngâm mình ở cái này quán thành dòng sông thượng du một nước, cuối cùng toàn thành người đều phải chứng mất hồn. Bảy ngày sau đó, toàn thành bách tính chết hết, thành du hồn. Ngươi nhớ lại mới cây quạt nhỏ bên trong kia âm hồn bộ dáng, quả thật như bị kéo ra thất tình lục dục, chống giống mà chết lặng. Ba năm trước đó gặp được cao nhân, xem ra hướng âm tông thế lực xúc giác, sớm tại ba năm trước đây liền đã lặng yên rồi đến cái này thiên viễn chi địa, lại có như thế thủ đoạn, có thể đem một đầu bình thường niêm ngư tinh, cứ thế mà tôi hóa thành thiên môn cảnh quỷ vương, thật có thể nói là ma môn thủ đoạn. Ngươi nhìn về phía hồ ly tinh nói, ngươi là như thế nào biết được? Hồ ly tinh sắc mặt do dự, ba đầu cái đuôi bất an dạo cùng một chỗ, cái thẳng trời đánh niêm ngư tinh. Bước ta phục thị vị cao nhân nào, người kia thần thông rộng rãi, càng hợp một hóa thành ba, ta nhận hết khổ sở. Ngươi ngắt lời nói, những sự tình này cũng không cần nói. Nói xong, ánh mắt lại chuyển hướng vị cuối cùng bạn tinh. Bạn tinh thấy thế, vội vàng nơm nớp lo sợ mà nói, thượng tiên, ta chính là này quỷ vương mới phu nhân. Vị kia hắc bảo cao nhân một năm trước lại tới đến trong thành, phân phó quỷ vương ngày mai mang theo cây quạt nhỏ tiến về triệu quốc hoàng đô, mới có hôm nay thế tiến. Ngươi là như thế nào biết được? Bạn tinh rất hờn nói, cái này niêm ngư xấu tinh, bước ta phục thị vị cao nhân nào, người kia có thể biến thành 4-5 người, mà lại từng cái không đồng dạng, dài ngắn cũng không đồng dạng tốt, ta biết rõ. Một năm trước đó đi hoàng đô, trong lòng ngươi thầm nghĩ, xem ra vị này ma đạo người, nên liền ẩn nấp tại triệu quốc hoàng đô bên trong. Bất quá, liền trước mắt tình hình xem ra, đầu này quỷ vương thực lực, căn bản là không có cách tự nhiên thao túng cây quạt nhỏ, cả người tu vi cũng là bắt nguồn từ vị cao nhân nào. Trong thành này âm binh cũng là cái này cây quạt nhỏ triệu hoán đi ra. Lần này tiến về hoàng đô, chỉ sợ bất quá là mặc người chém giết thịt cả thôi. Ngươi cũng đại khái lý rõ ràng đại khái mạch lạc, lại nhìn về phía hai yêu. Chỉ gặp kia hai nữ yêu dọa đến dập đầu như dã tỏi, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng cầu khẩn nói, còn xin thượng tiên tha mạng. Chúng ta tỉ mỗi hai người nguyện lấy thân báo đáp, đời đời kiếp kiếp đều nguyện ý phục thị tiên sư. Vậy liên kiếp sau rồi nói sau. Hai nữ yêu nghe vậy, vô cùng sợ hãi, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy, cuối cùng lộ ra nguyên hình. Không diệt các ngươi hồn phách, đầu thai chuyển thế đi thôi. Vừa dứt lời, lôi đình anh nhưng mà đến, như thiên phạt giáng lâm, hai yêu trong nháy mắt hôi phiên diệt, chỉ còn lại nhàn nhạt bụi mù. Người đi vào trong phủ, quả gặp cái này quỷ vương nguyên hình chính là một niêm ngư tinh, hắn trong phủ xác thực có dấu không ít bảo vật, bất quá phần lớn qua quýt bình bình. Chân quý nhất chính là hai khối thượng cổ bối tệ, cũng chính là thượng cổ tiền, hắn mặt sau san bằng, hoặc chui một thùng, chế tác tinh lương, chỉ cần cảm ứng được có yêu ma tại phụ cận, liền sẽ hai khối bối tệ liền sẽ nhẹ nhàng đục vào, phát ra thanh thúy thanh vang nhắc nhở. Ngươi toàn bộ để vào trong túi trữ vật, cũng coi như có thu hoạch. Ngươi đi ra phủ thành chủ môn, trên không lôi vân tiêu tán, lộ ra nguyên bản tinh nhật. Ngươi nhìn về phía tòa này thành không, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Yêu ma có thời điểm, cũng không sánh bằng tu sĩ làm ác. Quán thành, Tây môn. Tình hình chiến đấu say xưa sau hơi dừng. Lâm Sương các loại 5 người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng rồi sẽ một đội hơn ngàn số lượng âm binh đều đánh giết, trong đó càng không ít 3 đầu cố thần cảnh giới âm tướng, thực lực không thể khinh thường. Một phen kịch chiến qua đi, 5 người đều cảm giác mỏi mệt, giờ phút này chính nghỉ ngơi ngồi xuống, khôi phục hao tổn pháp lực. Trong đó, là hưng phấn nhất chính là Trương Đồng, hắn thụ chu cảnh chỉ điểm về sau, thật tại âm binh trong trận tung hoành bãi hạ, như vào chỗ không người, đây là hắn một khắc đồng hồ trước đó, không cách nào tưởng tượng. Trương Đồng trong lòng không chỉ có đối vị này Chu Sư Minh, lại xem trọng mấy phần. Chu Sư Minh, trước kia Tiểu Thanh Phong tại sao không có nghe nói? Hắn vừa muốn cảm thán, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại quán trong thành. Lúc này, phủ thành chủ trên không âm khí bỗng nhiên phóng lên tận trời, toàn bộ quán thành đều phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ, tối mấy phần. Gió lạnh rít đảo, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, cho dù cách xa nhau rất xa, mấy người vẫn cảm thấy tim đập nhanh không thôi, phảng phất có cố lực lượng vô hình đang đè ép tâm linh của bọn hắn. Ngụy Chỉ thanh âm hợp thời băng lên, mang theo vài phần lo lắng cùng phẫn uất, một mình hắn đi, cũng không biết là thế nào nghĩ, tìm chết sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, không đi phủ thành chủ sao? Nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lần luyện tập này, sợ là liền muốn cuối cùng đều là thất bại. Lâm Sương nghe vậy, sắc mặt do dự, trong lòng cân nhắc lợi hại, chậm chạp chưa thể quyết định. Năm người nếu là giờ phút này tiến về phủ thành chủ, cho dù Chu Cảnh đã gặp bất trắc, sợ cũng là vì lúc đã muộn, vô lực hồi thiên. Huống chi, nếu như trên đường gặp được càng thêm cường đại nguy hiểm, bọn hắn năm người sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Tiết Như Ý tỷ muội mặc dù đối Chu sư huynh có 10 phần lòng tin, có thể kia che khuất bầu trời âm sát chi khí, vẫn để các nàng đấy mắt hiện lên thần sắc lo lắng. Mau nhìn, Trương Đồng đột nhiên thấp giọng hô. Đám người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp phủ thành chủ trên không, kia quần quần âm khí bên trong, lại có một đạo tử kim quang mang lộ ra. Quang mang kia như nước chảy lan tràn, trong nháy mắt liền đem trọn tòa phủ đệ bọc thành một viên to lớn màu tím bầm quang kén, mặt ngoài lưu chuyển lên huyền ảo phù văn, tựa như thiên công dệt thành gấm vóc. Tiết Như Ý không khỏi run giọng nói, đây là kia quỷ vương pháp thuật sao? Không quá giống. Lâm Sương nếu có nghĩ đăm chiều, nhớ ký tại quyển kia điện tịch gặp qua, bên trong tử quang. Ngược lại là nhất thời nhớ không ra thì sao? Cũng không lâu lắm, phủ thành chủ tử kim ánh sáng tán đi, ngược lại trên không xuất hiện một mảnh quần quần mây đen, trong đó lôi điện đan xen, ngân xả cuồn vũ ở giữa, đạo đạo thiên lôi như thần phạt đánh rớt. Mây đen tán đi. Trương Đồng nhìn xem bầu trời, đã lâu ánh nắng như kim sa chút xuống, rách nát tường thành lại dắt lên một tầng sắc màu ấm. Tòa thành trì này tuy vẫn rách nát, gạch xanh tàn ngói vẫn như cũ, lại không thấy nửa phần lạnh lạnh bị khí. Mấy người còn không có lấy lại tinh thần, một thanh âm vang lên: đi thôi, đi Triệu Quốc hoàng đô. Chương 580, ai cao cao tại thượng, yêu ma chi thành. Chương 580, ai cao cao tại thượng, yêu ma chi thành. Lâm Sương hơi kinh ngạc, ngươi giống như nay nhẹ nhõm giải quyết cái này phủ thành chủ quỷ vương. Ngươi chỉ là thản nhiên nói, trong thành cũng không có cái gì khó giải quyết yêu ma, thuận tay giải quyết. Ngụy chỉ nhìn quanh chu vi đôi mi thanh tú cao lại, thế nhưng là, trong thành âm binh làm sao toàn bộ biến mất. Kia cán cây quạt nhỏ bị lấy đi, trong đó âm binh liền không có ký thác, tự nhiên tiêu tán. Ngươi cũng không đáp lại giải thích, lòng bàn tay ánh sáng xanh lưu chuyển ở giữa, nhất diệp thanh chu tung ra theo gió, đảo mắt đã hóa thành giường cột chạm chỗ tầng 2 cao lâu thuyền. Lên trước phi chu điều tức đi, chúng ta phải nắm chắc tiến Triệu Quốc hoàng đô. Trương Đồng ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem đầy bụng nghi vấn nuốt xuống. Chỉ có Lâm Sương nhìn chăm chú người bóng lưng, như có điều suy nghĩ, lại nghĩ tới vừa mới mây đen bịt kín phía dưới lôi đỉnh, luôn cảm giác cùng ngươi có quan hệ. Phi chu phá mây hướng nam, dọc đường vài tòa thành nhỏ đều không cùng quán thành 1/10, trong đó cũng không có yêu ma. Đen nuốt như đậu thành trì tại sương khói ở giữa như ẩn như hiện, phản phất giống như phù thế hội quyển, có mấy phần nhân gian khói lửa khí tức. Ngươi đứng ở phi thuyền phía trên, quan sát phía dưới sơn hà, trong lòng an tâm một chút. Triệu Quốc cương thổ cũng không phải là đều luân hãm, yêu ma tứ ngược chi địa chỉ là bộ phận khu vực, quán thành như vậy thảm trạng, cuối cùng chỉ là lệ riêng. Nghĩ đến đây, phi chu tốc độ dần dần chậm, sương khói tản mạn khắp nơi ở giữa, sông núi mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Có Ngọc Hoàng vọng khí thuật hỗ trợ, yêu ma âm tuy không chỗ che thân, đoạn đường này đi tới, các ngươi luôn có thể tình chuẩn hạ xuống phi chu, gột rửa tà hế. Lâm Sương bọn người rất là kinh ngạc, nhỏ yếu yêu ma mới có thể không kiêng nể gì cả, nhưng là đồng dạng có cố thần cảnh giới có thể hóa hình sinh trí tuệ yêu ma, đều sẽ tàng hình thu khí, ngươi là như thế nào phát hiện tung tích dấu vết? Ngụy Chỉ cũng cảm thấy cổ quái, vị này Chu sư mình, mỗi ngày ít có tu luyện, còn lại thời gian đều đứng ở phi chu thủ mạn thuyền, nhìn xem biển mây phía dưới sơn hà. Lâm Sương nhịn không được hỏi, sư minh, đây cũng là tu luyện sao? Ngươi quay đầu lại nhìn xem vị này tiểu thanh phong nhập môn 2 năm xuất sắc nhất đệ tử, cười nói, không tính đi, chỉ là ta muốn thấy nhìn. Lâm Sương liền không ở hỏi nhiều, mỗi ngày tu luyện xong về sau, liền sẽ ngóng nhìn ngươi bóng lưng, có khi học ngươi bộ dáng quan sát biển mây. Có lần mưa to sơ nghỉ, nàng trông thấy ngươi đưa tay tiếp được rơi xuống giọt mưa, lại cũng sẽ ma xui quỷ khiến hàng vỉa hè mở lòng bàn tay. Lâm Sương cảm thụ vào tay lạnh buốt giọt mưa, nhìn xem ngươi nụ cười trên mặt, vị sư huynh này lúc này lại đang nghĩ cái gì rồi? Sau 7 ngày, phi chu xuyên phá tầng mây, chậm rãi hướng về một chỗ rừng núi. Nơi xa khói bếp lượn lờ, đúng là một tòa hơn ngàn người thôn xóm, ẩn vào non xanh nước biếc ở giữa, yên tĩnh tường hòa. Lâm Sương đại mi cao lại, nơi đây cũng không yêu khí, hơn nữa còn là một chỗ thôn xóm, vì sao ở đây ở lại? Ngụy Chỉ cũng nhìn quanh chu vi, thần thức thả ra, lại không hay biết cảm giác mảy may dị dạng, không khỏi nhìn về phía ngươi. Nhưng là mọi người đối với ngươi mỗi lần rơi xuống chi địa đều sẽ có yêu ma xuất hiện, ngược lại là tập mãi thành thói quen. Ngươi hai con ngươi nổi lên xanh ngọc ánh sáng nhạt, ngọc hoàng vọng khí thuật vận chuyển ở giữa, chỉ gặp thôn xóm trên không chiếm cư mông lung khí vận, trong đó ẩn hiện một đạo sáng chói hào quang. Kia bảo quang như trong xương nhìn hoa, tỏ rõ lấy bất phàm chi vật giấu tại nơi đây. Cái kia đạo sen lẫn tại bảo quang bên trong vàng nhạt khí tức, là hung thú ẩn nút dấu hiệu, nếu là đắc thế, nhất định gây họa tới cái này ngàn người thôn xóm. Đây cũng là ngươi rơi xuống vân chu nguyên nhân. Bất quá, ngươi chú ý lực lại bị trong sơn dã kia phiến thúy sắc hấp dẫn. Trong núi này thổ chất rất không tệ, trông đầy đầu Hà Lan, dáng dấp lít nha lít nhít, một điểm khe hở đều nhìn không thấy, từ xa nhìn lại ngược lại là giống một khối lục thảm. Chưa thành thục quả đậu phồng lên, chính là nhất tươi non nhiều chất lỏng thời tiết, có thể ăn sống. Năm đó ở Thanh Hà quận Hàng Yêu trừ ma, trồng trọt cày ruộng, chạm vạng tối liền Hà Quốc quy điển, tại tự mình trước viện trồng lên mấy lũng đậu Hà Lan. Cái này nhiều năm nhưng không có lại ăn qua, chưa phát giác có mấy phần thèm ý. Ngươi nhìn xem năm người, thôn này rơi phía sau núi, phải có yêu ma chiếm cứ trừ yêu về sau, chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Thiết Như Ý tỷ muội ngược lại là lập tức hành động. Ngụy Chỉ cùng Lâm Sương liếc nhau, kỳ quái, mỗi lần trừ yêu ngươi cũng sẽ ở đằng sau đi theo, hôm nay lại tựa hồ như không có đồng hành, không thích hợp. Bất quá, năm người vẫn là hướng sau núi mà đi. Ngươi cúi người lấy xuống sung mãn quả đậu tại lòng bàn tay, xanh nhạt hạt đậu lăn xuống. Ngươi vê lên một hạt ngậm tại trong miệng, ngay tại trong miệng lại phi thường non, có chút ngọt. Bây giờ ngược lại là xem như ăn bụng. Ngươi nằm ngửa tại đậu Hà Lan ruộng bên cạnh trong rừng trên đất trống, dưới thân là xốp bùn đất, trong tay tán lạc mấy đám xanh biết quả đầu. Hai tay gối lên sau đầu, nhìn qua mây trôi tại xanh thẳm màn trời trên chậm rãi du tẩu, gió mát lôi cuốn lấy đậu Hà Lan mùi thơm ngát. Giờ khắc này an bình để ngươi bừng tỉnh, tu hành sở cầu, bất quá cũng là như vậy tự tại. Tu hành 14 năm tháng, ít có yên tĩnh thời điểm. Đột nhiên, trong rừng truyền đến tiếng sột soạt tiếng bước chân. Một cái kéo rổ trúc nông phụ cùng khiêng quốc hán tử đẩy ra bụi cây đi tới. Nông phụ liếc thấy gặp tàn mát quả đậu, lập tức đổi sắc mặt, trời đánh. Ở đâu ra trộm đậu tặc? Đợi thấy rõ hình dạng của ngươi, nông phụ giơ cây gậy trúc không khỏi rủ xuống nửa phần. Trước mắt người trẻ tuổi kia mặt mày thực sự tuấn lang, khí chất bất phàm, thấy thế nào đều không giống như là bình thường đạo phỉ. Ngược lại là hán tử kia tức giận đến mặt đỏ lên, nhưng cũng bình tĩnh lại. Núi này bên trong chỗ nào nuôi ra bực này quý khí, không phải là trong thành lao ra. Hai người đều chỉ là người bình thường. Ngươi nếu là thở thiếu thời bị người bắt được trộm cắp, nhất định bối rối, bây giờ lại không đồng dạng. Ngươi thong dong đứng dậy, phủi phủi trên vạt áo dính lấy cây cỏ cùng bùn đất. Nắng sớm vì ngươi dắt lên một tầng mông lung vầng sáng, càng lộ ra không giống trong trần thế người. Ngươi mỉm cười nói, hai vị không đổi, thật sự là nhất thời thèm ăn. Ngươi chỉ một ngón tay, trên mặt đất bị ngươi hái đậu Hà Lan liền như là phục sinh, bắt đầu sinh trưởng, lại khôi phục nguyên trạng, tựa hồ sinh trưởng càng tốt hơn. Cái này hai người sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay cây gậy trúc cùng quốc rơi xuống tại trong ruộng. Ngươi một mình cáo tử, đem dưới thân quả đậu lấy đi. Kia đối vợ chồng lập tức kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống đất sợ hãi nói, sắc mặt sợ hãi, nông cụ đều không lo được nhặt, tiểu dân có mắt không biết tiên sư, mong rằng thứ tội. Một cơn gió mát mà đến, đem hai người đỡ dậy. Ngươi đã ngự phong trên không trung, nhìn xem kia đối vợ chồng, bọn hắn nhìn thấy tiên sư phản ứng, tựa hồ không thể so với nhìn thấy yêu ma tốt hơn bao nhiêu. Vô luận là yêu ma, vẫn là tiên sư, đều có thể tùy ý thao túng tính mạng của bọn hắn. Tiên sư, ngươi cũng không ưa thích xưng hô thế này. Cao cao tại thượng tiên sư, cũng bất quá là tu tiên giả thôi, cùng phàm nhân cũng không hề có sự khác biệt. Chương 580, ai cao cao tại thượng, yêu ma chi thành, hai chương 580, ai cao cao tại thượng, yêu ma chi thành. Ngươi nhìn phía xa cũng sớm đã xa xa nhìn không thấy Phương Thốn Sơn phúc địa. Về phần, ngươi vì sao tu hành, chính ngươi cũng không biết rõ. Là trấn hương Thanh Hà quận Chu gia. Để tiểu Thanh Phong quay về 18 mạch đứng đầu. Ngươi tựa hồ cũng không thèm để ý, thế nhưng là vì sao muốn tu hành? Ngươi đột nhiên nghĩ đến, năm đó Đan Câu Sinh tiên sinh lúc rời đi nói cho ngươi. Cảnh Nhi, nếu có bản sự, liền bình định thiên hạ chuyện bất bình. Thế nhưng là, thế gian bất bình lại tại chỗ nào? Ngươi trên tiểu Thanh Phong 4 năm, chưa bao giờ qua lòng cảm mến. Thế nhưng là, năm đó Thanh Hà quận nạn dân kia từng đôi mắt, ngươi lại luôn không thể nào quên. Thái Bình đạo nhân lúc tuổi già, tại Thái Bình yếu thuật bên trong viết đến, trừ sạch thiên hạ yêu ma, thiên hạ có thể được Thái Bình. Tức là tự hỏi, lại ý vị sâu xa, Thái Bình đạo nhân cũng là lâm vào mê bóng. Trên Phương Thốn Sơn trước, ngươi cho rằng học thần thông diệu pháp, trừ sạch thiên hạ yêu ma, liền có thể trả lại bọn họ một cái Thái Bình nhân gian. Ngươi bây giờ trong lòng cũng không có đáp án, có lẽ chờ ngươi đi hướng Tiên Đế bảo khố về sau, lại xuống núi du lịch cả tòa thiên hạ, liền sẽ có đáp án. Tiếp qua sau một nén hương, Lâm Sương năm người trở về, trên mặt đều sắc thái vui mừng. Trương Đồng bước nhanh tiến lên, trong mắt lóe vẻ hưng phấn, sư minh quả thật liệu sự như thần. Phía sau núi trong động có chiếm cứ một đầu xích lân yêu xà, trông coi một bộ thiên môn cảnh tu sĩ di hải, chúng ta ngoại trừ yêu xà, cũng là được không ít bảo vật. Bọn hắn năm người còn muốn đem bảo vật xuất ra, nhìn xem ngươi có cái gì chọn lựa. Ngươi cười nói, tu đạo được, chính là các người máy duyên. Lâm Sương nhưng nhìn ra ngươi tâm tình không tệ, cười nói, sư minh, giống như hôm nay phá lệ vui vẻ. Ngụy Chỉ cũng là nhìn lại, chú ý tới ngươi trong tay quả đầu. Ngươi nói, bất quá là nếm đến hồi lâu chưa ăn đồ vật. Tiết Như Ý hai tỷ muội bu lại, trông mong nói, chúng ta sư minh, có thể nếm thử sao? Đương nhiên. Ngươi đem quả đậu chia cho đám người. Lâm Sương bọn người hưởng qua về sau, đều là mày nhắc lại, cũng không ăn ngon. Ngụy Chỉ càng là phun ra, nhưng là lại cảm thấy cũng không lễ phép, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ngươi chỉ là cười cười, đem quả đậu thu nhập trong túi trữ vật. Tiết Như Ý hỏi, sư minh, đây là cái gì? Đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan là cái gì? Đậu Hà Lan ngươi nhìn qua biển mây cuối cùng, thế gian tầm thường nhất ăn uống. Thiết gia tỷ muội cũng không vứt bỏ còn lại quả đậu. Các nàng liếc nhau, lại lấy ra khăn gấm xem chừng gói kỹ, trân trọng thu vào thiếp thân túi thơm bên trong. Các ngươi lại này xuất phát, lại qua nửa tháng, rốt cục đến tòa kia Triệu Quốc hoàng thành. Thành trì chi lớn, trọn vẹn có thể dung nạp 30-40 vạn người. Âm khí âm u, cửa thành cầm đoán, cả tòa thành trì bao phủ tại bước lên âm khí bên trong, tựa như cự thú phủ phục. Quả như ngươi sở liệu, hoàng thành âm khí chi thịnh, phóng lên tận trời, quán thành so sánh cùng nhau, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Các ngươi tới không tính sớm, đã có 7-8 chi đội ngũ ở ngoài thành ba dặm chỗ hạ trại, các loại pháp khí kết thành kết giới tại âm phong bên trong sáng tối chập chờn. Bất quá, đều là cẩn thận không có mạo hiểm tiến vào. Thấy các ngươi phi chu hạ xuống, mấy tên tiểu thanh phong đệ tử bước nhanh lên đón. Chính là trước đây chia ra hành động mặt khác mấy đội đồng môn. Tiếp qua 2 ngày, Lữ Thanh Ngư cùng Tiêu Điển Nhi bọn người dẫn đội mà tới. Trước đây phân tán 20 chi đội ngũ toàn bộ đến đông đủ, không một hao tổn. Dương Trần mang theo Tề Vân Phong cùng Phi Lai Phong đệ tử, tiến vào trong thành dò xét một phen. Lộ ra làm cho người khiếp sợ tin tức. Cái này Triệu Quốc hoàng đô đã thành một tòa yêu ma chi thành. Mọi người đều là chấn kinh, Triệu Quốc kinh kỳ từ trước có Phương Thốn Sơn đệ tử tục ra đệ tử đóng giữ khai chi tán diệp, mỗi tháng càng có chấp sự hồi âm. Nặng như thế biến thành quỷ vực, trong núi lại không có chút nào phát giác. phát sinh loại sự tình này. Phương Thốn Sơn đến bây giờ mới biết, làm sao lại á không có một chút tin tức truyền ra. Ngươi ngược lại là chưa phát giác kinh ngạc, cái này đem gần một tháng qua, các ngươi một đường nghe nói, các nơi xác thực lưu truyền hoàng thành đóng cửa chuyện lạ. Không ít phàm nhân đều là biết được hoàng đô gặp họa, dù sao cửa chính cấm đoán đã hơn một tháng, tin tức cũng theo đám người càng truyền càng xa, kinh động những châu phủ khác. Đều nói bên trong ra ở mình, đem người ở bên trong ăn một cái sạch sẽ, tin tức càng truyền càng khủng bố hơn. Cũng có người nói, thiên tử đắc tội thương thiên, hạ xuống trừng phạt. Hoàng thành có hơn 100 vượng, miệng 18 vạn hộ, tính cả ủy vị kinh đô cấm vệ cùng quân coi giữ, hoàng tộc, cung nữ, thái giám, các nơi gia tộc hết thảy đến có 450 vạn người. Cái này Triệu Quốc đô thành bên trong, đệ tử đem tin tức báo tại Phân Thốn Sơn bất quá hơn tháng, biến cố lại đến mức như thế đột nhiên, yêu ma ở trong thành đã thành khí tượng. Dương Trần mang về dò xét tin tức, hoàng đô bên ngoài lại có hàng ngàn hàng vạn âm binh bày trận tuần tra. Càng quỷ dị chính là, trong thành các nơi đột ngột đứng lên huyền hoàng ứng đức luân chuyển vương tượng nặng, những này thần tượng vẻ mặt dữ tợn, ba đầu sáu tay, giống như Phật trong miếu Bồ Tát, tản ra chẳng lành khí tức. Bốn tòa cửa thành chỗ, không có gì ngoài âm binh trấn giữ, càng có rất nhiều yêu ma du đãng ở giữa, có cao chừng 4-5 trượng, da như núi đá cự quái, hoặc là đầu trâu mã diện tự nhân cầm trong tay xin thép. Đầu người thân rắn yêu vật phun ra nuốt vào mây mù, gió tanh chợt chợt, còn có toàn thân mọc đầy con mắt đạo nhân, mỗi một cái con mắt đều hiện ra yêu đất lục quang. Những yêu ma này ngày đêm không thôi dò xét, đem chọn tòa hoàng đô hóa thành nhân gian quỷ vực. Những yêu ma này mặc dù chỉ có cố thần cảnh giới, lại thắng ở số lượng to lớn, chiếm cứ các nơi. Càng quỷ dị chính là, trong thành vẫn có mấy chục vạn bách tính sống sót, bọn hắn thần sắc đờ đẫn, ngày đêm đối tôn này tà dị huyền hoàng ứng đức chuyển luân vương tượng nặn thành kính triều bái. Cả tòa thành trì bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch mà quỷ vật trong không khí. Nguyên bản phồn hoa bên trong tâm phủ để lầu các đều bị phá hủy, thay vào đó là một tòa tên là điểm tướng đài đài cao, âm khí âm u, không biết làm có ích lợi gì đồ. Nhìn thấy trước mắt, khắp nơi lộ ra tà dị, Dương Trần bọn người mặc dù tu vi bất phàm, nhưng cũng không dám tùy tiện xâm nhập, đành phải tạm thời tránh lui, mới quyết định. Trong đêm, sao thưa trăng sáng, Dương Trần triệu tập các lĩnh đội hơn 20 người, tại ngoài thành một chỗ trong doanh trướng thương lượng đối sách. Trong trướng rơi ánh đến, chiếu rọi xuất chúng người hơi ngưng trọng khuôn mặt. Tiểu Thanh Phong một mạch Lữ Thanh Ngư, Tiêu Điển Nhi cùng người đều trong bữa tiệc. Đám người hoặc ôm cánh tay trầm tư, hoặc bộ dạng phục tùng không nói suy nghĩ. Dương Trần đánh vỡ trầm mặc, chư vị có thể từng nghe nói huyền hoàng ứng đức luân chuyển vương, không biết là yêu ma quái phá, vẫn là liên lụy thượng cổ truyền thừa. Hắn cau mày, ta khắp nơi tìm ký ức, lại không có chút nào ấn tượng. Trong trướng đám người hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Dương Trần ánh mắt đột nhiên chuyển hướng ngươi, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, "Chu sư đệ, ngươi xưa nay đọc nhiều đạo điển, có thể từng gặp liên quan ghi chép." Đèn đuốc sáng trưng trong trướng, mọi người đều là nhìn về phía đứng tại phía sau một vị thiếu niên. Bất quá, tên này thiếu niên trong tay cầm một thanh đậu Hà Lan, lại trong miệng nhẹ nhàng nhai lấy. Người cũng thong dong, hầu kết khẽ nhúc nhích nuốt xuống về sau, mới từ cho nói, "Xác thực, nghe nói qua." Chương 581, nghĩ chân nhân lại thiếu ta nhân tình, Chu sư minh hy vọng ngươi sống sót. Chương 581, nghĩ chân nhân lại thiếu ta nhân tình, Chu sư minh hy vọng ngươi sống sót. Phi Lai Phong tần thế cười nói, "Chu sư đệ, xin lắng hay nghe." Đám người gặp Tề Vân Phong cùng Phi Lai Phong lần luyện tập này người chủ sự, đều là như thế nể tình, không khỏi nhìn nhiều vài lần trong chướng thiếu niên. Người hêm hay nói, việc này muốn ngược dòng tìm hiểu đến đại tề những năm cuối, trừ ra thiên thai nhân họa bên ngoài, Giang Nam đạo đột nhiên bị quái dịch xâm nhập. Những bệnh người đầu tiên là toàn thân sinh đầy chấm đỏ, tiếp theo ngày đêm cuồng vũ không ngừng, cuối cùng mệt nhọc mà chết. Giá trị lúc này, có một giáo phái theo thời thế mà sinh, tên là Luân Chuyển Vương giáo. Ngươi dừng một chút, tiếp tục nói, theo dự Nam Bình Phỉ kỷ lược chứa đựng, quan binh từng phá hủy hắn yêu đàn, gặp trong đó cung phụng một tôn quỷ dị thần tượng. Kia thần tượng không phải Phật Phi Đạo, chính là một tôn hắc diện Bồ Tát ngã ngồi huyết hải phía trên. Thân sinh thiên thủ, mỗi cái lòng bàn tay đều sinh một chút, hoặc giận hoặc buồn hoặc si. Hắn thủ là một nở rộ đài sen, hoa tâm chỗ mơ hồ có thể thấy được vặn bèo mặt người. Này giống tên là Huyền Hoàng Chuyển Luân Vương. Đám người nghe vậy đều lộ hoang mang chi sắc, bởi vì này điện tịch cũng không phải là tu hành giới bí văn, mà là phàm tục sử sách. Dương Trần cau mày nói, dự Nam Bình Phỉ kỷ lược ta cũng từng đọc qua, cuốn sách này danh xưng đại khánh những năm cuối đệ nhất kỳ thư, lại không thấy này đoạn ghi chép. Ngươi mỉm cười, đây là hậu nhân phê bình chú giải chỗ tăng, không phải nguyên văn tất cả. Lúc ấy Giang Nam bách tính, vô luận bần phú quý tiện, đều trong nhà cùng phụng này thần tượng, để cầu loại trừ dịch bệnh. Tín đồ xưng, cái này Huyền Hoàng Luân Chuyển Vương mới là thiên định chúa tể giả, cũng không phải là Phật giáo vị lai Phật, Phật Di Lặc, lượng kiếp nguyên thân. Nhắc tới cũng kỳ, cái này Luân Chuyển Vương giáo mặc dù làm việc bí hiểm, hắn giáo nghĩa lại khuyên nhiều người hướng thiện ngữ điệu. Làm tiểu thiện cũng có thể tích đại đức, không lấn phòng tối, không sát sinh, không uống rượu, đến chứng quả vị một loại. Nói đến chỗ này, ngươi thanh âm dần dần chìm, mà hắn hoạch tâm dạy ý, chính là lấy thân tự luân chuyển. Tín đồ cần tuân luân chuyển vương pháp chỉ, cam nguyện thân hóa kiếp sám, làm hồn phách uy về vô không quê quán, được hưởng cực lạc cát tường. Ngươi hơi chút dừng lại, bất quá nói đến kỳ quặc, không có gì ngoài những này phạm tục ghi chép, ta tại tu hành giới rất nhiều đạo tàng trong điện tịch, lại chưa bao giờ thấy qua cái này Huyền Hoàng Chuyển Luân Vương chỉ tự phi nữ. Đương nhiên, cũng có khả năng là ta kiến thức tiệm cận. Đám người sau khi nghe xong, mặc dù cảm giác này giáo nghĩa có chút huyền bí, nhưng nghĩ lại, vương triều những năm cuối có nhiều loại này giáo phái hưng khởi, cũng là không có gì lạ. Dương Trần lại khẳng định nói, Chu sư đệ, ngươi cũng không có nghe nghe, sợ là chỉ có một ít thượng cổ mật thân. Tần Thế nghe xong không có thích chặt, như thế nói đến, cái này cuối cùng bất quá là thế gian tín ngưỡng, cùng chuyện hôm nay sợ là cũng không quá nhiều liên quan. Trong giới tu hành tự nhiên không tin tu kiếp sau, thiện ác chi báo. Bất quá, là linh khí còn chưa khôi phục thời điểm, thế nhân lường gạt bách tính thủ đoạn thôi. Khổ một khổ kiếp này, cầu hư vô mở mịt đời sau, làm sao hắn thật đáng buồn. Đám người lại là trầm tư, xem ra cái này yêu ma manh mối lại là đoạn mất. Có người mở miệng nói, bực này yêu ma, dám ở Phương Tốn Sơn cảnh nội lập một yêu ma chi thành, nhất định không phải đơn giản nhu đồ. Chúng ta hẳn là sớm bẩm báo trên núi, thí luyện đệ tử tu vi quá thấp, sợ là sẽ phải sai lầm, bạch bạch đưa ngươi tính mạng. Đương nhiên, lời ấy cũng không phải chân chính chiếu cố những này đệ tử mới nhập môn, mà là nói chúng người tu vi đều là đạo thái cảnh giới tu vi, vì chính mình nói tới. Dù sao, đối mặt bực này không rõ lai lịch yêu ma, hơi không cẩn thận chính là thần tử đạo tiêu hạ tràng. Tu hành chính là quý mình, nếu là mệnh gãy, hết thể liền đừng nói cái gì đạo pháp, tiên sư, thành không. Dương Trần gật đầu, chư vị yên tâm, ta đã dùng bạn Lý phủ xin chỉ thị trưởng lão. Sơn môn đem phái Long đỉnh cảnh trưởng lão tọa trấn, có khác mấy vị thiên môn cảnh tiền bối đồng hành. Chúng ta chỉ cần ở đây lặng chờ chính là. Nghe vậy, trong điện căng cứng bầu không khí lập tức vì đó buông lỏng. Đám người cũng là thoải mái một hơi, dù sao nếu là trong núi có lệnh, để bọn hắn vào thành trừ yêu, bọn hắn cũng không thể chống lại, lâm trận bỏ chạy vẫn là tuân lệnh không được, đều là phải nhớ lỗi nặng. Ngươi lại có chút kỳ quái, theo lý thuyết Phương Thốn Sơn nên lập tức triệu hồi thí luyện đệ tử mới là, như thế nào tùy ý bọn này mới nhập môn tu sĩ tại yêu ma chiếm cứ chi địa lưu lại? Yêu ma kia chi thành như thế trắng trợn xây ở sơn môn ngay dưới mắt, rõ ràng là trắng trợn khiêu khích, kẻ đến không thiện. Ngược lại, phải chờ tới trong môn trưởng lão sau khi đến mới trở về. Bất quá, việc này nhưng cũng nói thông được, nếu là sợ lo lắng trong thành biến cố, chỉ là không quá hợp lẽ thường. Trong lúc đang suy tư, Dương Trần lại mở miệng nói, bất quá trong núi có khác quân lệnh, mệnh chúng ta lại dò xét ngoài hoàng thành đây, điều tra rõ dân chúng trong thành sinh tử. Đám người gật đầu, tại ngoài hoàng thành đây, ngược lại là cũng không nguy hiểm, Dương Trần bọn người lần thứ nhất cơ hồ liền tiến vào trong thành trung tâm nhất điểm tướng đài. Đám người nhao nhao gật đầu. Lần trước năm người dò xét lúc, trong thành yêu ma tối cao bất quá đạo thai tiền kỳ tu vi, chỉ cần không dẫm vào vết xe đổ xâm nhập hiểm địa, nghĩ đến không có trở ngại. Dương Trần nhìn về phía đám người, ba chúng ta phòng, đều ra hai người, tối nay lại dò xét một lần. Nghĩ đến, ngày mai sơn môn tiền bối đã đến. Trong điện đám người nhìn nhau gật đầu, không người đưa ra dị nghị. Ta Dương Trần tự nhiên việc nhân đức không được ai. Tề Vân Phong đại sư Minh Tần Thế nghe vậy cười sáng sảng, Dương sư Minh nếu như thế nói, Tần Mộ Hà có thể là hậu. Tiểu Thanh Phong Tiêu Điển Nhi tu vi cao nhất, cũng là ôm lấy việc này. Dương Trần lại nhìn về phía ngươi, Chu sư đệ kiến thức bên bác, không dường như đi một lần. Có lẽ có thể nhìn ra chúng ta bỏ sót dấu vết để lại. Lữ Thanh Ngư trực tiếp thay ngươi cự tuyệt nói, sợ là không được, Chu sư đệ, tu vi mới cố thần cảnh giới, thành này hung hiểm, vẫn là ta thay lấy đi thôi. Tần Thế vội vàng nói, Lữ sư muội lại thoải mái tinh thần, chúng ta chắc chắn bảo hộ Chu cảnh sư đệ Chu Toàn. Chu sư đệ con mắt tinh ngời, chuyến này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhất là thích hợp, không thể lấy tu vi luận. Lữ Thanh Ngư nhẹ nhàng nhíu mày, vẫn là không muốn, trong đó nguy hiểm, lại có ai có thể bảo chứng? Dương Trần thấy thế, cũng mở miệng nói, nếu như thế, liền mời Chu sư đệ tự mình định đoạt đi. Đối mặt việc này, ngươi quyết định một, tùy theo vào thành. Nhắc nhở, có khả năng gây bất lợi cho tương lai. Hai không tùy theo vào thành. Nhắc nhở, có khả năng gây bất lợi cho tương lai. Ba thẩm tùy theo vào thành. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Bốn thôi diễn tương lai một lần. Không, hai, năm tự mình tham dự. Không, ba, xưa cũ đại đỉnh góp vang, thổ lộ ra vạn trượng hào quang. Du khách nhìn xem đại đỉnh phía trên, hồi lâu không có hiển lộ văn tự. Hơi kinh ngạc. Đời thứ ba Chu Cảnh so với đời thứ hai Tạ Quan bắn ra tuyển hạng số lần ít đến thương cảm. Tạ Quan đi ra một cái huyện, tuyển hạng đều phải vang mấy lần, nhiều lần có quan hệ sinh tử. Chu Cảnh lại ít có loại này tình huống. Lần đầu tiên là tại Trạm Hạn Bạt gặp được Long đỉnh cảnh giới trưởng lão. Lần thứ hai là tại Trần Quốc hầm lò núi gặp được tên kia cô gái trong tranh. Mà lại Chu Cảnh tu vi đã Long đỉnh cảnh giới viên mãn. Liền nghĩ chân nhân bực này chân linh, cũng không thể uy hiếp được Chu Cảnh. Trên đời uy hiếp được hắn chỉ có đại đạo kim đan cảnh giới tu sĩ. Xem ra lần này yêu ma cũng không đơn giản. Du khách cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn. Ba thẩm tùy theo vào thành. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Ngươi hơi trầm ngâm một chút nói, Lữ sư tỷ nói đúng lắm, ta bây giờ tu vi nông cạn, chỉ sợ phản thành chư vị sư minh liên lụy. Dương Trần cùng Tần Thế trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, đám người rời đi, chỉ còn lại 6 người, trong đó có Tiêu Điển Nhi cùng Lữ Thanh Ngư. Ngươi cũng theo rời đi, trở lại Tiểu Thanh Phong trong doanh địa. Chương 581, nghĩ chân nhân lại thiếu ta nhân tình, Chu sư minh hy vọng ngươi sống sót. Hai chương 581, nghĩ chân nhân lại thiếu ta nhân tình, Chu sư minh hy vọng ngươi sống sót. Bên ngoài còn chưa tới đêm khuya, huyền nguyệt treo chết chân trời, cự ly giờ tí còn có một canh giờ. Ngươi bỗng cảm thấy ứng, có một nam một nữ đợi thêm đợi. Nữ tử tuyết cơ tóc đen, dáng góc cao giáo, một thân xanh biết thủy yên áo, hơi nước váy xếp nếp, mặt mày là lướt, có mấy phần thư lương khí, thân ảnh đứng yên dưới ánh trăng trở, nhưng cũng cực đẹp. Còn có một cao lớn nam tử, thân hình tráng kiện viễn siêu người bình thường. Chính là lần luyện tập này năm người Lâm Sương cùng Trương Đồng. Gặp ngươi mà đến, Lâm Sương nhẹ nhàng thi lễ, Chu sư minh. Lâm sư muội, Trương sư minh. Ngươi ngược lại là có chút kỳ quái, đêm khuya vì sao hai người sẽ tới đây? Lâm Sương cười nói, một là hướng sư minh bồi tội, ta cùng Ngụy chỉ trước đó nhiều thất lễ vu sư minh. Như thế không sao. Lâm Sương lại tiếp tục lời nói, thứ hai chính là muốn cáo chi sư minh, chúng ta năm người chỉ sợ không cách nào tham dự lần này thí luyện rồi. Ngươi nghe vậy, nhẹ nhàng nâng mắt, vừa gặp lúc này, Trương Đồng ánh mắt dao động, hình như có trốn tránh chi ý ổ. Lại có việc này, ngươi thích hợp có chút nhíu mày. Lâm Sương lại thần sắc tự nhiên, chỉ vì Ngụy Chỉ trong nhà đột gặp việc gấp, chúng ta cần lập tức tiến về tương trợ. Này cũng thuộc hành động bất đắc dĩ. Nàng tựa hồ cũng hiểu biết này lý do có chút gượng ép, nhưng cũng chưa làm nhiều giải thích. Ai cũng lòng dạ biết rõ, lấy ra sự làm lý do gián đoạn thí luyện, quả thật miễn cưỡng gán ghép chi tử. Phương Thốn Sơn môn quy sầm nghiêm, nói như thế tử, định có được phép. Lâm Sương vốn cho rằng ngươi sẽ nghi hoặc truy vấn, hoặc là không kiên nhẫn, các loại phản ứng, nhưng không nghĩ pháp ngươi chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sư Minh, không hiếu kỳ. Ngươi cười nói, không hiếu kỳ. Lâm Sương cũng không tại nhiều nói, ngược lại đổi đề tài. Sư Minh, cảm thấy cái này trong hoàng thành yêu ma cùng âm binh như thế nào? Khó giải quyết. Lâm Sương cũng là như vậy muốn. Thanh âm của nàng đột nhiên nhẹ mấy phần, mang theo vài phần khó mà phát giác rung động ý, càng sợ. Đêm dài lắm mộng, sinh ra biến cố gì? Mặc dù cùng Sư Minh ở chung thời gian không nhiều, lại biết được Sư Minh. Nói đến chỗ này, nữ tử đôi mắt đẹp có chút nâng lên, nhìn thẳng ngươi, phun ra bốn chữ, thâm tàng bất lộ. Nhưng cũng phải bảo trọng. Trương Đồng đối ngươi liền ôm quyền, Sư Minh, chúng ta liền cáo tử. Ngươi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Nếu là thật sự có việc, bọn hắn năm người đều muốn rời đi. Tiết Như Ý tỷ muội không có khả năng không đến từ biệt, bây giờ chỉ gặp hai người này vội vàng đem đi, trong đó tất có kỳ quặc. Ngươi cũng là nhìn ra, nhìn bộ dạng này, coi như trong cửa không chính xác, bọn hắn cũng sẽ rời đi. Hai người này chuyến này cũng không phải là xin chỉ thị, mà là thông báo, thậm chí có thể là một loại mịt mờ cảnh cáo. Về phần mấy người tại sao như vậy vội vàng muốn ly khai, ngươi trong lúc nhất thời cũng là đoán không ra nguyên do trong đó. Bất quá, hai người tốt xấu cũng coi là một mảnh thiện tâm. Ngươi đưa mắt trông về phía xa, nhìn về phía xa như vậy chỗ hoàng thành, chỉ gặp kia cao lớn tường thành về sau, âm khí giống như thủy triều lan tràn mà ra, đúng như từng đoàn nồng đậm hắc vụ, cho dù tại nhu hòa ánh trăng chiếu rọi, cũng lộ ra phá lệ âm trầm đáng sợ. Âm binh một đường, ma đạo luyện hồn tiên, huyền hoàng ứng đức luân chuyển vương nơi đây đủ loại, không một không lộ ra quỷ dị. Ngươi định thần lại, tiến lặng ngồi xuống. Một canh giờ lặng lẽ trôi qua, ngươi đôi mắt khẽ mở, chậm rãi mở ra. Lúc này, tiên tĩnh trong doanh địa, chợt có sáu đạo lưu quang lặng yên không một tiếng động dâng lên, mịt mờ hướng về hoàng đô kia nguy nga cửa thành phía trên. Đây là Dương Trầm bọn người, đi hướng hoàng đô thăm viếng tình huống. Ngươi cũng nhẹ nhàng đứng dậy, dưới chân dẫm lên kiếm độn thuật màu xanh mây khói lần này nhưng không có xuất hiện, thân hình như phủ du, đã trốn xa hơn 10 dặm, không chút rung động. Ngươi theo kia Dương Trần sáu người hành tung, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Chỉ gặp sáu người kia dần dần rơi vào bên trong thành. Ngươi có chút suy nghĩ, trong miệng phun một cái, thân hình bị tử kim ánh sáng bao khỏa, cả người biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu toàn thân huyền tử cự kiến, tán phát mênh mang hung thú khí tức. Sau đó, giáp sắc từng khúc tan rã, lục tục dần dần hóa hình. Đợi ánh sáng tan hết, một tên dáng vóc cao lớn vân dài, mái tóc đen xuân dài như thác nước thanh niên hiện thân, hắn toàn thân trải rộng thần bí tử kim đường vân. Đây là thất bảo diệu tướng thư bên trong tử kim thiên giác nghĩ pháp thần. Thật là cải biến theo hầu tạo hóa chi thuật, ngươi bây giờ đã trở thành một đầu hành tẩu thế gian tử kim thiên giác nghĩ chân linh. Ngươi vui vẻ nói, không biết nghĩ chân nhân gặp sẽ là phản ứng gì. Hôm nay, xem như thay lão kiến ngươi nổi danh, ngươi lại thiếu ta Chu Cảnh một cái nhân tình. Phương Thốn Sơn đệ tử đóng quân doanh địa phía sau, trong yên tĩnh lộ ra mấy phần khẩn trương khí tức. Các ngươi làm sao đi như vậy lâu? Ngụy Chỉ nhìn xem trở về Lâm Sương, Trương Đồng hai người, nối lòng một hơi, ta còn tưởng rằng các ngươi bị hắn làm khó. Lâm Sương nói, thế thì không có, chỉ là vừa mới nhiều hàn huyên vài câu. Ngụy Chỉ hỏi, Chu Cảnh, Chu Sư Minh, hắn nói thế nào? Không hề nói gì, cũng không có hỏi. Ngụy Chỉ nghĩ nghĩ, cảm giác tựa hồ ngược lại là phù hợp những ngày qua, vị này Chu Sư Minh tác phong làm việc, chưa phát giác thở dài. Lâm Sương nói, vị này Chu Sư Minh, thực sự có chút không hiển sơn không lộ thủy, cho nên cũng không dám cởi trần. Bất quá, chúng ta đã là hảo ý nhắc nhở. Trương Đồng ánh mắt rơi vào Ngụy Chỉ bên cạnh Tiết Như Ý cùng Tiết Như Tâm hai tỷ bội trên thân. Giờ phút này, hai tỷ bội chính bình yên ngủ say tại một phương thải vân phía trên, tựa như ảo mộng. Cái này thải vân chính là Ngụy Chỉ pháp bảo, tên là Thất Thải Viễn Vân Tiêu, có thể mang người ngao du chân trời, cũng có thể làm nghỉ ngơi chi dụng. Bất quá, ba người nói chuyện, hai người cũng không có tỉnh lại, hiển nhiên Tiết Như Ý hai tỷ bội là bị người dùng pháp thuật khiến cho ngủ say. Không cáo các nàng là đúng. Trương Đồng khẽ gật đầu, Như Ý các nàng tâm tư thuần khiết, không gạt được sự tình. Lâm Sương ngược lại là cười một tiếng, các ngươi cứ như vậy tin tưởng ta nói lời. Nếu là tối nay bình an vô sự, các ngươi nhưng là muốn bị Tiểu Thanh Phong ký lại qua, trách phạt thế nhưng là không nhẹ. Trương Đồng biến sắc, nghiêm mặt nói, nếu không phải Lâm Sương ngươi, chúng ta đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Ngụy Chỉ cũng là trịnh trọng việc gật đầu. Hai người đều không hỏi ý, lần này Lâm Sương vì sao muốn bọn hắn mau chóng ly khai nơi đây, chỉ là lựa chọn tin tưởng hảo hữu. Lâm Sương nhìn một chút canh giờ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Nói xong, ba người tế ra pháp bảo, hóa thành lưu quang, lặng yên rời đi. Lâm Sương quay đầu, quan sát kia dần dần từng bước đi đến, đã mơ hồ không rõ Triệu Quốc hoàng thành, trong mắt rõ ràng toát ra mấy phần vẻ kiêng dè, phảng phất kia trong hoàng thành cất giấu cái gì không thể diễn tả kinh khủng. Nàng lại quay đầu, nhìn một chút Phương Thốn Sơn kia cách hoàng thành ngoài trăm dặm doanh địa. Chu Sư Minh, chỉ mong ngươi thật có ta không nghĩ tới bản sự, có thể còn sống sót đi. Chương 542, Quỷ Quốc chi môn, ngoại đạo nghị chân nhân. Chương 542, Quỷ Quốc chi môn, ngoại đạo nghị chân nhân. Dương Trần bọn người như sáu sợi khinh yên lặng yên vượt qua nguy nga tường thành. Phía dưới là tuần sát yêu ma, có thanh da đen lầu nhỏ cao cự nhân, ôm cự truy, cũng có mọc lên dã chư đầu yêu ma, còn có xe ngựa lớn nhỏ nhện. Càng có hàng ngàn hàng vạn âm binh xếp hàng mà đi, đem cửa thành thủ đến kín không kẽ hở. Trong thành như là sinh ra sương mù, mông lung cái gì cũng thấy không rõ, như là một tòa chôn ở trong sương mù thành trì, bất quá sương mù là âm khí âm u hắc vụ. Cũng may, sáu người đều có đạo thai cảnh giới, những yêu ma này khó mà phát hiện. Lữ Thanh Ngư cảm thụ cánh tay truyền đến lạnh ý, mày nhăn lại, người tu tiên mặc dù có thể cảm thụ nóng lạnh, thế nhưng là một khi vận ra pháp lực mang theo, chính là thủy hỏa khó xâm. Bây giờ trên cánh tay lại có lạnh xương xuất hiện, có từng tia cảm giác lạnh như băng. Tiêu Uyển Nhi cũng là nói, các ngươi lần trước đến, cũng là hình dáng này. Dương Trần ánh mắt ngưng trọng đảo qua bước lên hắc vụ, chậm rãi lắc đầu, lần trước lúc đến, trong thành mặc dù âm khí âm u, nhưng còn xa không giống như vậy, xem ra cần phải cẩn thận chút. Bất quá, bực này âm tà chi khí đối sáu vị đạo thai cảnh tu sĩ mà nói, còn không đủ để cấu thành uy hiếp. Sáu người vượt qua tường thành, thuận mái hiên, tại phía trên bước chân nhẹ nhàng hành động. Lựa chọn không có ngự pháp bảo, miễn cho kinh động yêu ma. Trong sáu người phi lai phong tần thích tu có pháp mục thần quang như điện, xuyên thấu trùng điểm hắc vụ. Chỉ gặp trong thành cách mỗi trăm trượng liền đứng sừng sững lấy một tòa tế đàn, đàn thượng thờ phụng một tôn đen như mực quỷ dị Bồ Tát thần tượng. Hẳn là Huyền Hoàng ứng Đức Luân chuyển vương. Kia thần tượng tương tự Thiên Thủ Quan Âm, lại lộ ra lạnh lạnh tà khí. Mỗi một cái bàn tay lòng bàn tay đều sinh ra một cái tinh hồng mắt rộng, lít nha lít nhít, như vật sống có chút chuyển động, giống như đang nhìn trộm cả tòa thành trì. Âm lanh ánh mắt đảo qua chỗ, liền hắc vụ cũng vì đó vặn mèo nhúc nhích, để cho người ta không được tự nhiên. Đám người thu liễm khí tức, đạp trên liên miên ốc xá xanh đen mảnh ngói hướng trung tâm thành tiến hành. Càng đi chỗ sâu, kia cố quỷ dị cảm giác gáp bách liền càng thêm dày đặc. Lữ Thanh Ngư bỗng nhiên thân hình hơi dừng lại, truyền âm nhập mật, những này thật tượng, tựa hồ không thích hợp. Tần Thích Tu pháp mắt chớp lên, trong thanh âm lộ ra một tia do dự, các ngươi có thể từng phát giác, những này thần tượng con mắt, tựa hồ cũng tại chuyển hướng chúng ta. Dương Trần lần nữa chú ý, cách không xa liền sẽ có một tòa thần tượng, tựa hồ quay đầu, ánh mắt ung dung nhìn bọn hắn chằm chằm. Những cái kia thần tượng khuôn mặt rõ ràng không chút biểu tình, lại làm cho người không hiểu cảm thấy một loại dùng mình chuyên chú. Liền như là một cái mặt không thay đổi loại người chi vật, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem ngươi. Phản phất một giây sau, liền muốn lên tiếng, lộ ra dùng mình thiếu dung. Sáu người trong nháy mắt dừng thân hình, tại một chỗ rách nát bốn tầng quán rượu trên nóc nhà. Tình huống quá không ổn. Tề Vân Phong trừ ra Dương Trần bên ngoài, còn có một nữ tử, nếu là Chu Cảnh ở đây liền có thể nhận ra, chính là lần thứ nhất xuống núi thí luyện Thẩm Tử Mặc. Hai người lại là hợp đồng xuống núi. Thẩm Tử Mặc nói, hiện tại nên như thế nào? Dương Trần quyết định thật nhanh, rút khỏi thành đi. Mấy người đồng thời gật đầu. Không tại che lớp thân hình, toàn bộ tế ra pháp bảo, hoặc là đột thuật, cho tới bây giờ lúc đường rút lui. Sáu đạo hào quang bỗng nhiên bộc phát, pháp bảo cùng độn thuật thể xuất, hóa thành lưu quang hướng phía lúc đầu phi nhanh. Trong chốc lát lướt đi hơn trăm dặm, chu vi cảnh vật tại độn quang bên trong mơ hồ liên miên. Không thích hợp. Dương Trần đột nhiên nghiêm nghị quát. Đám người thân hình dừng lại, hãi nhiên phát hiện dưới chân vẫn là tòa kia tàn phá quán rượu, mái cong trên vết rách đều không sai chút nào. Bọn hắn tại nguyên chỗ đảo quanh. Trung quanh sương mù tựa hồ sâu hơn. Sáu người lập tức lưng tựa lưng kết thành trận thế, đều là sắc mặt không tốt. Phía dưới yêu ma cũng bị kinh động, vô số đôi tinh hồng con mắt tại hắc vụ bên trong sáng lên, như là trong địa ngục điểm điểm quỷ hỏa. Trong nháy mắt một cái to lớn đỏ thẫm màu đầu yêu xà, từ quán rượu trụ uốn lượn bò lên trên, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái hướng sáu người. Lữ Thanh Ngư một kiếm vung ra, giáng thành hai đoạn, lại ngăn cản không nổi, trung quanh càng ngày càng nhiều yêu ma tụ tập, nhất là còn có âm binh triệu tập, sáu người đã thành chúng mũi tên chi địa. Dương Trầm truyền âm nói, Tử Mặc, bố trí Na Di đại trận. Tiêu sư tỷ, người âm thầm vận dụng vạn dặm Na Di phủ. Tân Minh, người thần ma phi toa đợi chút nữa, nếu là không cách nào Na Di, liền xông tây nam phương mà đi. Lữ sư muội, ngươi thử nhìn có thể hay không đánh nát những cái kia thần tượng. Sáu người y theo làm việc, trung quanh yêu ma cùng âm binh càng ngày càng nhiều. Lữ Thanh Ngư chính là ngũ hành độn giáp kiếm kinh năm thanh linh kiếm như là khổng tức khai bình. Phu cận yêu ma còn chưa cận thân liền bị pháp kiếm chém bỡ, bực này yêu ma cùng âm binh tu vi không cao, khó mà đối sáu người tạo thành ảnh hưởng, lại thắng ở số lượng to lớn. Tiêu Uyển Nhi hai tay quấn quanh lấy như sợi tơ lạnh lưu, hắc đế phúc hải trưởng đã thôi động. Trong chốc lát, hàn khí đột nhiên thăng, một đầu hình thể to lớn cóc tinh phun ra dài hơn 10 trượng đầu lưỡi đỏ chét, vừa chạm đến khí lưu liền cấp tốc ngưng kết thành băng đống, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Đến từ phi lai phong tần thích hai người thi triển trạch ánh sáng pháp hai tay kết ấn ở giữa, sáu người đỉnh đầu hiện hiện một tòa hư ảo mái cong đấu cùng. Dưới mái hiên thanh quang lưu chuyển, yêu ma hơi chút tới gần liền bị chiếu lên ra chóc thịt bong, phát ra thê lương tiêu rên. Trung quanh yêu ma càng tụ càng nhiều, bỏ mình thi thể bị cái khác yêu ma gặm ăn rơi, những yêu ma này lại gặm ăn bên trong tu vi dần dần trướng, khí tức càng thêm hung lệ. Sáu người nơi sống yên ổn không ngừng bị áp xúc, tràn ngập nguy hiểm. Lữ Thanh Ngư trong tay một thanh linh kiếm đột nhiên một phân thành hai, đâm thẳng hướng tôn này đen như mực Huyền Hoàng ứng Đức Luân chuyển vương thần tượng. Kiếm quang chỗ đến, chu vi yêu ma lập tức bạo động bất an, phát ra hoảng sợ gào thét. Tôn này thần tượng bị đánh thành hai khối, nát trên mặt đất. Dương Trần quát, Tử Mặc, ngay tại lúc này. Sáu người dưới chân pháp trận quang mang đột nhiên sáng, nhưng mà trận pháp vận chuyển lại dị thường không lưu loát, phản phất bị lực vô hình giam cầm. Cùng lúc đó, Tiêu Uyển Nhi trong tay vạn dặm Na Di phủ không gió tự cháy, hóa thành điểm điểm kim quang đem mọi người bao phủ. Nhưng lại tại thân hình sắp tiêu tán trong nháy mắt, không gian một trận bặm mẻo, sáu người không ngờ bị cứ thế mà kéo về tại chỗ. Dương Trần sầm mặt lại. Tân Thích đã sớm tế ra một thanh phi kiếm lớn nhỏ thần tòa. Tòa thân kim quang tăng gọn, đem sáu người thu hút trong đó, lập tức hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện phá không mà đi, tại yêu ma trong đám cũng ra một đạo cháy đen quy tích. Nhưng mà bất quá mấy chục giây quang cảnh, kim sắc thiểm điện lại quỷ dị quấn về nguyên điểm. Thần tòa kịch liệt rung động, cuối cùng bị ép hiện ra nguyên hình, 6 người lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ. Dương Trần sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Giờ phút này bọn hắn rốt cục minh bạch, mảnh này thiên địa đã bị triệt để phong tỏa, Nazi không được, phi độn không thể, nghiêm nhiên đã thành cấm địa. Tôn này bị Lữ Thanh Ngư một kiếm bổ ra huyền hoàng ứng đức luân chuyển vương thần tượng, giờ phút này ngay tại quần quần hắc vụ bên trong chậm rãi khép lại. Vết rách chỗ chảy ra sền sệt hắc huyết, giống vật sống ngọ nghệ đem hai bán thần giống một lần nữa dính hợp. Trên bàn tay từng đôi mắt, ý mắng nhìn xem 6 người. Lữ Thanh Ngư thu hồi phi kiếm, chuôi kiếm rơi vào trong tay, trong mắt tỉnh táo rất nhiều. Hắc vụ càng ngày càng đậm, đã xem bọn hắn triệt để vây quanh, chỉ có thể nhìn rõ mấy trượng bên trong những cái kia dữ tợn to lớn yêu ma thân ảnh. Chương 542, Quỷ Quốc Chi Môn, Ngoại Đạo Nghị Chân Nhân, 2 chương 542, Quỷ Quốc Chi Môn, Ngoại Đạo Nghị Chân Nhân. Không đi ra ngoài được. Ý nghĩ này tại nàng đấy lòng rõ ràng hiện hiện. Yêu ma chi chủ chưa hiện thân liền đem bọn hắn vây chết ở đây, cái này đã xa không phải bọn hắn 6 người có thể chống lại cảnh giới. Thanh y thiếu nữ chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng bôi qua lưỡi kiếm, vung rơi phía trên đỏ sẫm yêu huyết. Nàng chợt nhớ tới trước khi đi, chính mình chủ động mời thay Chu Cảnh đến đây lúc tình cảnh. Trong chướng rơi ánh đến, thiếu niên cặp kia mặt mày lặng lặng trầm tư. Sư tỷ cũng không hối hận, chỉ là về sau không thể che chở ngươi. Yêu ma thế công càng điên cuồng lên, không ngừng vọt tới, cắn xé tiếng vang làm cho người dùng mình. Dương Trần bình tĩnh lại, thở ra một hơi nói, chư vị chớ có từ bỏ, chỉ cần chống đến ngày mai trong núi trưởng lao chạy đến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tần Thích nghe vậy cười khổ, như sống không qua tối nay. Đó chính là mạng của chúng ta đến. Trong 6 người, Phi Lai Phong họ Lý đệ tử đã loạn tốc bông. Sắc mặt hắn trắng bệnh, bờ môi không ngừng run rẩy, hai mắt vằn vện tia máu. Không, ta không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Hắn bỗng nhiên bắt lấy Tần Thích ống tay áo, sư minh, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Thời khắc sinh tử đều là đại khảo nghiệm. Sau ngày hôm nay tại không ngày mai, dù ai cũng không thể tiếp nhận. Tần Thích đè lại hắn run rẩy kịch liệt bả vai, gầm thét, Lý sư đệ, tỉnh táo chút. Ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo? Nếu không phải mấy người các ngươi quyết định muốn đến đây, làm sao lại như thế? Hắn chuyển hướng Dương Trần, trong mắt tràn đầy oán hận, ngươi nói chuyện a. Dương Trần không tránh không né nên tiếp hắn ánh mắt, góc miệng lại hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên, như thật muốn chết ở chỗ này. Ta cùng ngươi cùng chết, được chứ? Tên đệ tử này nhục trí, trên mặt có nước mắt cùng nước mũi chảy xuống, cắn thật chặt răng. Vị này Phi Lai Phong đại sư Minh Tân Thích, vỗ vỗ vai của hắn, ôn thanh nói, tốt, tốt. Sư Minh đáp ứng ngươi, ta không có trước khi chết, nhất định không cho ngươi chết. Thế nhưng là ta. Sợ a? Sợ cái gì? Ngươi nhìn Tiểu Thanh Phong hai vị sư tỷ đều không có cái gì phản ứng. Chúng ta là Phi Lai Phong đệ tử, là Phương Thốn Sơn đệ tử, chạm yêu trừ ma mà chết, chính là chết hắn chỗ. Tiêu Điển Nhi cũng là ánh mắt tỉnh táo, nhìn xem chung quanh giết chi không hết yêu ma quỷ vật. Chân Trần thiếu nữ trong con mắt lại cái bóng ra một cái khác bóng người. Năm đó ở đáy hồ thời điểm, chính mình mắt thấy bỏ mình thời điểm. Nàng cũng không sợ chết, chỉ là khi đó toàn thân pháp lực khô kiệt, toàn thân không thể hành động nửa phần. Tử vong bản thân cũng không đáng sợ. Loại kia bất lực dãy rủa, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong giáng lâm. Là dài dằng dặc băng lãnh, hắc ám, cô độc. Những này xa so với tử vong bản thân càng làm cho người ta sợ hãi. Trong tuyệt vọng có một thanh âm vang lên, người còn không thể chết. Tiêu Huyền Nhi lấy lại tinh thần, chỉ là trong lòng đáng tiếc, không có đối Chu sư đệ cởi trần tâm ý của mình. Nhưng vào lúc này, Tiêu Huyền Nhi trong tâm hải lại có một đạo thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Hướng đông nam phương hướng đi. Nàng trông thấy chung quanh hắc vụ bị một đạo tử kim chi quang đột nhiên bổ ra. Chân Trần thiếu nữ ánh mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ lại về tới đáy hồ, thiếu niên thanh âm từ trên mặt nước theo sóng lớn mà tới. Người còn không thể chết. Người liễm tức ngưng thần, như bóng với hình cùng tại Dương Trần một đoàn người sau lưng chui vào hoàn thành. Hôn Nguyên Hỏa Trạch trấn thích độ phong cấm chi lực tại ngươi quanh thân lưu chuyển, phối hợp với ngươi bây giờ tu vi, cho dù là đại đạo kim đan tu sĩ cũng khó có thể phát giác ngươi tồn tại. Bây giờ, lại là lấy tự kim thiên giác nghị pháp thân hành động, sợ là không người có thể biết được ngươi nền tảng. Màu tím bẩm vi quang tại ngươi bên ngoài thân như ẩn như hiện, trung quanh âm sát chi khí bị ngươi lặng yên thu nạp, lại chậm rãi phun ra che ở quanh thân, che giấu khí tức. Ngươi cứ như vậy hóa thành một đoàn du di bóng ma, vô thanh vô tức theo đuổi bọn hắn. Làm 6 người rơi vào trong thành một chỗ quán rượu nóc nhà lúc, ngươi ẩn từ một nơi bí mật gần đó đứng ngoài quan sát. Những cái kia đứng sừng sững ở bốn phương thần tượng kỳ thật sớm đã phát giác được tung tích của bọn hắn, lại cố ý án binh bất động, đây rõ ràng là cái dẫn 6 người tiến vào nơi đây. Ngươi cũng không đội tại xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn xem yêu ma cùng âm binh từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới, đem 6 người bao bọc vây quanh. Dương Trần bọn người lưng tựa lưng kết trận, dùng ra Nazi phủ phi toa đều là không thể lý khai. Trong mắt ngươi có ngọc trạch quang hoa lưu chuyển, ngọc hoàng vọng khí thuật vận chuyển, trung quanh hắc vụ biến mất không thấy gì nữa, thần tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Theo sương mù đẩy ra, ánh mắt dần dần thanh tĩnh, ngươi chậm rãi ngẩng đầu, cả tòa thành trì lại bị một đầu tựa như núi cao tóc đỏ ác quỷ ngậm ngậm tại trong miệng. Kia ác quỷ thanh diện lão nhà, đỏ như máu lông tóc, giấu ở trong hắc vụ như ẩn như hiện. Cảnh tượng này, nếu là người bình thường gặp chỉ sợ tâm thần liền muốn vì đó sợ đoạn. Mà tại cái này ác quỷ cổ họng chỗ sâu, một cái nguy nga màu son cửa lớn lặng lặng đứng sừng sững. Cái này hắc vụ cũng là từ cái này màu son cửa lớn bên trong phát ra. Cái này tóc đỏ ác quỷ, ngươi ngược lại là không có e ngại, thế nhưng là cái này màu son cửa lớn lại làm cho ngươi nhướng mày, cảm thấy bất an. Người con ngươi hơi co lại, trong đầu hiện ra đạo tàng bên trong cổ lao ghi chép, quỷ nước. Phương Thốn Sơn truyền thừa trong điện tịch từng nhiều lần đề cập cái này thần bí chỗ, truy cứu nguyên do, đều bởi vì kia khiến vô số tu sĩ tha thiết ước mơ phi thăng hai chữ. Tục truyền giới này tu sĩ nếu muốn phi thăng, nhất định phải mượn nhờ phi thăng đài mới có thể phá giới mà đi. Mà quỷ nước lại là ngoại lệ, cái này phân ly ở vừa giới bên ngoài kỳ dị giới vũ, thời kỳ thượng cổ chính là các tu sĩ mở ra lối riêng phi thăng con đường. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, thượng giới người cũng có thể thông qua quỷ nước giáng lâm giới này. Chỉ là, về sau quỷ nước biến mất, lại không ghi chép. Nghĩ không ra, hôm nay vậy mà có thể gặp lại quỷ môn. Thế nhưng là ai ở chỗ này mở ra quỷ môn, lại muốn làm cái gì? Âm binh một đường, huyền hoàng ứng đức luân chuyển vương hiển thánh, lại tăng thêm bây giờ quỷ môn. Chuyện như vậy, đã không phải là Dương Trần loại cảnh giới này tu sĩ có thể tham dự. Chỉ cần liên quan đến phi thăng hai chữ, giới này bất cứ chuyện gì, đều sẽ liên lụy quá lớn, chính đạo, ngoại đạo ma môn, đều nghe ngóng mà động. Mắt thấy Dương Trần sáu người đã tới sơn cùng thủy tận chi cảnh, ngươi không chần chờ nữa. Lòng bàn tay tử kim quang mang lưu chuyển, bàng bạc pháp lực trong nháy mắt áp xúc đổ sụp, cuối cùng ngưng ở đầu ngón tay một điểm. Theo ngươi nhẹ nhàng điểm ra, hư không phát ra phốc xì. Xé rách âm thanh, cái kia đạo tử kim ánh sáng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng quanh mình phong cấm không gian. Hướng đông nam phương đi. Ngươi chuyển vào tiêu điển nhi tâm hải phía trên. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có nàng từng chứng kiến ngươi bộ phận thực lực, giờ phút này nghe ra thanh âm của ngươi. Sáu người theo tiêu điển nhi mà động. Ngươi đang muốn bước ra rời đi, thân hình lại bỗng nhiên một trận, ánh mắt đâm thẳng hướng hắc vụ chỗ sâu nơi nào đó. Đạo hữu, còn muốn cùng bao lâu? Chu vi tĩnh mịch tím mắng, hắc vụ vẫn như cũ. Ngươi rất có kiên nhẫn. Thật lâu, một đạo lơ lửng không cố định thanh âm từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, không phân rõ nam nữ lao hấu, cái này phương đông thiên địa lại vẫn có thể dựng dục ra ngươi như vậy hoàn mỹ vô khuyết chân linh. Quả nhiên là tạo hóa bất công a, thanh âm dừng một chút, ngươi là phương nào thế lực mà đến? Ngươi không còn ẩn nấp, thân hình đống nhiên ngưng thực, một vị tóc đen rối tung cao lớn thanh niên hiện hiện, tử kim huy quang như nước chảy tại vân gia ở giữa du tẩu, đối mặt chất vấn, ngươi chỉ là đáp lại một tiếng cười lạnh. Cho dù ngươi không nói, thanh âm kia chợt xa chợt gần, rất có mấy phần tự tin, ngoại đạo từng có vị nghị chân nhân bản thể chính là tử kim thiên giác nghị thanh niên tóc đen trên mặt biểu lộ, tựa hồ dần dần ngưng kết. Xem ra bị nói trúng. Chương 543, vô thượng đại tông sư thương sinh ma chủ, vạn ta, đưa ngươi cơ duyên. Chương 543, vô thượng đại tông sư thương sinh ma chủ, vạn ta, đưa ngươi cơ duyên. Ngươi ngưng thần cảm ứng chu vi, lại chỉ cảm thấy một mảnh không mang, không khỏi mi tâm cao lại. Đến người tu vi chi cao, xác nhận đại đạo kim đan phía trên, nếu không phải vừa mới ngươi xuất thủ quá nhanh, dùng tam sơn tử kim quang quanh mở hắc vụ, phát giác được chung quanh có một tia nguyên khí gợn sóng. Sợ là khó mà phát hiện người này liền cùng ở sau lưng mình. Tiểu Thanh Phong vị phong chủ kia ngươi cũng có thể gặp hắn khí tượng, người này ngươi lại thấy không rõ một chút tung tích, cảnh giới ứng còn tại phía trên. Bất quá, ngươi lại không quá lo lắng, người tới nếu là bản thân tới đây, cũng sẽ không như thế, nhất định có cực hạn. Mà lại, rõ ràng người này cùng ngươi đều là kẻ ngoại lai không phải nơi đây chủ nhân. Ngươi không để ý đến, chỉ là ngậm miệng không nói. Âm thanh kia lúc này mới lại vang lên. Bị ta nói trúng, không quá cao hứng, xem ra ngươi độ lượng cũng không lớn. Ngươi chỉ là nói, ngươi không thông minh. Lời này vừa nói ra, rõ ràng người tới sững sờ, sau đó vang lên một trận tiếng cười. Rất nhiều năm, không có người đối ta nói như vậy. Ngươi nói sai, ta một mực rất thông minh. Ngươi rốt cục phân biệt thanh âm, là một cái tuổi trẻ nam tử tiếng nói, gặp Chu Vi vẫn là độc tĩnh, nhân tiện nói, người thông minh chưa từng giấu đầu lộ đôi. Thoại âm rơi xuống, yên lặng một lát. Đột nhiên, hắc vụ như sa nhẹ nhàng lưu động, một đạo bóng người chậm rãi đi ra. Kia là cái thân hình gầy gò tuổi trẻ nam tử, một bộ cổ ý trường sam, bên ngoài hất lên cầm bảo, màu da trắng nõn, hai tóc mai hơi điểm hòa rồng, khuôn mặt phổ thông bình thường, chỉ có một đôi hạnh hoa mắt có chút lớn lên, giống như cười mà không phải cười, giống như là vĩnh viễn híp mắt dò xét thế nhân. Hắn đứng bước về sau, có chút hăng hái ngắm nghĩa ngươi, ngươi tựa hồ không biết ta. Ngươi đảo qua cái kia thân pháp cách ăn mặc, lại nhìn không ra tu vi, như là người bình thường, quả nhiên cùng suy đoán, này người tu vi thâm bất khả trắc, là ngươi trừ ra vị kia Trần Quốc thấy nữ tử về sau lại một khó mà suy đoán người. Ngươi ngữ khí bình thản nói, ngươi rất nổi danh. Nam tử trong mắt ý cười càng sâu, coi như nổi danh, cái này cũng không trọng yếu. Nam tử như có điều suy nghĩ nói, hiện tại ta lại cảm thấy, ngươi cũng không phải là ngoại đạo nghị chân nhân. Hắn ánh mắt ở trên thân thể ngươi lưu chuyển, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, bất quá, máu me đầy đầu mạch như thế thuần túy chân linh, ta ngược lại thật sự là đầu về nhìn thấy. Ngươi chỉ là nói, vậy ngươi không có tầm mắt. Nam tử rõ ràng lại là sững sờ, ngươi nói sai, ta một mực rất có tầm mắt. Đồng dạng không có nhãn giới người, mới có thể nói chính mình rất có tầm mắt. Nam tử trẻ tuổi nhất thời nghẹn lời, hiển nhiên cực ít gặp được như vậy thẳng tới thẳng lui đối thoại. Ngươi cũng là tận lực như thế, chân linh bản tính ngay thẳng, coi nhẹ lá mặt lá trái. Huống chi, đối mặt cái này lai lịch khó lường người, nhanh chóng thoát thân mới là thượng sách. Tâm niệm vừa động, quanh thân tử quang đột khởi, như lưỡi dao bổ về phía quanh mình hắc vụ. Thân hình đem trôi qua thời khắc, ngươi vẫn phân thần lưu ý lấy nam tử phản ứng. Ra ngoài ý định, hắn cũng không ngăn cản, chỉ là nói khẽ, lúc này đi rồi, có lẽ ngươi sẽ hối hận. Thanh âm rất nhẹ, lại không hiểu khiến lòng người siết chặt. Nam tử tiếp tục nói, mà lại, ngươi chạy không thoát đi. Ngươi dùng ra tam sơn tử kim quang ngoài ý liệu là vừa bận tùy ý liền có thể bành mở hắc vụ, bây giờ lại không thể. Hắc vụ tụ mà tán, khó mà tách ra. Nam tử nhìn thấy thần sắc ngươi biến hóa, cặp kia mắt hạnh con thành tân nguyện, mới ngươi như muốn đi, còn có cơ hội. Hiện tại nha, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cái này trong thiên hạ lại không người có thể đi được thoát. Ngươi thu thế mà đứng, trầm giọng nói, coi là thật không người có thể đi. Tự nhiên, nam tử ngữ khí bình thản, ngay cả ta đều đi không được, thế gian này còn có ai có thể đi? Ngươi cao mày, ngươi đến tột cùng là ai? Từ đối phương giọng điệu bên trong tuyệt không phải người ngoại đạo, một thân khí chất cũng không giống chính đạo, không phải là ma đạo thế nhưng là người này toàn thân hạ lên khí chất, toàn cùng trong tưởng tượng ma đạo hoàn toàn khác biệt. Nam tử nghe vậy cười khẽ, ta là ai? Thật rất trọng yếu a. Ta là ai? Tên của ta chỉ bất quá ta cố thân thể này ở cái thế giới này một cái xưng hô, mà không phải chân chính ta. Ta là ai? Là cố thân thể này bên trong ý thức sao? Ta không có cố thân thể này, vậy ta còn tồn tại sao? Nam tử cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, ta đã từng hỏi qua rất nhiều người, nhưng bọn hắn hoặc là gạt ta, hoặc là đáp án của bọn hắn, ta không phải rất hài lòng. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, giống như là đắm chìm trong xa xưa trong hồi ức, phản phất một cái hồi lâu không nói gì người, rốt cuộc tìm được có thể thổ lộ hết đối tượng. Ngươi nhưng không có quan tâm hắn nói, mà là dùng ra pháp lực điều tra chung quanh, hát vụ tràn ngập, thật khó mà ly khai. Nam tử cười nói, nơi đây, không đến lúc đó thần ai cũng ra không được. Ngươi ngược lại nhìn về phía hắn, nơi đây quỷ dị, nếu là thật sự muốn thử một chút, chỉ sợ phải dùng ra Thái Nguyên Nhất Dương kiếm nhưng cũng không nhất định có thể phá vỡ hắc vụ. Nam tử nói, không bằng dạng này, ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi chi tiết đáp lại. Làm trao đổi, ta cũng trả lời ngươi ba cái vấn đề. Ngươi ưa thích vấn nhân vấn đề. Còn tốt, chỉ là gặp người thú vị mới có thể hỏi. Ngươi ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, nhưng gặp hắc vụ quần quận như mực, trong đó ẩn hiện trên đầu thành, tôn này tóc đỏ ác quỷ pho tượng vẫn mở lớn lấy răng nanh miệng lớn, kia màu son cửa chính tại hắn trong cổ như ẩn như hiện, quỷ quái phi thường. Ngươi hỏi, nơi đây vì sao ra không được? Nam tử thản nhiên nói, nơi đây chính là quỷ này nuốt đồng tử trong miệng, đây cũng là chân linh một loại, nó trong miệng liền không thuộc về giới này. Quỷ nuốt đồng tử loại này chân linh, càng đặc thù, không bằng nói là quỷ nước vật dẫn, không biết vô niệm, lại tự thành một phương thiên địa. Nó giáng lâm thời điểm, nơi đây chính là không gian cấm địa, chỉ có trong truyền thuyết du thiên côn bằng có thể bay ra, không phải không người có thể ra. Ngươi nghe xong không khỏi kinh ngạc, cái này quỷ nuốt đồng tử hẳn là cái này xích phát tác quỷ, thế nhưng là ngươi chưa bao giờ tại đạo tàng điện tịch gặp qua, còn có du thiên côn bằng, ngươi cũng là không có nghe thấy. Nam tử lại cười nói, ta rất có tầm mắt. Vấn đề này, không tính vấn đề, coi như ta tặng cho ngươi. Thật là ta hỏi ngươi. Hắn hỏi ra một cái kỳ dị vấn đề, ta đến tột cùng là ai? Ngươi nghĩ nghĩ, người này nếu là hỏi những người khác, tất nhiên sẽ bị nhận định là ngốc tử, thế nhưng là người này xuất hiện ở chỗ này, vô thanh vô tước, liền có thể chứng minh người này không phải si ngốc cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Ta đến tột cùng là ai? Ngươi đọc qua Phương Thốn Sơn mười mấy vạn đạo dấu, ngươi có thiếu niên túc tuệ thiên phú, chậm rãi mở miệng nói. Và ta? Nam tử ánh mắt thu liễm, chậm rãi cúi đầu, như thế nào và ta? Đây là vấn đề thứ hai. Hắn cũng không thèm để ý nói, tốt. Ngươi nói tiếp, ta bản vô tướng, mọi loại đều ta, ngươi tiếp nhận cái gì chính là biến mất, ngươi đối kháng cái gì liền tồn tại. Trong mắt ta ta không phải ta, trong mắt người khác ta cũng không phải ta. Ngươi ngừng một chút nói, trong mắt ta người khác mới là ta, ta tức là bản tâm. Nam tử hai mắt buộc phát sáng rực, đột nhiên vỗ tay cười to, tiếng cười chấn động đến hắc vụ quần quận, rượu. Hay lắm. Và ta, mọi loại đều là ta, đây là ta nghe được hài lòng nhất trả lời. Chương 543, Vô Thượng Đại Tông Sư Thương Sinh Ma Chủ, vạn ta, đưa ngươi cơ duyên. Hai chương 543, Vô Thượng Đại Tông Sư Thương Sinh Ma Chủ, vạn ta, đưa ngươi cơ duyên. Ngươi nhìn xem hắn nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao tới đây? Nam tử trắng non tú khí trên mặt tựa hồ còn tại tán thưởng vừa mới lời nói, sau đó chậm rãi lộ ra tiếu dung. Đạo Hải ngồi đoạn bạn cổ lạnh, vừa đi chìm nổi không ông trời, thương sinh hai chữ là ta hương. Mặt ngươi sắc như thường, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này ba câu thơ kệ, chỉ chính là Thương Sinh Ma Chủ. Ma đạo thất môn chi đứng đầu Thương Sinh Ma Tông tông chủ, cũng là ma môn chân chính người cầm lái. Chính đạo, ngoại đạo, ma môn, nơi đây thiên hạ ba vị vô thượng đại tông sư một trong, Thương Thiên Ma Chủ. Ngươi trong mắt xanh ngọc lưu chuyển, ngọc hoàng vọng khí thuật thúc đến cực hạn. Nhưng mà trước mắt chi người sống khí tức tự nhiên mà thành, lại dòm không phá nửa phần hư thực. Đột nhiên con ngươi hơi co lại, cố này nhìn như hoạt bát trong thân thể, đã vô tâm nhảy nhịp đập, cũng không huyết khí lưu chuyển. Rõ ràng là một bộ huyền diệu đến cực điểm khôi lỗi thân ngoại hóa thân. Ngươi âm thầm bình phục nỗi lòng, nếu thật là vị kia ma đạo chí tôn đích thân tới, hôm nay sợ là ngòm tại đây. Nhưng chuyển niệm sinh nghi, đường đường Thương Sinh Ma Chủ, vì sao đích thân đến Phương Thốn Sơn phía dưới tiểu quốc? Trước kia trong ma môn cũng không có Thương Sinh Ma Tông, chính là vị này đem tu La Ma Tông thống nhất về sau, cải mệnh là Thương Sinh Đạo Tông, mặc dù thế nhân vẫn là gọi là Thương Sinh Ma Môn. Trước mắt vị này khí chất phổ thông nam tử trẻ tuổi, thực sự khó mà cùng một vị ma đạo chí tôn liên hệ tới. Mà lại, chính đạo chi địa, hắn cũng không tin, vị này ma môn chi chủ dám độc thân đến đây, đặt mình vào nguy hiểm. Chẳng lẽ là vì bị nước, cái gọi là phi thăng cơ hội? Nam tử giống như cười mà không phải cười nói, về phần ý đồ đến, bất quá là vì dọn dẹp cửa ra vào. Hắn nhìn về phía ngươi nói, còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi bình tĩnh lại tâm thần đạo, thế nào có thể ly khai? Cái gì đều không cần làm, canh giờ đến, không phải quỷ quốc chi người tự nhiên sẽ bị đưa ra. Cứ như vậy đơn giản. Đúng vậy, điều kiện tiên quyết là ngươi đến sống sót, không phải sẽ chỉ trở thành mở ra quỷ nước tế phẩm. Thương Sinh đạo chủ nhìn về phía ngươi nói, vấn đề thứ ba, chúng ta cuối cùng muốn đi đâu? Ngươi trầm tư thật lâu, chậm rãi lắc đầu, không biết. Ngẩng đầu nhìn về phía vạn bèo bầu trời, có lẽ thời gian vốn không phải là trường hạ, mà là một cái đầu đuôi tướng ở vòng. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở lại nguyên điểm, lặp lại tất cả bi hoan. Nam tử ngược lại là có chút hứng thú, nói như thế nào? Đây là kế tiếp vấn đề. Nam tử gật đầu, vậy ngươi hỏi đi. Ngươi tới nơi này chuẩn bị như thế nào làm? Thương Sinh Ma Chủ nói, đoạt bảo, giết đệ tử, ly khai. ngươi nghe xong chấm tư, xem ra nơi đây cái gì Huyền Hoàng ứng Đức Luân chuyển vương gọi ra quỷ quốc chi người, rất nhiều khả năng chính là cùng vị này Thương Sinh Ma chủ có liên hệ, hoặc là hắn vị kia phản bội sư môn đệ tử. Ngươi lúc này mới giải thích nói, đã có sau đó tất lại có, đã làm được sau đó tất lại đi. Nếu là lấy phù du thị giác đi quan sát thiên địa bất quá một cái chớp mắt, có lẽ người tương lai ngay tại cổ lão giả ngay tại tương lai. Nam tử tinh tế phẩm bị, túi đầu lẩm bẩm chẳng lẽ, cái gọi là cổ lão giả ngay tại tương lai, mà người tương lai sớm đã cổ lão. Hắn lại ung dung phát hỏi, vậy ai ở trong đó luân hồi? Ai có thể nhảy ra luân hồi? Hắn không hỏi ngươi, ngược lại chính mình cho ra đến đáp án. Cường giả, tại trong luân hồi sư tôn. Chí cao người, bên ngoài nhìn xuống thiên địa, thành lập vô thượng đạo thống, trấn áp vạn thế tuyến nguyện. Nam tử tiếu dung hiện hiện, tựa hồ là thật tâm thật ý tiếu dung, nhưng cũng nhất đả động lòng người, như là thưởng thức một đóa hoa nở rộ, vô dục vô cầu ngược lại chân thành. Lần này tới, đã chuyến đi này không tệ. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngươi, đủ để gọi là đạo hữu. Hắn thản nhiên nói, đạo hữu, không phải chân linh. Làm sao mà biết? Thương Sinh Ma chủ cười nói, chân linh thụ thiên đạo chi ân sủng, nhưng cũng ngu dốt, chỉ có người hoài thai 10 tháng, uống lộ bữa ăn gió, vạn vật chi linh trưởng. Ngươi nói, ngươi rất thông minh. Nam tử cười nói, ta một mực rất thông minh. Hắn vẫy dài giãn ra, như ông gió mát trăng sáng, hướng ngươi trịnh trọng bái chào, đạo hữu nếu là không bỏ, có thể theo ta tổng phó thánh đạo. Nếu như ngươi so ta càng hợp Thương Sinh đạo chủ chi vị, nào đó nguyện thối vị nhục chức. Chúng ta dắt tay còn thiên địa tại Thương Sinh. Ngươi không khỏi sững sờ, gặp nam tử sắc mặt tựa hồ chân tâm thật ý không giống là ngụy. Kiếm ta tiến ma môn, lại muốn ta chuyển chức ma môn. Còn có cái gì còn thiên địa tại Thương Sinh cái này Nam Cương ma môn có phải hay không, quá mức điên cuồng. Mấy năm này ma môn đi đến đường như rồi. Ngươi lặng lẽ nói, đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Nam tử nhưng lại không đổi, lại nói, như vậy nơi đây một đường đồng hành, gặp lại tức là duyên. Đạo hữu giúp ta một vấn đề nhỏ, ta đưa đạo hữu một trận dội thiên đại cơ duyên, như thế nào? Hỗ trợ. Đối mặt việc này, ngươi quyết định một. Đồng ý việc này. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Hai cự tuyệt việc này. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. Ba cáo từ rời đi. Nhắc nhở, có khả năng gặp được nguy hiểm. Bốn thôi diễn tương lai một lần. Không, hai, nam. Tự mình tham dự. Không, ba, xưa cũng đại đỉnh gõ vàng, thổ lộ ra hào quang vạn trượng, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem phía trên năm cái tuyển hạng. Cũng không có cái gì do dự, trực tiếp lựa chọn. Một đồng ý việc này. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Ngươi nhẹ gật đầu, nếu là đạo hữu mời, há có thể chối từ. Thương Sinh đạo chủ cười và nói, đạo hữu, quả nhiên là người sảng khoái, mới quen đã thân. Hắn tựa hồ nghĩ tới một chuyện, vừa mới ta ngược lại thật ra nhớ lầm, nếu là đến canh giờ đi không ra nơi đây, liền sẽ bị quỷ nuốt đồng tử đưa vào quỷ quốc chi bên trong, vinh thế không thể trở về giới này. Nam tử cười nói, còn xin. Đạo hữu không nên trách tội. Ngươi trên mặt vẫn là hòa hợp êm thấm, vô sự, không quan trọng. Nam tử đi ở bên người ngươi nói, đạo hữu, kia chúng ta lên đường đi. Hắn mang theo ý cười nói, ta kia bất thành khí đệ tử, tựa hồ đã đợi đợi không kịp. Lời còn chưa dứt, chợt có thanh đăng từng chiếc từ hắc vụ bên trong hiện lên, như u minh dẫn đường lân hỏa, sáng tối chập chờn. Hai người các ngươi hướng trong thành điểm tướng ngài đi. Không biết khi nào, từ nam tử trẻ tuổi sau khi xuất hiện, kia từng tôn đen như mực quỷ dị thiên thủ thần tượng, nguyên bản lạnh lạnh mở ra mắt quỷ, giờ phút này đang không ngừng chảy ra sền sệt huyết lệ. Vết rạn từ con ngươi bắt đầu lan tràn, rất nhanh bò đầy toàn bộ tượng đá. Chương 544, Bạch Long Động, Hoàng Tuyền Ngự Thi Kinh, thượng giới tổ sư. Chương 544, Bạch Long Động, Hoàng Tuyền Ngự Thi Kinh, thượng giới tổ sư. Dương Trần bọn người chạy ra hoàng đô. Sáu người cũng không khống chế thân hình, tốc độ nhanh chóng, 10 cái hô hấp liền ra khỏi thành lâu, rơi vào ngoài cửa thành giữa rừng núi. Sáu người nơi đặt chân chính là ngoài hoàng thành núi rừng trong cây cối cao mậu, chỉ là bây giờ là mùa thu không có bao nhiêu lá cây, còn lại chùi lùi thân cây, có vẻ hơi vắng lặng. Sáu người lòng có linh tê, chưa về phương Thốn Sơn doanh địa, chỉ vì lo lắng trong hoàng thành yêu ma theo đuôi mà tới, hai họa những sư đệ kia sư muội. May mà cái này yêu ma thật giống như bị hoàng thành một mực vây khốn, khó mà thoát thân. Phi Lai Phong tên đệ tử kia đặt mông ngồi dưới đất, cũng không để ý vũ bùn, trên mặt gặp nạn che đậy vui mừng. Được cứu, được cứu. Thế gian này tốt nhất từ ngữ bên trong, liền có sợ bóng sợ gió một trận. Sáu người xem như kiếp sau trùng sinh, nhao nhao lộ ra tiểu dung. Lúc này, Dương Trần lòng tràn đầy hiếu kỳ, hỏi: "Lữ sư tỷ, ngươi thế nào biết Đông Nam Phương lại rảnh rỗi chiếu? Mới cái kia đạo hào quang màu tử kim lại là bật gì?" Tiêu Huyền Nhi lại chưa đáp lại, ngược lại quay đầu ngóng nhìn tòa này âm khí tràn ngập hoàng thành, trong mắt tràn đầy sầu lo. Lữ Thanh Ngư cũng cảm giác hôm nay Tiêu Huyền Nhi hình như có khác biệt, nhưng lại có nói không lên đây. Tân Thích đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, con ngươi bỗng nhiên thích chặt, hít sâu một hơi. Các ngươi nhìn, thanh âm của hắn cơ hồ đổi giọng. Đám người thuận hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ một thoáng huyết dịch khắp người đều phản phất ngưng kết. Hoàng thành trên không, một cái che khuất bầu trời tóc đỏ ác quỷ thình lình hiện hiện. Kia ác quỷ mặt xanh nhanh vàng, đỏ như máu lông tóc như liệt diễm, thân thể cao lớn biến mất tại quần quần trong hắc vụ, như ẩn như hiện. Nhất làm cho người dùng mình chính là, cả tòa hoàng thành lại bị nó ngậm tại trong miệng. Mà càng quỷ dị chính là, tại ác quỷ cổ họng chỗ sâu, một cái nguy nga màu son cửa lớn lặng lặng đứng sừng sững. Oanh, giữa thiên địa rõ ràng yên tĩnh im lặng, có thể sáu người mảng nhĩ lại phảng phất bị một loại nào đó vô hình ảnh mình chấn động đến đau nhức. Ác quỷ chậm rãi lay động đầu lâu, màu son cửa lớn tùy theo chậm rãi mở ra. Trong đó từng cái màu u lam bàn tay rũ ra. Trong chốc lát, sáu người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt bỗng nhiên lâm vào một mảnh hỗn độn, đều là ngã xuống đất mất đi. Ngươi theo vị này thương sinh ma chủ đi vào trong hoàng thành. Ngươi ngẩng đầu nhìn thấy tóc đỏ ác quỷ trong miệng màu son cửa chính, chậm rãi mở ra. Bên trong từng cái hư ảo màu lam bàn tay nô ra, đi bắt trong thành yêu ma âm binh. Như là một cái túi lớn, đổ cơm chứa đồ ăn đồng dạng toàn bộ đầu nhập cái này màu son trong cửa lớn. Ngươi chỉ cảm thấy một loại vô hình uy áp bức kích, như là cho người làm đầu một gậy, luyện chế thái ớt ngũ hành la hóa thành hỗn độn yên lam bao phủ quanh thân, không có đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Lại nhìn những cái kia yêu ma, đại bộ phận tại chỗ liền hôn mê trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hàng ngàn hàng vạn màu u lam bàn tay lớn, như cái kìm chăm chú bắt được yêu ma, trực tiếp hướng cửa lớn bên trong lấp đầy, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Mà những cái kia âm binh, lại giống như chúng một loại nào đó quy thuật, lại chủ động hướng phía cửa lớn bên trong đi đến, phảng phất đại môn kia bên trong có cái gì không thể kháng cự lực hấp dẫn. Nam tử trẻ tuổi không chút nào phản ứng, lặng lặng nhìn xem trong thành yêu ma cùng âm binh bị bắt đi. Ngươi nhìn chăm chú những cái kia bị cuốn vào quỷ môn phạm nhân âm hồn, trong lòng hiểu rõ, những hồn phách này sớm đã thoát ly nhục thân, lại không hoàn dương khả năng. Đột nhiên, hoàng thành bốn góc truyền đến tiếng gió phần phật. Chỉ gặp đông tây nam bắc bốn phương mỗi nơi đứng lấy một cây u ám cây quạt nhỏ, mặt cờ quần quận ở giữa, lại phóng xuất ra số lượng hàng trăm ngàn âm hồn. Những cái kia hồn phách lít nha lít nhít như đàn châu chấu che khuất bầu trời, phát ra thê lương gào thét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chui vào màu son quỷ môn bên trong. Người có chút nghi hoặc, trong thành này cơ hồ tất cả yêu ma cùng âm binh, toàn bộ bị cái này quỷ môn thôn phệ. Là muốn làm gì? Thương sinh ma chủ giải thích nói, trao đổi, hoặc là nói hiến tế đi. Ta đệ tử này, nhưng cũng là cái kỳ tài, nhất là tại cái này ngự quỷ một đạo bên trên, từ nhỏ đã trời sinh em dương nhãn, nhưng nhìn cái này hư vô mở mịt quỷ vật, lại sinh có tám cánh tay cánh tay. Trong môn đệ tử nói hắn là cái quái thai, hắn lại cảm thấy mình trời sinh thần dị, chính là tiên thần. Ngươi hỏi, đây là ma môn hướng âm tông thủ đoạn. Xem như thế đi, hắn chính là xuất từ hướng âm tông, bất quá hẳn là kế thừa thượng cổ Bạch Long Động một bộ phận truyền thừa. Bạch Long Động, ngươi ngược lại là biết rõ, chính là thượng cổ dưỡng hồn luyện thi đạo tràng một trong, cùng ngoại đạo bây giờ truyền thừa xuống Tinh Đấu Tông, Thăng Long đạo nổi danh đạo thống. Nửa khắc đồng hồ về sau, ngươi trong thành yêu ma âm vật đã muốn bị thôn vệ hầu như không còn. Quỷ tiên nuốt đồng tử khí tức càng thêm dọa người, phản phất Phật môn sau đang có cái gì kinh khủng tồn tại sắp hiện thế. Ngươi nhíu mày, không ngăn cản sao? Nam tử trẻ tuổi nghe vậy cười khẽ, vui thấy kỳ thành. Ngươi không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến lúc cuối cùng một tia âm khí bị màu son cửa chính ngăn xong lao sạch về sau, tóc đỏ ác quỷ chậm rãi lay động đầu lâu, cửa lớn bắt đầu khép kín. Thương sinh ma chủ trên mặt hiện ra đã lâu ý cười, thật sự là đã lâu không gặp. Trong mắt ngươi ngọc trạch lưu chuyển, ngưng thần nhìn lại, hư không bên trong, một đạo bóng người dần dần hiện hiện. Hoặc là, vậy căn bản không thể xưng là người, một tôn tám tay quái ảnh đứng lơ lửng trên không, hất lên hắc ý điệp, thân hình chừng hai trượng chi cao. Mặt mũi của nó vặn vẹo như hòa tan tượng sáp, không phân do nam nữ, trái ngược với trong thành đen như mực thật tượng, nhưng lại so với cái kia tượng đất nhiều hơn mấy phần làm cho người dùng mình sinh khí. Một đôi mắt là thuần màu trắng chi sắc, tương đương kiếp người. Trong chốc lát, cả tòa hoàng thành rung động. Trong thành từng tôn thần tượng phun ra khói đen, toàn bộ chui vào quái nhân này thân thể, tu vi liên tục tăng lên, thẳng tới đại đạo kim đan cảnh giới. Quái nhân chậm rãi thăng trí cao không, cùng kia tóc đỏ ác quỷ cách không nhìn thẳng. Đây chính là thương sinh ma chủ nói tới đệ tử đi, hoặc là nói là kia huyền hoàng ứng đức chuyển luân vương. Ngươi ngược lại là không lo lắng bị phát hiện, cái này thương sinh ma chủ không biết sử dụng thủ đoạn gì, quái nhân này một mực không hay biết cảm giác hai người các ngươi, thậm chí vừa mới náo ra động tĩnh như vậy, đều là không người để ý thương sinh ma chủ nói, trọng đầu đi tới, lời này vừa nói ra. Kia màu son cửa chính chậm rãi rung động mở ra, một ngụm đỏ chót quan tài bị đẩy đưa ra đến, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Quái nhân gặp này không có cao hứng, mà là thanh âm giận dữ nói, không phải đáp ứng, là hai cái sao? Chương 544, Bạch Long Động, Hoàng Tuyền Ngự Thi Kinh, Thượng Giới Tổ Sư, hai chương 544, Bạch Long Động, Hoàng Tuyền Ngự Thi Kinh, Thượng Giới Tổ Sư. Cửa chính về sau như là một cái vòng xoáy đen kịt, sâu không thấy đáy. Một lát sau có âm thanh truyền đến một trận tiếng sột soạt nói nhỏ, giống như là vô số sâu bọ đang bỏ đi, những thứ này. Ta chủ không hài lòng lắm tám tay quái nhân nghe xong, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là, đi vào quan tài, nhẹ nhàng gỗ. Kia quan tài người lập dựng thẳng lên. Người ánh mắt vô cùng tốt, cô quan tài kia bên trong lại là nằm một bộ trung niên nam tử thi cốt, bảo tồn hoàn chỉnh, một thân thanh châm đạo y không nhiễm trần thế, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn lang đến cực điểm không giống phàm nhân, hắn an tường nhắm hai mắt, phản phất chỉ là lâm vào một trận cạn ngủ. Tám tay quái nhân thấy rõ quan tài bên trong người, có chút khoa tay múa chân, phát ra khàn giọng mài thái tiếng cười. Phía sau cửa thanh âm lại vang lên, nhắc nhở ngươi, ta chủ nói, người này rất nguy hiểm. Tám tay quái nhân lung lay đầu lâu, chết hồn về thiên địa, thành âm vật, chính là nô bộc của ta. Tám tay quái nhân phun ra hắc khí, một mực bao trùm cái này cố quan tài bên trong thi cốt, trong miệng nói lẩm bẩm, lại lấy ra từng cây xiềng xích xuyên thấu cố này thi cốt, dán lên lá bùa. Phía sau cửa thanh âm lại lần nữa vang lên, nhắc nhở ngươi, ta ngửi thấy sống khí tức. Tám tay quái nhân động tác đống nhiên đình trệ, nó chậm rãi ngồi thẳng lên, tấm kia vặn vẹo biến hình trên mặt, cơ bắp không tự nhiên co gắp, mặc dù căn bản là không có cách từ tấm kia quái trên mặt nhìn ra biểu lộ, nhưng ngươi rõ ràng cảm giác được, ánh mắt của nó đã trở nên nguy hiểm mà sắc bén. Ai? Tám tay quái nhân nghiêm nghị gào thét, tám đầu cánh tay đồng thời kéo căng, xiềng xích trên không trung vang dội ken ken. Là Phương Thốn Sơn bọn chuột nhắt sao? Thật to gan. Ra. Ngoài ý liệu là, thương sinh ma chủ cũng không tiếp tục cẩn nấp. Hắn chắp tay đạp không mà lên, tay áo tung bay ở giữa, tông sư khí chất hiện ra. Ngươi đành phải theo sát phía sau, lăng không hư độ. Làm tám tay quái nhân thấy rõ người tới lúc, tấm kia mặt mũi vặn mèo đống nhiên cứng đờ, cho dù tại đáng sợ như vậy trên mặt, vẻ sợ hãi cũng có thể thấy rõ.
Sao?
Làm sao có thể? Thanh âm của nó đột nhiên trở nên bén nhọn chói tai, ngươi không phải nên bị vây ở tiên đế bảo khố sao? Có bảo hồng cùng thiên thượng nhân đều là như thế, ngươi sao có thể thoát thân? Ngươi nhớ mày, tám tay quái nhân trong miệng bảo hồng chính là hiện nay chính đạo đệ nhất nhân Cửu Dương đạo nhân tên thật, mà thiên thượng nhân thì là ngoại đạo chi vương. Cái này ba người chính là đương thời chỉ có ba vị vô thượng đại tông sư. Ba người bị vây ở tiên đế bảo khố bên trong. Tin tức này để ngươi nội tâm chấn động. Thật bất ngờ. Thương sinh ma chủ khẽ cười một tiếng, ngoan đồ nhi, ngươi hẳn là quên. Vi sư sớm đã tu thành bất diệt ma thần. Không có khả năng. Tám tay quái nhân điên cùng mà gào thét, nơi đây cách Đông Hải mấy chục vạn dặm, cho dù là thân ngoại hóa thân, cũng tuyệt đối không thể vượt qua như thế cự ly có thể khống chế. Nam tử trẻ tuổi cười một tiếng, ngươi bộ biểu tình này, ta rất ưa thích. Tám tay nam tử cũng là chú ý nói, ngươi trẻ ra. Ngươi thật tấn thăng thánh thiên phía trên cảnh giới. Trải qua này nhắc nhở, ngươi ngược lại là nhớ tới, Thương Sinh Ma chủ tuy là tam đại vô thượng tông sư một trong, kỳ thực đã là ngàn tuổi. Cho dù mạnh như đại tông sư, cũng khó thoát thọ nguyên gông cùng xiển xích. So sánh dưới, Cửu Dương đạo nhân bảo hồng bất quá khó khăn lắm hơn 700 tuổi, thiên thượng nhân cũng mới 900 tuổi quan cảnh. Thánh tiên đã chết. Nam tử trẻ tuổi nhẹ giọng ngâm nói, Thương Sinh đương lập. Tám tay quái nhân rốt cục sợ lên, màu son trong cửa lớn thanh âm lại vang lên, hắn không phải chân chính người sống. Nghe vậy, tám tay quái nhân chậm rãi ngừng run, tám đầu cánh tay như hoa sen thu nạp, mặt mũi vặn vẹo dần dần khôi phục tỉnh táo. Em chút bên trong sư tôn mà tính toán nó cười lạnh nói, lấy bảo hồng cùng thiên thượng nhân thủ đoạn, sao có thể để cho sư tôn ngươi một người ly khai thiên đế bảo khố? Chúng ta thiết kế để các ngươi ba người lâm vào thiên đế bảo khố bên trong, vừa vặn hoàn thành chúng ta mưu đồ. Thiên đế bảo khố như thế nào loại kia tạm biệt thoát? Nam tử trẻ tuổi từ chối cho ý kiến, đồ nhi ngoan của ta, tại sao muốn phản bội tại ta, gia nhập Hồng Trần Tiên Tông? Hồng Trần Tiên Tông, ngươi không khỏi hơi sững sờ, cái này tông môn chính là Tiểu Thanh Phong nhậm chức phong chủ phản bội sư môn, gia nhập ẩn thế tông môn, lấy phi thăng là trung cực. Tám tay quái nhân điên cuồng cười nói, ha ha, phản bội ngươi, là sư tôn phản bội chúng ta. Thánh môn vốn nên là vật cạnh tiên trạch, cường giả vi tôn tu hành thánh địa. Có thể ngươi lại muốn làm cái gì Thương Sinh đạo, thu nhận sử dụng những cái kia nam cương tinh quái làm đồ đệ. Mà tương phản ta Hồng Trần Tiên Tông, các sư minh sư muội chỉ có một cái mục đích, phi thăng giới này, nhìn thấy thiên ngoại phong quang, mặc dù trăm chết không hối tiếc. Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt nổi lên thương xót chi sắc, đứa ngốc, các ngươi đi là con đường chết, chỉ có vi sư Thương Sinh đạo mới thật sự là đăng thiên chi lộ. Tám tay quái nhân tựa hồ tìm tới tự tin, bây giờ ta cũng không sợ ngươi, nếu là ngươi bản tồn tới, ta còn e ngại mấy phần. Thương Sinh lão nhi, để ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta. Nam tử trẻ tuổi cũng không tức giận, cặp con mắt kia vẫn như cũ hiếp giống như cười mà không phải cười. Nhân quỷ, ngươi như cầu xin tha thứ, vi sư ta sẽ thả ngươi một ngựa. Im ngay. Tám tay quái nhân đột nhiên nổi giận, tám đầu cánh tay đồng thời nắm chặt, ta sớm đã không phải cái kia mặc cho ngươi phân công nhân quỷ, nó gần từng chữ quát, gọi ta Huyền Hoàng ứng đức chuyển luân vương. Ngươi yên lặng lui ra phía sau một bước, đứng sau lưng Thương Sinh ma chủ, mặc dù cái này tám tay quái nhân tựa hồ cũng không thèm để ý ngươi, dù sao cũng là đại đạo kim đan cảnh giới. Chỉ gặp cái này tám tay quái nhân không có xuất thủ, mà là điên cuồng thôi động tự thân phun ra khói đen, tám cánh tay cầm các loại pháp khí, thiếu chiêu một kèn, có chống ra, có trên bảng, giống như gõ giống như đánh. Khắp thiên hoàng chỉ như tuyết bay rơi, ngươi con mắt chăm chú nhìn xem trước kia người đứng thẳng quan tài, tại kỳ dị thổi lên âm thanh bên trong. Cô thi thể kia ngón tay thon dài, tựa hồ có chút rung động một cái. Thi thể ngay tại chậm rãi tỉnh lại. Thương Sinh ma chủ cũng không có xuất thủ đánh gãy, ngược lại một bên lặng lặng quan sát. Rốt cục, kia trong quan tài người rung động nhẹ nhẹ mí mắt, sau đó mở mắt ra. Kia là một đôi rất bình tĩnh hẹp dài đôi mắt, hắn chậm rãi chính nhìn xem tay, ngón tay nhẹ nhàng ngó lượn, lại nhẹ nhàng vươn ra. Các con mắt kia mới có lấy một chút xíu ba động. Bất quá, người trung niên này thi thể toàn thân bị dán đầy lá bửa, toàn thân bị tỏa liên khóa lại xuyên qua. Thương Sinh ma chủ nói, Bạch Long động bí mật bất truyền, có thể để cho chết đi người một lần nữa phục sinh cho mình sử dụng, hoàn toàn ngự thi kinh vậy mà thật bị ngươi học được. Bất quá, cái này trong quan tài người đến cùng là ai? Còn cần tế điện cho quỷ nước nhiều như vậy âm mật. Ngươi ngẩng đầu nhìn lại, cái này to lớn tóc đỏ ác quỷ vẫn như cũ mở ra miệng lớn, nhưng không có nửa điểm cảm xúc, giống như bất chết. Màu đỏ thắm quỷ môn vẫn như cũ mở rộng, phía sau cảnh tượng chính là một mảnh đen như mực đến cực điểm, sâu không thấy đáy. Lúc này, tám tay quái nhân bắt đầu niệm động trải qua ngữ, thanh âm kia trầm thấp mà thần bí, giống như có thể cầu thông u minh. Theo trải qua ngữ niệm động, quan tài bên trong người ánh mắt dần dần giảm đi, thay vào đó là hào vô tình tự hờ hững, như là bị điều khiển khối lỗi, đã mất đi bản thân ý thức. Cái kia trung niên thi thể chậm rãi đi ra quan tài, sau đó duỗi ra thon dài chỉ thủ. Người gặp này lập tức có một loại cảm giác quen thuộc. Tại cái kia trung niên thi thể trong lòng bàn tay xuất hiện một cái điểm đen, sau đó lại chậm rãi tạo thành một cái điểm trắng. Điểm đen thôn phệ chung quanh linh khí, điểm trắng bài xích chung quanh hết thảy. Thái Nguyên Nhất Dương kiếm. Ngươi đột nhiên nghĩ đến một người, thượng giới tổ sư. Chương 545, Đế Hoàng Trầm Tự Tư, ngươi tin đời này xem như có rồi. Chương 545, Đế Hoàng Trầm Tự Tư, ngươi tin đời này xem như có rồi. Bầu trời phía trên, một điểm màu mực đột nhiên choáng nhẫm ra. Hóa thành sâu thẳm vòng xoáy, quanh mình quần quần hắc vụ đều nuốt hết, phảng phất giữa thiên địa đột nhiên mở ra một cái thao thiết chi nhãn. Tới đối đầu, một vòng trắng thuần thanh huy chậm chậm lưu chuyển lỗ trắng, trong vầng hào quang ẩn chứa tuyên cổ bất biến lực bài xích. Cái kia đạo trung niên thi thể trong mắt tựa hồ khôi phục một điểm trong trẻo. Thương Sinh Ma chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nguyên bản giấu mà không lộ chi tu vi, lặng yên hiện hiện. Tu vi cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, trong nháy mắt đã là hồn viên hoàn mỹ đại đạo kim đan. Khiến người kinh dị chính là, hắn toàn thân trên dưới không có nửa phần ma đạo huyết sát chi khí, ngược lại một thân đạo gia huyền công. Lại thêm hình dạng của hắn khí chất, thực sự khó mà cùng một cái ma đạo chí tôn liên hệ tới, ngược lại là giống một vị huyền môn chân tu. Tám tay quái nhân mắt thấy trong quan tài người theo nó ý chí mà động, tấm kia ghê tởm trên gương mặt dữ tợn, trong nháy mắt hiện ra thoải mái chi sắc, giống như ác hổ đến ăn. Lại trông thấy Thương Sinh Ma chủ một thân khí tức không phải là ma công, nụ cười trên mặt lại im bặt mà dừng. Thương Sinh lão nhi, ngươi lại thật đem Đế Hoàng Trẩm Thượng Thư tu đến xưa nay chưa từng có chi cảnh. Ngươi ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đế Hoàng Trẩm Thượng Thư lai lịch trong đầu hiện hiện, đây là Ma Môn Khai Sơn tổ sư Đế Hoàng sáng tạo. 4000 năm trước từng tại thượng cổ di tích bên trong tìm được chí bảo huyết ma hải, kia là một mảnh vĩnh viễn không khô cạn hồ nước màu đỏ ngòm, ẩn chứa trong đó tinh huyết lấy không hết, dùng mãi không cạn. Huyết ma hải chỗ sâu đứng sừng sững lấy một khối huyền ảo văn bia, phía trên khắc rõ Ma Hoàng kinh chân lý. Tương truyền Đế Hoàng tham ngộ văn bia về sau, cả khối bia đá lại hư không tiêu thất, hóa thành hắn suốt đời tu vi căn cơ. Sau đó hắn hành không xuất thế, nhất thống ma đạo, khai sáng ma môn ngàn năm cơ nghiệp. Tại Ma Môn điện tịch ghi chép bên trong, Đế Hoàng cuối cùng thẩm phi thăng, nhưng cũng như lọt vào trong sương mù. Mà Đế Hoàng Trẩm Thượng Thư chính là Đế Hoàng dung hội huyết ma hải trên bia văn huyền cơ cùng tự thân sở học, được vinh dự Ma Môn chí cao vô thượng thiên công bảo điện. Thương Sinh Ma chủ hất lên cẩm y nhẹ nhàng đong đưa, khuôn mặt trẻ tuổi hai tóc mai lại có hoa trắng chi phát. Hắn nhìn hướng chân trời kia đen trắng hai động sen lẫn pháp tướng, cười nhẹ một tiếng, ma vốn là nói lời còn chưa dứt, quanh thân thanh quang đống nhiên và mẹo, nguyên bản trong suốt đạo gia thiên công như mực vào nước, trong khoảnh khắc hóa thành quần quần ma khí, quần quần như nước thủy triều, bao phủ trùng quanh mấy trăm trượng. Nói, vốn cũng là ma. Ngươi nhưng không có chú ý Thương Sinh Ma chủ, mà là nhìn về phía cố kia trung niên thi thể phía sau đen trắng vòng xoáy đã thành hình. Lỗ trắng bên trong đột nhiên phun ra một đạo tích xúc đã lâu màu tuyết trường hồng, quang mang kia thuần túy đến gần như chói mắt, những nơi đi qua liền không gian cũng vì đó vặn vẹo rung động. Đây là Thái Nguyên Nhất Dương kiếm chín thức bên trong, bạch cực tử quang. Liền ngươi cũng cảm giác đỉnh đầu hình như có thái sơn áp đỉnh, nặng nề vô cùng, trên da lông tơ từng chiếc dựng đứng, như lâm đại địch. Này kiếm quyết, nhất định là Thái Nguyên Nhất Dương kiếm không thể nghi ngờ, nhưng người này đến tột cùng phải chăng là Đế Hương tổ sư, lại khó mà khẳng định. Dù sao, Tiểu Thanh Phong bên trong cũng không Đế Hương tổ sư chi chân dung tồn tại, liên quan ghi chép cũng là giải rác mấy lời, như trong xương nhìn hoa. Thương Sinh Ma chủ lại cười nói, rượu quá thay. Bản tọa dung hội ma môn bảy mạch tuyệt học, ta lấy Đế Hoàng Trẩm Thượng Thư tinh túy sáng tạo, thiên ứng tay, hôm nay cũng phải lĩnh giáo một hai. Nói xong hắn bàn tay chuyển biến làm màu đồng cổ, trên dưới bố, tựa hồ bao quát một phương chư thiên, mặt đất bao la. Giơ lên trời một trường đối đầu bạch cực tử quang. Vâng. Bạch cực tử quang có bài xích vạn vật chi lực, cái này Thương Sinh Ma ở trên trời rơi xuống tay cũng không có ăn vào chỗ tốt, nhưng không ngờ kêu bàn tay đột nhiên tự dưng tái sinh lục trọng đỉnh, một trọng so một trọng cương mãnh, một trọng so một trọng huyền ảo, đến đệ lục trọng tràn trề không gì chống đỡ nổi vĩ lực càng đem từ ánh sáng sinh sinh đẩy về. Trung quanh nồng đậm hắc vụ đều bị thổi tới. Không chỉ có là ngươi có chút thất thần, liền liền cô kia từ đầu đến cuối mặt không thay đổi trung niên thi thể, trống rỗng đôi mắt trung đô hiện lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Ngươi đây là lần thứ nhất trông thấy đại đạo kim đan tu vi quyết đấu, hai người còn không phải bình thường đại đạo kim đan, thật là đáng sợ. Bây giờ trong thành, bởi vì hai người cái này một giáo thủ, mặt đất ốc xá toàn bộ sụp đổ, vang ra một cái to lớn cái hố, như lòng trời lở đất. Lúc này, trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử chi hình tượng, phương cùng vị kia ma đạo vô thượng đại tông sư hình tượng trùng hợp. Tám tay quái nhân một tiếng cười lạnh, Thương Sinh lão nhi, cũng bất quá như thế nha. Hắn lại trong tay bấm niệm pháp quyết thôi động trung niên thi thể. Chỉ gặp trung niên thi thể lại cánh tay trái giơ lên cao cao làm một kiếm chỉ một thoáng, bầu trời phía trên đen như mực vòng xoáy kịch liệt cuộn, một thanh hắc sắc cự kiếm chậm rãi nô ra mũi kiếm. Thân kiếm kia phảng phất từ thuần túy nhất hắc ám ngưng tụ mà thành, ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ hầu như không còn, chưa hoàn toàn hiện thế, đã để toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Ngươi cũng là nhận ra này thức chính là Thái Nguyên Nhất Dương kiếm bên trong hắc cực trọng kiếm. Kiếm này nhìn như chậm chạp, kỳ thật chỉ cần ở chỗ này, một giây sau liền sẽ trực tiếp xuất hiện. Thương Sinh Ma chủ cũng là nhìn ra trong đó huyền diệu, cười nói, đây là cái gì kiếm quyết, thật sự là chưa từng nghe thấy. Như vậy thử lại lần nữa ta, Thương Sinh dáng, vừa mới thiên ứng tay chính là ta dung hợp ma môn các nhà sở học sáng tạo, ở chỗ một cái phù chữ. Cái này Thương Sinh dáng chính là ta cẩn thận thăm dò, đi phồn về sau lưu lại một cái giản chữ. Nói xong, Thương Sinh Ma chủ nhẹ nhàng một nắm, lại có vỏ đao rút kiếm thanh âm. Đối hắn lòng bàn tay lại lần nữa triển khai lúc, một đạo khó nói lên lời màu đỏ lưu quang phóng lên tận trời, quang mang kia đã không phải kiếm khí cũng không phải đao cương, giống như là đem vạn trượng hồng trần cô động thành một tuyến phong mang. Trung niên thi thần cánh tay vung mạnh lên dưới, lỗ đen trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện liền tại Thương Sinh Ma chủ đỉnh đầu, hắc kiếm từ đó đoạn ra. Giữa sân vô tận nguyên khí nổ tung lên. Tám tay quái nhân đều là kinh hãi lui ra phía sau một bước, trong mắt có vẻ sợ hãi. Thương Sinh Ma chủ cùng trung niên thi thể hai người thân hình trong nháy mắt giãn chặt, bắt đầu chân chính đối bính. Không phải là ý chiêu số, mà là chân chính vô hình khí binh chi thuật. Hai tay tốc độ nhanh chóng, đã thấy không rõ thân ảnh, có thời điểm ma khí quần quận một đạo màu đỏ thâm khí binh quét ngang mà ra. Lại một hồi, nguyên tử vệ trắng từ treo ở trên không lỗ trắng bên trong phun ra. Người đã sớm xa xa thối lui, lưu cho hai người giao thủ không gian. Trong mắt Ngọc Hoàng vọng khí thuật thôi động đến cực hạn, cũng khó có thể nhìn rõ ràng hai người giao thủ thắng bại. Chỉ là nhìn rõ ràng, cái này hư hư thực thực thượng giới tổ sư trung niên thi thể, dùng ra Thái Nguyên Nhất Dương kiếm lại có Phương Thốn Sơn cựu chuyển huyền công một cái tay có thể như ý lớn nhỏ, vương như kim cương. Ngươi nhìn như si như say, lại không nghĩ rằng cái này Thái Nguyên Nhất Dương kiếm lại còn có thể lại sinh ra một đen một trắng, cũng cảm thán ma đạo thủ đoạn kỳ tuyệt, lấy một hóa ba, thậm chí ve sầu thoát xác. Hai người lúc giao thủ, mỗi một chiêu đều không bàn mà hợp thiên đạo vận luật, thường thường đang nhìn giống như bình thường hơn 10 chiêu làm nền về sau, đột nhiên bắn ra kinh thế sắc cơ, lại vẫn cứ lại dẫn nước chảy mây trôi thong dong khí độ. Như vậy cử trọng được khinh tông sư phong phạm, đã đạt đến tài năng xuất chúng hóa cảnh. Chương 545, Đế Hoàng Trầm Thượng Thư, ngươi tin đời này xem như có rồi. Hai chương 545, Đế Hoàng Trầm Thượng Thư, ngươi tin đời này xem như có rồi. Bất quá, tựa hồ bị giới hạn hai người tu vi, liền xem như vị này ma đạo chi chủ, cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dùng ra nhất cửu thiên kiếp thực lực. Cô thi thể kia tựa hồ cũng giống như thế. Không biết qua bao lâu, hai thân ảnh bỗng nhiên tách ra. Thương Sinh ma chủ phiêu nhiên trở xuống thân ngươi bên cạnh, cầm ý trên nhiều mấy đạo tinh mịn vết rách. Mà cô kia trung niên thi thể cũng lui về tám tay quái nhân bên cạnh, ánh mắt lại trở nên hờ hững, nguyên bản không nhiễm trần thế châm thanh đạo ý trên cũng có chút nếp ốn. Song phương rằng co, hiển nhiên ai cũng không thể chiếm được tuyệt đối thượng phong. Thương Sinh ma chủ rốt cục lộ ra động dung thần sắc, vị này đạo hữu là ai, có thể có như thế cảnh giới người. Vị này 6000 năm qua đưa thân vô thượng đại tông sư người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn lên công pháp ngược lại là cùng Phương Thốn Sơn một mạch tương thừa. Chính đạo cửu môn, cùng ra qua 6 vị đại tông sư nhưng không có một vị là Phương Thốn Sơn người. Tám tay quái nhân tám đầu cánh tay đồng thời bận bèo đông đưa, phát ra chói tai cười quái dị, Thương Sinh lão nhi, ngươi sợ? Thương Sinh ma chủ trên mặt đành chịu, nhất ủy, ta thừa nhận ngươi tại quỷ đạo lại là có thiên phú, bất quá ngươi lại không thành tài được. Cũng không phải xem thường cái này kỹ thuật, đại đạo trăm sông đổ về một biển, cũng không chia cao thấp. Biết tại sao không? Ngươi đi theo bên cạnh ta bao nhiêu năm, làm sao còn không minh bạch một cái đạo lý, ngươi thấy không rõ chính mình, cũng nhìn không thấu người khác. Sinh tử trong mắt ta, sớm đã là nhàn sự. Coi như vị kia đế hoàng tại thế, ta cũng không sợ. Nhân quỷ, ngươi cũng 300 tuổi, tâm tính vẫn là cùng tiểu hài. Tám tay quái nhân khí giơ chân, Thương Sinh lão nhi, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Ta phải dùng Hoàng Tuyển Ngự Thi Kinh đem ngươi luyện thành ta thi nô. Ngươi lúc này lại mở miệng nói, vị này không phải là Phương Thốn Sơn thượng giới. Lời này vừa nói ra, tám tay quái nhân tuần màu trắng con mắt đồng thời chuyển hướng ngươi, mặt mũi vặn vẹo lộ ra kinh ngạc, ngươi biết rõ. Thương Sinh ma chủ nghe vậy ánh mắt lóe lên, dường như nhớ ra cái gì đó, thượng giới. Như có điều suy nghĩ nói, Phương Thốn Sơn cường thịnh nhất thời kỳ, sắp thực đi ra một đôi kinh tài tuyệt diễm huynh đệ, huynh tên thượng giới, đệ tên đế kho. Về sau kế thừa Phương Thốn Sơn vị trí tông chủ, là đệ đệ đế kho nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên dương mắt nhìn hướng cố kia trung niên thi thể, mà huynh trưởng thượng giới. Lại tại lúc huy hoàng nhất mất tích bí ẩn, từ đây chi phía sau Tấp Sơn giá bắt đầu không gượng dậy nổi. Nghĩ không ra, vị này thượng giới lại là một vị vượt qua tam cửu thiên kiếp vô thượng đại tông sư. Có thực lực thế này, lại giấu ở chính đạo bên trong, người này cũng là dụng ý khó dò có giá vọng hàng người. Ngươi lần này rốt cục xác định, cố này trung niên thi thể chính là thượng giới tổ sư, mà lại bị Thương Sinh đạo chủ thừa nhận có vô thượng đại tông sư cảnh giới. Đây thật là duyên phận a, tám tay quái nhân tám đầu cánh tay hưng phấn bận bèo múa, thanh âm khàn giọng chói tai, để lộ ra vô cùng tự đắc, ta tử cùng cửa ra vào bên trong biết được hắn chân thực tu vi lúc, cũng là không dám tin tưởng. Ai có thể nghĩ tới, một vị vô thượng đại tông sư, lại chết được như thế chết không rõ ràng, không có tiếng tăm gì. Nói, hắn đột nhiên chuyển hướng Thương Sinh ma chủ, thuần màu trắng con mắt bắn ra hung quang, lão giả, đây chính là ta tìm nơi nương tựa Hồng Trần Tiên Tông lý do. Ngươi nói một chút, ngươi có thể cho ta tìm đến một bộ vô thượng đại tông sư thi cốt luyện hóa sao? Tám tay quái nhân ngửa mặt lên trời cùng thiếu, có hắn nơi tay, cùng ta trong tay Hoàng Tuyển Ngự Thi Kinh tại, có thể giữ lại khi còn sống toàn bộ tu vi, ta liền là đương thời vị thứ tư vô thượng đại tông sư. Ha 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 ha. Thương Sinh, ta rốt cuộc không cần không sợ ngươi. Ngươi lại âm thầm nhíu mày, căn cứ tại Tiểu Thanh Phong tìm đọc điện tịch ghi chép, vị này thượng giới tổ sư là sáng tạo Thái Nguyên Nhất Dương kiếm từng đạt biến Cửu Châu gần trăm năm, hắn nghị lực cùng trí tuệ đều có thể xưng tuyệt thế. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, hắn lưu lại đủ loại bố cục, liền ngay cả hôm nay Tiểu Thanh Phong phong thủy các cục đều giấu giếm tầng tầng chuẩn bị ở sau. Ngươi nhìn chăm chú đứng yên không nói trung niên thi thể, một vị vô thượng đại tông sư ca nguyện mai danh nhận tích mấy ngàn năm, cái này phía sau tất có kinh thiên nhu đồ. Thương Sinh ma chủ lắc đầu, ta mặc dù không biết Hồng Trần Tiên Tông đối ngươi như thế nào, nhưng là tám tay quái nhân đã ngắt lời nói, chúng ta thân như tỷ muội huynh đệ. Đồ nhi, ngươi thật sự là ngây thơ một người. Thương Sinh ma chủ ý vị thâm trường nói, chính ngươi không ngại ngẫm lại, ngươi cái này Hoàng Tuyển Ngự Thi Kinh hẳn là vào cửa này mới đến đi, cái này thượng giới thi thể lại là ngươi từ đồng môn ngẫu nhiên được đến. Như vậy, bọn hắn muốn làm cái gì? Thực sự rất khó khăn đoán. Tám tay quái nhân không chút nào không thèm để ý, Thương Sinh, hôm nay tạm thời coi như thôi, nói đã không làm gì được ngươi, vậy liền ngày sau gặp lại. Ta dưỡng tốt cố này thi khôi, lại đến tính toán nợ cũ. Thương Sinh ma chủ lại cười nói, sợ là không được. Tám tay quái nhân đồng thời kết ấn, phun ra hắc khí, nhưng không có từ đây biến mất. Hắn không khỏi nhìn về phía cái này to lớn tóc đỏ ác quỷ trong miệng màu son cửa chính. Trong cửa lại lần nữa truyền đến kia phiêu miểu âm trầm thanh âm, ta chủ có lời. Hôm nay tế tự còn thiếu một vị. Tám tay quái nhân nhíu mày không hiểu, còn kém cái gì? Trong khe cửa chảy ra từng sợi khói đen, thanh âm kia buồn bã nói, ngươi mang đi thượng giới âm hồn, tự nhiên muốn lưu lại một cái chống đỡ số. Cái gì? Ta cho các ngươi mấy chục vạn âm hồn còn chưa đủ hả? Màu son trong cửa lớn, âm thanh kia lại nhàn nhạt mở miệng nói, kia chỉ là tế phẩm. Tám tay quái nhân nói, ngươi nhanh mở ra nơi đây cấm chế, lần sau ta cho ngươi 10 vạn âm hồn. Phía sau cửa thanh âm không có trả lời. Tám tay quái nhân có chút tức giận, vậy ngươi muốn như thế nào? Lúc này, một thanh âm vang lên. Thanh âm kia mang theo từ tính, ngựa khí ôn hòa, lại làm cho tám tay quái nhân một trận dùng mình. Ngươi thật là không thông minh, ý tứ rất đơn giản, ngươi lưu lại liền tốt. Không biết khi nào, cái kia trung niên thi thể ánh mắt bên trong hờ hững đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bình tĩnh. Tám tay quái nhân trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, tám đầu cánh tay điên cuồng múa, các loại cổ quái pháp khí đinh đương rung động, giấy vàng phù lục như tuyết rơi bảy xuống. Trung niên nam tử tiện tay tiếp nhận một tờ giấy vàng, nhìn một chút cười nói, năm đó bổn quân vẽ thật là xấu. Ngươi cũng đừng uổng phí công phu, cái này Bạch Long động hoàng truyền ngự thi kinh vốn là tiện tay biên, những này khua chiêng gõ trống phô trường, vẫn là năm đó gặp phàm nhân đưa tang lúc học được trò xiếc. Ngươi tin, đời này xem như có.